Chương 759 vận khí đập đỉnh đầu, chương 759 vận khí đập đỉnh đầu trong xe, Hàn Khiêm nhẹ giọng cảm thán có tiền thật tốt, Lý bí thư trưởng cao mày nói một câu nhà nàng điều kiện không sánh bằng Thanh Hồ, nhưng là cũng không có nghèo quá chua, không cần Hàn Khiêm, cái này âm dương quái khí nhi. Hàn Khiêm cười ha hả mở miệng nói, "Dì Lý có lời gì nói thẳng liền tốt, chúng ta không có cần thiết vòng vo tam quốc tử." "Cũng được, chuyện đã xảy ra hôm nay ta có thể nhìn ra ngươi đối Thanh Hồ thật vô cùng tốt, là ngươi xuất phát từ nội tâm, nhưng như ngươi loại này tính khí tính cách ta không dám đem Thanh Hồ giao cho ngươi." Nghe Lý thư ký vậy, Hàn Khiêm quay đầu cười nói, chính là đối ta không hài lòng thôi, không có sao. Ta đối chính ta cũng không hài lòng, ý của ngài là để cho Thanh Hồ rời đi ta, hãy để cho ta rời đi Thanh Hồ. Lý bí thư trưởng nhẹ giọng nói, hai cái này ta cũng không làm được, ta ở trên người ngươi cũng không có phát hiện ngươi có bất kỳ có dục vọng, đối tiền, đối quyền, đối sắc ngươi cũng biểu hiện vô cùng không có vấn đề, ta chẳng qua là biểu đạt bất mãn ta muốn nghe ngươi nói một chút ngươi đối tương lai hoạch định. Tương lai? Hàn Khiêm chê cười lại nói, ta không biết ta có hay không tương lai bất quá là ảo tưởng cũng không có chuyện đã xảy ra. Ta lập tức có thể ổn định thế cuộc liền đã rất thỏa mãn. Lý bí thư trưởng đưa cho Hàn Khiêm một điếu thuốc, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi có muốn hay không qua hồ nhỏ cùng với ngươi cuộc sống sau này, chẳng lẽ vẫn giữ vững hiện tại loại này quan hệ? Hay là nói ngươi ở mấy cái cô nương bên trong chọn lựa?" Đối đưa thuốc lá tới Hàn Khiêm xưa nay không từ chối không tiếp, đốt sau thở dài: "Gì a? Không phải nói ngươi nhìn ta không vừa mắt, ta cũng rất nhức đầu, Thanh Hồ thích ta là vinh hạnh của ta, nhưng ta thực tại không đành lòng đi làm quyết định, ta thừa nhận ta là tên nam rất rưởi, ngươi nói ta không chủ động, không cự tuyệt có đạo lý, ta không có nói qua yêu đương. Ta không biết thế nào đi cùng cô nương nói một câu ngươi đi đi, ta không thích ngươi, sau này đừng liên lạc lời như vậy, đối Thanh Hồ, đối Ôn Loan ta đều nói không ra, ta chỉ có thể đem hết khả năng đối với nàng tốt. Đem ta cho là tốt nhất chân quý nhất cho các nàng, có lẽ có một ngày các nàng sẽ nghĩ thông, sẽ thấy rõ ràng ta Hàn Khiêm cái gì cũng không có, không có tiền không nhà không xe, không có trình độ học vấn không có tố chất không có giáo dục. Lý bí thư trưởng cũng đốt một điếu thuốc, thở dài một cái. Ngươi không sợ các nàng càng lún càng sâu. Sợ, nhưng ta nên làm cái gì, gì? Ta biết ngươi coi Thanh Hồ là làm bảo bối quý giá. Ta cũng coi nàng là làm bà bối, ở ngài chưa có tới Tân Hải trước, ta cũng không biết nàng còn có ngài chiếu cố, ta vẫn cho rằng nàng là lẻ loi hữu quạng, ta bảo vệ nàng, yêu mến nàng, không để cho nàng bị ấm ức, bị thương tổn, Thanh Hồ ở trong lòng của ngài là bà bối, cái khác cô nương ở các nàng cha mẹ trong mắt cũng là bà bối, ngươi để cho ta thế nào đi tổn thương các nàng a? Biện pháp duy nhất là ta chết, các nàng hoặc giả có thể giải thoát. Hàn Khiêm nói ra lời trong lòng của hắn, Lý bí thư trưởng thở dài một cái. Ngươi cùng Thanh Hồ phát sinh đến bước nào rồi? Lên giường không có? Không có. Ừm. Chuyện này ta trở về suy nghĩ một chút, cũng sẽ làm Thanh Hồ tư tưởng công tác, nếu như có thể, ta sẽ đem nàng triệu hồi trong tỉnh, hoặc giả thời gian có thể hòa tan hết thảy. Ngài là trưởng bối, ngài nói tính. Tiếng nói rơi Hàn Khiêm xuống xe, đóng cửa thời điểm dùng rất lớn khí lực tới bày tỏ nội tâm hắn bất mãn cùng phiền não. Không có lái xe. Đi không bao xa, Lý thư ký bở vê đút mở rừng ở bên người, cửa sổ xe rơi xuống. Người đi đâu vậy, ta đưa ngươi. Hàn Khiêm lắc đầu một cái. Không được, ta sợ cùng ngài gây gổ, ta đón xe đi xem một chút ta duy nhất một cái thủ hạ, hắn cũng ở đây nằm viện, bởi vì Phùng Luân. Tiếng nói rơi Hàn Khiêm ngăn lại xe taxi rời đi, Lý bí thư trưởng lái xe trở về thị cửa nha môn. Như Quốc Đống đã trở về viết báo cáo, nguyên bản cũng muốn về nhà nghỉ ngơi trình cầm bởi vì sao mạng truyền hình trực tiếp bán hàng chuyện trở về cửa nha môn, ra một chút xíu chuyện, ở mùa thu tiêu thụ nông sản phẩm thời điểm có chút hộ kinh doanh lấy kém đổi tốt đưa đến sao mạng bị lưới buộc thất thủ. Chuyện này náo vô cùng lớn, sao mạng ngồi ở trình cầm phòng làm việc trên đất ngựa đầu khóc lớn, một 27-28 tuổi tiểu tử khóc giống như là cái nước mắt người vậy, hắn lần này có thể phải bị phong sát, hơn nữa xử phạt cực lớn số tiền. Trình Cẩm cùng với Tôn Chính Dân cũng đứng ở trong phòng làm việc, Trình Cẩm cao mày nói: "Được rồi, người trước đừng khóc, ta đã để cho thường thư ký đi liên hệ đối phương, người đứa nhỏ này cũng thật là thô tâm, thế nào không có đi kiểm tra một chút? Sao mạng ngồi dưới đất ở mức nghẹn nào?" "Cha, ta thị trưởng phụ thân a, ta làm Tân Hải, ngài con dân, ta nào dám không kiểm tra a. Nhóm này khoai tây ta một ngày ở phòng lấy dễ ám kéo cổ họng truyền bá 20 tiếng, chính là muốn cho thành phố bọn ta các nông dân gia tăng một chút thu nhập, ta muốn ở bên trong rút ra một xu lợi nhuận ta ra cửa rôm rốp một cái liền bị xe đụng chết." Ta để cho ta hai cái tiểu huynh đệ đi kiểm tra 5-6 lần, mỗi lần cầm về đều là tốt nhất, nhưng người ta nhận được hàng sau cũng hút đi nảy mầm, bây giờ người ta tới phòng lấy dễ ảm ép hỏi ta. Nông dân ba nói ta chuyển phát có vấn đề, hai mặt để cho ta thưởng tiền a. Trình Cầm nhất thời nhức đầu không thôi, quay đầu nhìn về phía Tôn Chính Dân, cao mày nói: "Bây giờ ngươi nói ai lỗi? Trăm họ bán khoai tây khẳng định không thường nổi, ngươi để cho đứa nhỏ này bồi. Cái này con mẹ nó không phải bức cái này người tốt đi trở nên xấu sao?" Tôn Chính Dân giống vậy nhíu mày, trầm giọng nói: "Ngươi hỏi một chút Thường Đức bên kia thế nào rồi?" Trình Cầm lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi hỏi, lấy được câu trả lời càng làm cho đầu hắn đau, nhà này bán khoai tây liền hai người già, nghe nói cửa nha môn muốn tìm bọn họ thường tiền, lại muốn lên treo, lại phải đụng đầu, vì gối Thường Đức trước mặt không ngừng dập đầu, hoặc là mạng này liền ném ở nơi này, đối khoai tây chuyện không nhắc tới một lời. Hơn nữa ở Thường Đức kiểm tra đi sau hiện một chút vấn đề, những người này không chỉ là một nhà lấy kém đổi tốt. Làm thế nào? Trình Cầm vô lực ngồi chồm hổm dưới đất, hai tay ôm đầu cắn răng nói, làm sao có thể như vậy a? Giúp đỡ bọn họ kiếm tiền làm giàu, vậy làm sao có thể lừa gạt người chính mình a? Số tiền này ta tới bổ, mượn bao nhiêu tiền ta Trình Cầm một người bổ. Tôn Chính Dân cao mày nói, ngươi nơi đó tới nhiều tiền như vậy. ta tra xét nhà ngươi tất cả mọi người thẻ ngân hàng, tổng cộng cộng lại không có 200.000. Cái này mấy mươi ngàn cân nông sản phẩm, ngươi lấy mạng bổ. Vay tiền bị, ta có thể có biện pháp gì a? Ta nhìn đứa bé này bị ném vào, bây giờ nháo đến tòa án, chính là hắn bán hàng giả, 3 năm trở xuống. Ta cấp Hàn Khiêm gọi điện thoại vay tiền. Điện thoại gọi cho Hàn Khiêm, kết quả không ai tiếp. Trình Cẩm nhắm hai mắt hít sâu một hơi, ở Trình Cẩm nhức đầu thời điểm, Tiền Uyển đẩy cửa ra đi vào, tiến lên hướng về phía ngồi dưới đất khóc Sao Mạng chính là một trận quyền cước bàn tay, Sao Mạng bị đánh ngơ ngác, cảnh nói: "Công chúa, ta cái dám ta, ngươi là óc heo sao? Chuyện này chưa cho cùng anh ta nói a. Nếu là hắn biết có thể mắng chết ngươi có tin hay không? Nên tảng phạt ngươi bao nhiêu tiền a?" 600.000. Số tiền này ta có thể lấy ra được đến, bán nhà cửa thôi, nhưng phòng lấy dễ ảm trả lại hàng ta làm thế nào a? Đến lúc này một lần, những thứ này khoai tây ta lùi. Bao nhiêu tiền ta cho ngươi bổ là được thôi, nhìn ngươi cái này không có tiền đổ sức lực. Ta để ngươi bán hàng, xảy ra chuyện ta còn có thể tìm ngươi phiền thoái. Ngươi cái phế vật này vật, ngươi cũng sẽ không trước tiên đem khoai tây thu tới, sau đó ngươi đang đánh bao bán ra. Kia không kiếm trên lệnh giá rồi sao? Ta không suy nghĩ cái rắm, ta để cho người mở ẩn của ta đi ngươi phòng lấy dễ ảm, ngươi thống khoái trở về phát cái thanh minh, đem chuyện nói rõ ràng, tiền một hồi ta gọi cho ngươi, về phần phong sát chuyện, ta ngày mai thành lập cái Sao Mạng phòng làm việc, ngươi làm phía sau màn đi, cút lan. Sao Mạng một thanh nước mũi một thanh nước mắt đã cảm ơn tiểu công chúa, sau đó xoay người đi trở về chuẩn bị trả lại hàng chuyện. Sao Mạng đi, Tiên Uyển nhìn một cái Trình Cẩm, nhắm hai mắt không lưng hành lễ. Thật xin lỗi. Trình Cẩm hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói. Chuyện này là chúng ta cửa nhà môn nhi sơ sót, một hồi ta đi đem mấy cái thôn cán bộ cũng gọi qua giải thích cho ngươi chuyện này, ta giới thiệu cho ngươi một chút, Tôn Chính Dân, trong tỉnh người đứng thứ hai, vị này là Tiên Uyển, chính là nàng khiến cái này Sao Mạng đi tới Tân Hải làm mạng tiêu thụ. Tôn Chính Dân gật đầu, trầm giọng nói. Chuyện này không thể để cho Tiền Lệ Nhi bị thua thiệt, cái này quan hệ Tân Hải danh tiếng, để cho Ngưu Quốc Đống cũng đừng nghỉ ngơi, quay lại đây đem những này chuyện xử lý. Tiền Lệ Nhi trong miệng ngươi ca là ai? Ngươi họ Tiền vậy, Tiền Linh là gì của ngươi? Ta cô, anh ngươi Tiền Hoan, không phải đã Hàn Khiêm là anh ngươi? Đúng vậy, ta thân ca, ngài nhận biết anh ta à? Anh ta người khá tốt đâu. Tôn Chính Dân không biết nên thế nào đánh giá Hàn Khiêm người này. Vào lúc này cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Lý Bí Thư trưởng nổi giận đùng đùng tìm được Tôn Chính Dân cùng Trình Cẩm, mở miệng nói. Ta phải đem nhà ta hồ nhỏ triệu hồi trong tỉnh, không thể ở Tân Hải. Hàn Khiêm cái này nhóc con đơn giản là chị dâu ta phải về tỉnh lý. Tiên Uyển ngơ ngác manh nghi ngờ hỏi, Tôn thư ký giải cao mày nói, chị dâu, ngươi cấp Thanh Hồ gọi chị dâu, ngươi là em gái Hàn Khiêm. Tiên Uyển cười ngây ngô nói, ừ nha, Hàn Khiêm là anh ta, nếu là chị dâu ta rời đi Tân Hải, anh ta giống như có thể nhẹ nhõm một chút, tối thiểu sẽ không ở bắt cái gì tham quan, cũng không cần bắt phù luân. Chị dâu ta lúc nào trở về trong tỉnh a? Nói ra, Tôn Chính Dân nói tiếp, hồ nhỏ không thể trở về trong tỉnh, đang ở Tân Hải thị ngây ngô đi, thực tại không được ta đánh báo cáo để cho hồ nhỏ điều tới Tân Hải viện kiểm sát làm chủ nhiệm. Phùng Luân nhất định phải bắt, tham quan cũng không thể bỏ qua cho. Tiếng nói rơi, Trình Cầm điện thoại di động vang lên, Hàn Khiêm gọi điện thoại tới hỏi thăm mới vừa rồi xảy ra chuyện gì. Trình Cầm đem chuyện nói một lần, sau đó trong điện thoại chuyển ra Hàn Khiêm giống giận, các ngươi cửa nha môn là vô dụng đây này. Từng cái một bụng bự béo vệ ngồi ở phòng làm việc, xảy ra chuyện theo ta muội đi giải quyết. Mẹ, hôm nay tuyết không rơi sao? Đem cửa nha môn nhi ngồi phòng làm việc người cũng cấp ta gọi. Xuống nông thôn, ta đông lạnh bất tử bọn họ. Trình Cẩm nhắm hai mắt thở dài, ngươi không ngủ rồi, ngủ cái dám á ngủ, em gái ta bị thua thiệt, ta còn có tâm tư ngủ. Cúp điện thoại, Tiền Luyện cười nói, anh ta người được rồi. Chương 760 cấp Như Quốc Đống đào hầm, chương 760 cấp Như Quốc Đống đào hầm. Bây giờ cửa nha môn nhi cũng không biết nên thế nào đi biểu đạt, là mạng bọn họ trong bị Hàn Khiêm khắc chế hay là trùng hợp. Ngược lại bây giờ Hàn Khiêm nắm cửa nha môn là không có vấn đề gì, chủ yếu vấn đề vẫn thật là ở bọn họ bên này. Đối phó trong họ, bọn họ cao cao tại thượng, nhưng đối mặt Hàn Khiêm, bọn họ là thật cái dám cũng không dám thả một, tuy nói không có nắm bọn họ tay cầm, nhưng cái này nếu là nắm bọn họ cấp trên tay cầm, đến lúc đó cấp trên vì lấy lòng, vậy thu thập bọn họ. Hơn nữa cái này Hàn Khiêm cùng Trình Cẩm quan hệ đặc biệt tốt, còn nữa một chút. Trong tỉnh đại lão cũng ở đây cửa nha môn. Nhiều cửa nha môn nhi cùng trong thôn cũng nhận được thông báo, coi như Hàn Khiêm không đi thăm dò, Trình Cẩm cũng sẽ đi truy xét chuyện này. Chờ Hàn Khiêm ngồi xe tới thời điểm chống đỡ hai cái quần thâm, mặc một bộ cũ rách áo khoác bộ đội, quay kiếng xe xuống xem tỏ ý Tiền Uyển cùng Trình Cẩm lên xe, Tiền Uyển không có lên xe. Tôn Chính Dân cùng Trình Cẩm ngồi ở chiếc này tiểu bảo ngựa ngồi phía sau. Hàn Khiêm trong đôi mắt toàn bộ đều là tia máu, xoay người đưa cho hai người thuốc lá, nhẹ giọng nói: "Ta không hiểu các ngươi cửa nha môn nhi công tác chế độ, nhưng là ta có thể nói khẳng định nhất định là có người lừa biếng, nơi này ngoài rằng ngoài em gái ta được thưởng bao nhiêu tiền?" Trình Cẩm lắc đầu nói: "Ta không phải cũng không rõ ràng lắm trong này từng đạo, cụ thể thường bao nhiêu phải xem tiêu thụ bao nhiêu a." Hàn Khiêm bĩu môi, nhìn về phía Tôn Chính Dân nhẹ giọng nói: "Tôn đại gia ngươi nói a, cái này trời đông tuyết phủ thiên nhi, chăm họ đang bận ư giao hàng?" Sao Mạng ăn kẹo thanh giọng không ngủ bán hàng, kết quả xuống các ngươi cửa nha môn nhi người không làm gì, ngược lại rơi xuống một tạo phúc trăm họ danh tiếng, cái này nói ra có phải hay không hơi khó coi. Tôn Chính Dân nhẹ giọng nói, tiểu tử ngươi có lời nói thẳng, bọn họ có thể là ở cửa nha môn nhi hưởng thụ sinh hoạt quá an nhàn, xuống nông thôn đi mỗi cái dương kiểm tra đi, như vậy cũng cho bọn họ một bài học, tránh cho xảy ra chuyện tìm dê thế tội, người ta Sao Mạng có lỗi gì? Chỉ nhìn tặc phát tài, không có nhìn tặc bị đánh đúng hay không? Cái gì thị trường quản lý, bộ nông nghiệp đều đi qua trải nghiệm cuộc sống đi, hoặc là ta sau này không cho phép bất kỳ một cái nào sao mạng tới Tân Hải bán hàng. Tôn Chính Dân cấp Hàn Khiêm một cái tát, cả giận nói: "Đừng như cái xã hội đen vậy, chuyện này ta so ngươi hiểu, lái xe xuống nông thôn, ngươi chuẩn bị cho ta bao tay không?" "Mang cái dám bao tay." Lại bị đánh một cái tát. Mở xe hơn một giờ, đi lên gặp gành quanh co đường núi, xem càng ngày càng quen thuộc cảnh sắc, Hàn Khiêm ngơ ngác. "Cái này không vui đến nhà ta sao?" Xem quen thuộc hương cửa nha môn nhi, Hàn Khiêm xuống xe lúng túng gãi đầu một cái. "Đừng nói ta là lão gia bên này ra chuyện." Trình Cẩm cười ha ha. "Ngươi nói đúng, chính là cái này mười mấy cái thôn chuyện." Xã người đứng đầu hấp tấp lại gần lấy lòng, Tôn Chính Dân cao mày lạnh lùng nói: "Nhìn con mẹ nó bộ dáng như vậy cũng không như cái thứ tốt, ta tối nay tìm người tới tra một chút ngươi, xã đưa ra ngoài mấy mươi ngàn cân phát mầm khoai tây ngươi không biết, hay là nói ngươi mù rồi? Nhìn ngươi thì không phải là thứ gì." Tôn Chính Dân vậy khó nghe tới cực điểm, như vậy cũng biểu lộ tâm tình của hắn lúc này. Ở xã lãnh đạo dẫn hạng, mọi người đi tới chuyện ra thôn, Tôn Chính Dân không nói nhảm, chỉ huy ngồi ở trong phòng làm việc mặt đông hoa nhóm bắt đầu đi hủy đi dương kiểm tra ra một nhà hàng hóa có vấn đề, liền phạt trong thôn cán bộ cùng hương cán bộ. Mười mấy cái thường ngày ăn sung mặc sướng tiểu lãnh đạo nhóm đầy mặt mâu thuẫn, thôn cán bộ mang theo Tôn Chính Dân cùng Trình Cẩm đám người kiểm tra trong thôn chuyện nào khác, đội đại khái hơn một giờ, cả đám trở lại kho hàng thời điểm nghe được một ít không dễ nghe ngôn ngữ, thấy được một chút không muốn thấy được hình ảnh. Mấy cái nữ cán bộ đau lòng mình mới vừa làm sơn móng tay, đứng ở một bên chỉ huy thôn dân đi hủy đi cái dương, từng cái một nắm khoai tây dáng vẻ đầy mặt chê bai. Tôn Chính Dân hít sâu một hơi, đi lên trước vỗ một cái một người trong đó nữ nhân bà bay: "Ngươi ngày mai viết một phần đơn từ chức giao cho Trình Cẩm, ta tới ký tên, dọn dẹp một chút về nhà đi." Một câu nói để cho cái này nữ cán bộ ngây người như phỗng, sau đó tiến lên bắt đầu hủy đi dương, bất chấp móng tay bị ma hư, cũng không kịp cái gì sạch sẽ dơ giấy. Tôn Chính Dân một đường kiểm tra, mấy cái thôn cán bộ cũng lên trước giúp một tay, ngay cả Trình Cẩm cũng không có nhàn rỗi. Ngồi ở trên cái dương xem trò vui cứ như vậy mấy người, đưa Hàn Khiêm tới mặt phường, Tiền Huyện, Lý Bí Thư trưởng, những người còn lại đều ở đây trong kho hàng kiểm tra. Hàn Khiêm bỏ cáo khoác bộ đội xem đổ mồ hôi như mưa cửa nha môn nhi nhân viên công tác, nhếch mép cười nói: "Thêm một hơi nhi a. Biểu hiện tốt giữa chưa còn có thể lưu lại ăn một bữa cải trắng hầm này mầm khoai tây đâu." Vừa dứt lời, liền có người mở miệng hô to kiểm tra xảy ra vấn đề, là cái chừng 30 nữ nhân, nàng mở miệng hô: "Trình thị trưởng, ta kiểm tra 31 dương, cơ bản mỗi cái bên trong dương đều có 1/3 hư hại, co rút cùng với nảy mầm khoai tây." Trình Cẩm nâng người lên chỉ thôn cán bộ mắng: "Ngươi xong." Thôn cán bộ phù phù một tiếng ngồi dưới đất, trên mặt một chút huyết sắc cũng không có, một mực kiểm tra đến trưa mới tính kết thúc, xem chừng 2000 gần rách nát rau củ, Trình Cẩm sắc mặt khó coi nói cực điểm, Tôn Chính Dân chỉ Trình Cẩm lỗ mũi cả giận nói: "Ngươi cứ làm như vậy mạng tiêu thụ, cứ như vậy cầm thứ đổ nát lừa gạt người khác. Trình Cẩm con mẹ nó nếu là không muốn làm ngươi cứ việc nói thẳng, bao nhiêu người chờ ngươi nghỉ việc đâu. Xem ra lần này ta không thể gấp rời đi Tân Hải vấn đề đơn giản quá lớn. Rời đi thôn thời điểm Tôn Chính Dân đem trong thôn mà cùng xã lãnh đạo chỉ lỗ mũi một trận chửi mắng, là thật bưu lời lẽ bẩn tự mắng, đây chỉ là bây giờ, chờ Tôn Chính Dân đi, Trình Cẩm cùng Lưu Quốc Đống sẽ tiếp tục tìm bọn họ tính sổ. Hàn Khiêm ngậm lấy điếu thuốc đi ở Tôn Chính Dân bên người, nhẹ giọng cười nói: "Vậy mà đều bắt đầu kiểm tra, có phải hay không đem Tân Hải đồ hải sản cũng kiểm tra một chút, gần đây cũng có ở mạng tiêu thụ à, nhất là tập đoàn Sướng Hưởng đồ hải sản coi như là Tân Hải tiêu thụ nhiều nhất, cái này bạn nhất." Tôn Chính Dân quay đầu nhìn Hàn Khiêm, cau mày nói: "Ta lấy ngươi làm thương dùng một lần, ngươi nhất định phải đổi lại. Ngươi đừng động để cho ta đạp một cước." Hàn Khiêm bứt bỏ trong miệng khói cởi xuống áo khoác bộ đội đưa cho Tiền Huyện, vỗ một cái ngực cất cao giọng nói: "Tới." Tôn Chính Dân vừa muốn ra tay, một bụng tức giận Trình Cẩm một cước cất ở Hàn Khiêm trên mông, sau đó cả đám lên xe, Hàn Khiêm nhặt lên bứt bỏ nửa cái khói nằm song xoài trong đống tuyết hút thuốc đang nhìn bầu trời. Tiền Huyền đi lên trước đứng ở Hàn Khiêm bên người, nhẹ giọng nói: "Ca, chúng ta như vậy có phải hay không đem Trình Cẩm cấp hố nha?" Trong lòng có chút ấy nấy. Hàn Khiêm đưa tay ra vỏ rối nhiều tiền nhi tóc, cười nói: "Muội muội a, đừng quá thiện lương, ngươi cho là Trình Cẩm không biết ta lần này đem hắn trang trong kế hoạch rồi. Nếu như Tôn Chính Dân đi ở để cho sao mạng đi nổ tin tức này vậy sẽ không đối Như Quốc Đống tạo thành bất cứ thương tổn gì, thừa dịp Lâm Mạnh Đức trước đây không lâu bị hẹn nói, để cho Tôn Chính Dân tại quá khứ kiểm tra một chút, lời đồn theo Hàn Phong thổi lên đối ta có lợi, chính là khổ cái này gọi Tiger tiểu tử, đừng thua thiệt người ta." Tiên Huyền gật gật đầu, đưa tay ra lôi kéo Hàn Khiêm cánh tay mở miệng nói: "Trở về nghỉ ngơi đi, nghe nói ngươi lại mười mấy tiếng không ngủ." Hàn Khiêm nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy hướng về phía Tiên Huyền cười nói: "Được rồi, ta nghỉ ngơi qua, mang bọn ngươi đi Sướng Hưởng xem trò vui đi." Vạn Phương cùng Tiên Huyền cũng không biết nên khuyên như thế nào nói Hàn Khiêm, xem Hàn Khiêm đi về phía gờ tờ giờ chỗ tài xế ngồi, Tiên Huyền chạy chậm tiến lên đem Hàn Khiêm nhét vào tay lái phụ, sau đó lái xe đi đuổi Tôn Chính Dân bọn họ. Tay lái phụ Hàn Khiêm mở miệng nhẹ giọng nói: "Chị dâu ngươi có thể phải trở về tỉnh lý." Ai Tiền Huyền nhẹ giọng nói: "Sẽ nghĩ, cũng không xa nha, lái xe 3 giờ mà thôi." Nói ra không có được đáp lại, Tiền Huyền nhẹ giọng nói: "Ca, ca, ngủ thiếp đi." Trước một giây vẫn còn ở nói chuyện tiếng, một giây kế tiếp đã bắt đầu đều hô hấp, Tiền Huyền chậm lại xe, hai tay nắm tay lái chăm chú lái xe, hơn một giờ đi xe, cửa nha môn nhi đoàn xe chạy thẳng tới tập đoàn Sướng Hưởng dưới tên đồ hải sản xưởng gia công. Lâm gia phụ tử nhận được tin tức sau hấp ta hấp tấp chạy tới nhà máy. Hai nhóm người coi như là cùng nhau đã tới nhà máy cổng, Lâm Mạnh Đức ăn mặc màu đen đây này nhung áo gió, chống gậy chống xuống xe, hướng về phía Tôn Chính Dân đám người hô: "Tôn phó, Lý bí thư trưởng, Ngưu bí thư, Trình thị trưởng hôm nay thế nào có phong đem ngài mấy vị thổi tới nơi này đến rồi? Tôn Chính Dân nhìn Lâm Mạnh Đức một cái không để ý đến, Ngưu Quốc Đống mở miệng cười nói: Tôn phó kiểm tra thí điểm Tân Hải xí nghiệp, Tôn phó phen này tâm tình cũng không phải là rất tốt, ngươi cái này tốt nhất không có vấn đề gì. Nói ra Lý bí thư trưởng cao mày nói: Ngưu bí thư, ngươi có chút mật. Ngưu Quốc Đống đội vàng câm miệng, lúc này đã biết thế nào chuyện nhi. Lâm Mạnh Đức hướng về phía xưởng trưởng sử một cái ánh mắt, sau đó cười mời Tôn Chính Dân đám người đi vào đi thăm, hắn đến mang đường. Đi mười mấy bước đi sau hiện vị này đại lao không có bất kỳ muốn vào xưởng ý tứ, Lâm Mạnh Đức hơi có chút nghi ngờ. Lúc này một chiếc BMW đút mở cùng một chiếc GTR từ đằng xa lại tới, dừng ở nhà máy cửa. Vinh Diệu Tiền Luyện. Lâm Tung Hoành nhíu mày, hắn có loại dự cảm xấu, khi nhìn thấy Hàn Khiêm lung la lung lay ở GTR sau khi xuống xe, hắn mặt đều đen, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Tôn Chính Dân mở miệng nói: "Nhóc con ngươi cấp ta thống khoái điểm, bên trong cái ai, ngươi đi ta trong xe cầm lọ nhi Zbun cấp hắn." Đơn giản ở đơn giản một câu nói rơi vào tại chỗ trong thai của mọi người thì không phải là đơn giản mùi vị. Tôn phó tỉnh mang theo cái này mấy chục người đứng ở nơi này trời đông tuyết phủ Thiên Nhi trong chính là đang đợi Hàn Khiêm. Nhiều người như vậy dưới tình huống cấp người này một bình nhi Zbun. Hàn Khiêm nhìn chằm chằm hai cái quần thâm đi lên trước, nhận lấy Zbun thử hai lần cũng không có mở ra, Lý bí thư trưởng thở dài, đoạt lấy Zbun mở ra đưa cho Hàn Khiêm, Hàn Khiêm người này cũng không thể nào, ngửa đầu liền uống. Lúc này Tôn Chính Dân lên tiếng: "Dẫn đường." Hàn Khiêm vung xuống Zbun run một cái, cao mày nói: "Gì a? Thật mắt a?" Lý bí thư trưởng cười nói: "Ngươi mới vừa rồi ngủ đi. Tư liệu của ta đã nói ngươi ở sướng hưởng làm việc qua, đối đồ hải sản bên này hiểu." Hàn Khiêm lắc đầu một cái, cao mày nói: "Ta không hiểu rõ a, các ngươi kiểm tra các ngươi. Bên trong cái, Lâm lão Vương rừng đồng không phải ở đây sao?" Thiếu chút nữa lão Vương bắt ba chữ hay nói ra miệng. Chương 761 thứ 760 chương vợ ta không nhường ra cửa chương 761 thứ 760 chương vợ ta không nhường ra cửa cửa nha môn nhi người kiểm tra vô cùng cẩn thận, từ tàu cá đến gia công, cuối cùng lại đến đóng gói. Tôn Chính Dân kiểm tra vô cùng cẩn thận, kiểm tra mấy cái dương chuẩn bị phát ra ốc biệt thịt, không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Một hơi kiểm tra thí điểm mấy trăm túi không có vấn đề, sướng hưởng làm công cùng vệ sinh đích thật là Tân Hải thị tốt nhất. Tôn Chính Dân xem công nhân ở máy sấy thao tác thời điểm bốc lên một tôm nhỏ ném vào trong miệng thời điểm, một mực căng thẳng mặt rốt cuộc lộ ra mỉm cười. Đi lên trước nắm một con tôm nhỏ cười nói: "Cái này có thể ăn rồi." Công nhân bị hỏi sững sờ, nhẹ giọng nói: "Những thứ này tôm tép nhỏ, hong khô cơ bản liền quen, trước phó tổng tới trong xưởng lúc họp cố ý dặn dò, muốn chúng ta những thứ này máy công cụ thao tác công không định giờ nhấm nháp một chút, nhìn một chút hiệu quả, có vấn đề muốn trước tiên đi phản hồi." Tôn Chính Dân khẽ cau mày, nhẹ giọng nói: "Trước phó tổng, chính là Ôn phó tổng giám đốc, bây giờ đã rời đi xuống hưởng, Ấm phó tổng đối với chúng ta rất tốt, chúng ta trong công tác cũng đặc biệt chăm chú, ngài nếm thử một chút." Tôn Chính Dân nắm một tôm nhỏ ăn một miếng, cảm giác mùi vị thật là không tệ. Khi tiến vào gia công xử lý khu thời điểm Hàn Khiêm đứng ở cửa không đi vào, Tôn Chính Dân cau mày xem Hàn Khiêm, lúc này chỉnh cầm nhỏ giọng giải thích: "Cái này nhóc con không dám nhìn giết cá, người cũng dám giết, cá không dám." Nói ra Hàn Khiêm mở miệng hô lớn: "Tôn đại gia ngươi cũng đừng nói cần a, ta cũng không giết qua người, không được không được. Ta nhìn đều sợ hãi, ta đi về trước, các ngươi kiểm tra đi." Hàn Khiêm nắm Tiền Luyện cùng Vạn Phương liền hướng bên ngoài chạy, Tôn Chính Dân bất đắc dĩ lắc đầu. Kết quả Hàn Khiêm vừa ra cửa liền gặp phải Lâm Tung Hoành, Hàn Khiêm cao mày xem người này, lạnh lùng nói: "Tốt Vương bắt không cản đường." Lâm Tung Hoành cao mày nói: "Hàn Khiêm, chơi những thứ này trò vặt có ý tứ sao? Ngươi có thể hay không lấy ra chút có thể đặt ở trên mặt bàn chiêu trò?" Hàn Khiêm ha ha cười nói: "Ta cầm đao cho ngươi quy đầu chặt, cái này có thể lên mặt đài, Lâm Tung Hoành a. Ngay còn dài hơn, thời gian còn rất sung túc, chúng ta đừng nóng nội a. Ta nghe nói ngươi gần đây các ngươi Lâm gia rất thiếu tiền, có muốn hay không ta cho ngươi một điểm?" Lâm Tung Hoành xem thường xem Hàn Khiêm, cười ha ha: "Hàn Khiêm, ngươi thật giống như cái nương môn." Hàn Khiêm ha ha cười nói: "Tối thiểu ta cùng Lạc Thần lên giường thời điểm hắn nói ta so ngươi lợi hại, không có tiền nhớ cùng ta nói a, Tân Hải thị mặt đừng ném đến cầm tay đi." Hàn Khiêm đi, Lâm Tung Hoành xem Hàn Khiêm bóng lưng bộ mặt vặn bèo dữ tợn. Buổi tối Ôn Loan kéo mệt mỏi thân thể về đến nhà, xem bị ném ở cửa áo khoác bộ đội cùng giày, Ôn Loan biết Hàn Khiêm trở lại rồi, từ tối hôm qua bắt đầu hắn mặc cái này không biết ở nơi nào lấy được áo khoác. Xem trên bàn cơm hai cái hộp giữ nhiệt, Ôn Đoán híp mắt cười. Đi lên lầu đẩy ra phòng ngủ phụ cửa phòng, xem ôm chăn ngủ say nam nhân, Ôn Đoán đi lên trước nhẹ nhàng lay động một cái này bà bay, Hàn Khiêm mơ mơ màng màng mở mắt ra, hàm hồ nói: "Cơm ở trên bàn, ta đang ngủ sẽ. Uống nước sao?" "Uống." Hàn Khiêm có ngủ uống nước thói quen, Ôn Đoán tiếp một chén nước, Hàn Khiêm uống qua sau chui vào chăn ngủ tiếp, có thể là quá thiếu ngủ. 7 giờ tối, Ôn Đoán hai tay ôm bụng xem trên bàn chén đũa, một giây kế tiếp nằm trên ghế salon nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không nghĩ động a. Ngày mai đang nói." Đối với Ôn Đoán mà nói, ngày mai có thể liền quên chuyện này, nằm trên ghế salon xem truyền hình, mấy lần mong muốn đi lên lầu đem Hàn Khiêm quát lên, cuối cùng cũng nhịn được, nhưng nàng vẫn là lên lầu, vỗ một chương Hàn Khiêm ngủ hình phát đến trừ trừ không gian, hợp với con muỗi. Một con lợn. Mới vừa phát ra ngoài không bao lâu, đồng giao phát tới tin tức. Hắn thế nào ngủ càng ngày càng sớm, thật giống người lớn tuổi. Ôn Đoán phát video đi qua. Trong video, đồng giao cùng Ngu Thi Từ nằm song xoài trên một cái giường, một đầu xuống lại là mặt quỷ, Ôn Đoán cầm điện thoại di động lên đi tới cửa, nhẹ giọng nói: "Các ngươi nhìn, cũng không biết ở nơi nào làm cái áo khoác bộ đội trở lại, bẩn chết rồi." Ngu Thi Tử cười ha ha nói, rất muốn nhìn Hàn Khiêm mặc cái này áo khoác bộ đội, hai tay cắm ở bên trong tay áo đứng ở cửa thôn hút thuốc dáng vẻ, đoán chừng sẽ đặc biệt xoái, giống như cái đó sắc bén ca vậy. Đồng Dao nhẹ giọng nói, nhìn trên y phục đều là bùn, hắn đây là đi làm gì nha? Ta nghe nói hôm nay cửa nhà môn nhìn áo không nhỏ động tĩnh, buổi chiều Tôn Chính Dân mang theo thật là nhiều người tới trường học kiểm tra, Thanh Hổ cố ý trước hạn gọi điện thoại cho ta biết phải chú ý một cái, hù chết, Ôn Đoán ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị à. Ta đoán chừng ngày mai sẽ là kiểm tra các ngươi xứng đinh. Ôn Đoán đầy mặt chê bai đem áo khoác bộ đội ném tới cửa, nhẹ giọng nói, "La Ôn ở công ty đâu, sẽ không có ta chuyện gì, ta cũng không biết Hàn Khiêm hôm nay đi làm việc cái gì, bây giờ một ngày thấy được bóng người cũng khó, chỉ vội không kiếm tiền, thì từ ngày mai chính ngươi mau lên, ta phải đem Hàn Khiêm để ở nhà một ngày, ta sợ hắn cho mình mà chết." Vu Thi Tử bĩu môi nói, "Ngươi thế nào lưu? Trang đau bụng tôi, không được liền cấp ta bà gọi điện thoại, ta đối phó Hàn Khiêm liền một biện pháp, khóc la vô dụng, chỉ có thể tố cáo." Cùng hai cái tiểu tỷ muội trò chuyện có 20 phút, một cú điện thoại cắt đứt video nói chuyện, Tiễn Thanh Thanh mở miệng nói thẳng, "Ôn Đoán, Hàn Khiêm đâu? Đánh như thế nào điện thoại không nhận?" Ôn Đoán đi lên thang lầu mở cửa lên giường nhàn nhạt nói, "Ngủ đâu, tối hôm qua một đêm không ngủ, hôm nay ban ngày lại mất tích một ngày, ngươi có chuyện gì? Chờ hắn tỉnh ta chuyển đạt cấp hắn." Tiên Huyền ai ngày mai cửa nha môn nhi muốn tới Vinh Diệu kiểm tra công việc, ta muốn hỏi hắn ngày mai có tới hay không đi làm. Ta thay thế hắn làm chủ, không đi. Ngày mai hắn phải ở nhà nghỉ ngơi. Được chưa? Yến Thanh Thanh cúp điện thoại, Ôn Đoán chui vào trong chăn, hôm nay không có đi Hàn Khiêm phòng ngủ, lo lắng sẽ đánh thức hắn. Nửa đêm, Hàn Khiêm đột nhiên ngồi dậy, nhìn một cái điện thoại di động. 12 giờ. Xuống giường đẩy ra phòng ngủ chính cửa, xem Ôn Đoán thủy hương ngọt, thở phào nhẹ nhõm, không hiểu có chút bận tâm cái này ngây nô cô đường, xuống lầu mở ra sổ tay leo lên QR, xem Lạc Thần Hình cái đầu vẫn còn ở sáng, Hàn Khiêm gõ mấy chữ đi qua. Không có đầu óc, người viên kia con cờ bây giờ thế nào rồi? Tin tức mới vừa phát ra ngoài, Lạc Thần liền hồi đáp phát đi qua. Lê Hoa cười, đã bắt được kiểm tra công ty Trương Mục quyền lợi, hôm nay mới vừa bắt được, ta đã gọi điện thoại cho ngươi, ngươi không có nhận. Không có đầu óc, ta ngủ tiếp đi, mới tỉnh. Lê Hoa cười, đi ra ngoài ăn bữa khuya. Nói một chút. Không có đầu óc, ta ở nhà đâu, Ôn Đoán mới vừa ngủ, ngày mai ta bất chút thời gian gặp mặt nói chuyện này đi, ta bên này đào hai cái hố chờ hắn nhảy xuống, đích xác nhìn thấy cái mặt, ngày mai ta hẹn Liêu thái giám đi ra gặp mặt đi. Lê Hoa cười, ngươi có thể hay không đừng để cho ta thấy cái này thái giám. Ta là thế nào nhìn hắn thế nào phiền, đối với mình lão tử cũng có thể hạ sát thủ người. Hàn Khiêm ngươi tại sao phải tin tưởng hắn? Không có đầu óc, bởi vì ta không phải cha hắn a. Hai ngươi gặp mặt chớ ồn ào, các ngươi Lạc gia có rất nhiều người đối Lạc Phú bất mãn, nhỏ Phú mong muốn đứng vững bàn chân phải có Tiểu Vũ chống đỡ, Tiểu Vũ bên kia quan hệ nếu so với nhỏ Phú cứng một chút. Lê Hoa cười, ngươi xác định Liễu Xanh Vũ không phải đang gạt ta đệ đệ? Không có đầu óc, thừa dịp gần đây ngươi còn có thể cầm quyền thời điểm đem đệ đệ ngươi đá phải công ty con đi cùng kia cái gì An An cùng nhau học tập một cái, hoặc là liền trực tiếp đá phải Đông Bắc công ty con đi rèn luyện. Các lao gia không thể đều ở tỉ hắn che chở cho trưởng thành, nếu không ngươi đem nhỏ Phú giao cho ta mấy ngày. Lê Hoa cười, được rồi, ta sợ ta đệ đệ trở thành kinh thành chó điên, ngủ, ngày mai gặp, sao sao ghim. Không có đầu óc, cút đi. Sau đó Lạc Thần phát tới một não tàn bung hoa mèo to nét mặt, Hàn Khiêm dưới trừ trừ tựa vào trên ghế salon đốt điếu thuốc, có phải hay không nên ở để cho Dương Kiện Phong cấp Lâm Mạnh Đức cầm một ít tiền, bây giờ Hàn Khiêm cũng gặp phải một cái phiền phức. Ngày mai vẫn là đem người cũng gọi ra ngồi xuống nói một chút đi. Đối phó Lâm Mạnh Đức không có đối phó Lý Đại Hải đơn giản như vậy, mong muốn một chiêu bị mất mạng thật quá khó khăn. Hít sâu một hơi, mở ra thực vật đại chiến thây ma. Không ngủ được đâu. Ánh nắng rất đủ, Ôn Đoán nằm song xoài ban công phơi nắng xem sách, ăn mặc lông dê quần cô nương kia một đôi chân dài đơn giản quá hoàn mỹ, nhưng từ từ sách trùm lên trên mặt, cô nương ngủ thiết đi, Hàn Khiêm cầm quần áo lên rón rén hướng đi cửa, mới vừa mở cửa nắm tay, cô nương lên tiếng. Ngươi lại muốn đi nơi đó? Ngươi ở đi ngủ 2 giờ, ta thả ngươi đi ra ngoài. Hàn Khiêm quay đầu một đường chạy chậm đến cô nương xếp chồng mép giường, nắm cô nương kia một đôi hoàn mỹ chân, Ôn Nhu nói: "Ta hôm nay lời mời Lạc Thần bọn họ gặp mặt, ngươi nhìn ta bây giờ trạng thái tinh thần đặc biệt tốt để cho ta đi chứ sao?" Ôn Đoán liếc Hàn Khiêm một cái, nhẹ giọng nói: "Bóp chân cũng vô dụng, 1 giờ. Ta thả ngươi đi ra ngoài, cái này 3 giờ trong ngươi chính là lăn lộn đều vô dụng. Tiểu ấm ngươi đừng làm đúng." Dứt lời Ôn Đoán ngồi dậy, để sách xuống hai tay dâng Hàn Khiêm mặt vô lực nói: "Ta Khiêm ca ca a, ta còn không muốn làm quả phụ đâu, ngươi có thể hay không chú ý một chút thân thể a?" Ngươi có đại sự gì nhất định phải hôm nay nhất định phải đi ra ngoài à? Ngoan, đi đi đi, tỷ tỷ ôm ngươi ngủ đi. Hàn Khiêm đè xuống Ôn Đoán chân không để cho nàng đứng dậy, nhẹ giọng nói. Thật đúng là có chút chính sự, ta không thể nói để ngươi cứ như vậy xám xịt rời đi sướng hưởng à? Khẩu khí này ta không nuốt trôi à? Ta cũng không nổi, ngươi gấp cái gì? Rời đi liền rời đi thôi, ngươi nha. Chính là quá câu chấp, ta ở trên web cho ngươi định một chút tổ kỳ, hôm nay sắp xỉ đã đến. Nói ra, Hàn Khiêm nghẹo đầu nghi ngờ nói. Ngươi mua cho ta đồ chơi kia làm gì? Ôn Đoán hí mắt cười nói. Cho ngươi bồi bổ, nếu không một hồi ta cùng ngươi cùng đi ra ngoài. Hàn Khiêm ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói. Ngươi không lười rồi. Ôn Đoán quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói. Lười, không nghĩ động, ta ở nằm một hồi, ngươi đừng tới đây phiền ta, 1 giờ ta để ngươi đi ra ngoài. Thời gian 3 tiếng hành hạ Hàn Khiêm cả người cũng không tốt, gần tới một lúc thời điểm mí mắt bắt đầu đánh nhau. Hàn Khiêm quay đầu nhìn một cái Ôn Đoán, người sau hí mắt cười nói. Gánh không được đi. Buồn ngủ đi lên a. Ngươi bây giờ ngủ, buổi tối ta để ngươi đi ra ngoài. Không mang theo ăn bạc. Yên tâm đi, tỷ tỷ không lừa ngươi. Hàn Khiêm nằm trên ghế salon ngủ thiếp đi, Ôn Đoán là đem Hàn Khiêm lục lọi rất rõ ràng, lúc nào khốn, lúc nào khát, Ôn Đoán nằm song xoài xếp chồng trên giường né người xem Hàn Khiêm, nhìn một chút, nàng buồn ngủ. Ở Ôn Đoán ngủ về sau, Hàn Khiêm mở mắt, cười lạnh nói: "Tiểu tử, cùng ta chơi." Đi ra cửa đổi giày thời điểm Hàn Khiêm sửng sốt, sau đó quay đầu căm tức nhìn Ôn Đoán, nàng hoàn toàn để cho hướng giày trong giọt nước, lúc này Ôn Đoán mở mắt ra cười lạnh nói: "Ngươi có trương lương kế, tỷ tỷ từng có bức tượng, gạt ta." "Tiểu Hàn Khiêm ngươi xong." Tiếng nói rơi Ôn Đoán đứng dậy xông lên Hàn Khiêm, cũng không lâu lắm Hàn Khiêm liền bị Ôn Đoán nắm lỗ hai kéo lên lầu 2, lôi kéo Hàn Khiêm đi vào phòng ngủ chính, sau đó một cước khép cửa phòng lại. Sau đó phòng ngủ chính trong truyền ra Hàn Khiêm run rẩy xin tha, sau đó không lâu chính là kêu rên. Trên giường, Ôn Đoán trên trán mang theo mồ hôi, cười ở Hàn Khiêm trên thân đem Hàn Khiêm tay trói kết kết thật thật, cắn răng nói: "Chạy, ngươi đang cho ta chạy. Để ngươi ở nhà nghỉ ngơi một ngày thì giống như hại chết ngươi tựa như. Bây giờ ngươi đang cho ta chạy một ta xem một chút." Hàn Khiêm nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại, chán đau. Hắn hoài nghi trong óc cục máu không phải cùng người khác đánh nhau đánh, là Ôn Đoán bạo lực gia đình tạo thành. Mãi cho đến 3 điểm, Ôn Đoán mới buông ra Hàn Khiêm để cho hắn cút đi. "Ta buổi tối đi mẹ bên kia ăn cơm, ngươi buổi tối nếu là ở dám cũng không quy tốt, tiểu Hàn Khiêm bọn ngươi chết đi." Hàn Khiêm ngồi ở trên giường ai thanh nói: "Ta giày đều bị ngươi làm ướt. Tủ tivi bên trong còn có một đôi giày thể thao, bản thân cầm đi. Ngươi buổi tối trở lại mang cho ta điểm quà vặt." "Nha." Hôm nay hai canh chương 762 thứ 761 chương gặp mặt liền bấm chương 762 thứ 761 chương gặp mặt liền bấm Hàn Khiêm cấp Lạc Thần đánh một cuộc điện thoại, Lạc gia đại tiểu thư giễu cợt Hàn Khiêm nếu là ở tối nay đi ra, nàng đứa nhỏ này cũng mau muốn sinh ra, Hàn Khiêm tức giận nói nàng một câu, người ta căn bản không để ở trong lòng, nói câu không nói bụng. Hay là lần trước phòng bóng bàn, khi đó Ngụy Thiên Thành còn lắp một cái người tốt ở cùng Hàn Khiêm làm đồng minh, Hàn Khiêm ngậm lấy điếu thuốc cảm thán thời gian thoi đưa, mới thời gian bao lâu. Vậy mà cấp Ngụy Thiên Thành chơi không còn. Cũng không lâu lắm ăn mặc nhỏ váy, quần bó cùng quá gối ủng đại tiểu thư đến rồi, hôm nay Lạc gia đại tiểu thư trang điểm thanh xuân ánh nắng, trên đầu kia đỉnh lệnh nghiêng mũ mang theo vài phần bướng bỉnh khí tức, Lạc Thần giang hai cánh tay, Hàn Khiêm khua tay nói: "Lạy, lười động." Hai tay là thật cắm ở trong túi không muốn lấy ra, Lạc Thần kiêu kỳ hừ một tiếng, Liễu Xanh Ca theo thanh âm tới, chỉ Lạc Thần xem Hàn Khiêm: "Ngươi đem nàng làm tới làm gì?" Hàn Khiêm nhíu mày: "Ngươi không lời nói liền nhịn, đừng tổng đánh rắm, ta để cho nàng tới có thể làm gì? Cho chuyện đứng đắn chứ sao?" Liễu Xanh Ca chỉ phòng bóng bàn lại nói: "Ta sẽ không chơi đồ chơi này." Lạc Thần giơ tay lên cười nói: "Ta sẽ." Ba người đi vào phòng bóng bàn, Lạc Thần muốn một cái gian phòng, đi vào phòng riêng cởi quần áo ra triển lộ có lồi có lõm vóc người, Liêu Xanh Ca bĩu môi nói câu sưng bù, Lạc Thần cầm lên đen tám đánh tới hướng Liêu Xanh Ca đầu, người sau thoáng qua sờ lên cắn cây cơ sẽ phải ra tay. Hàn Khiêm đi lên trước ngăn ở phía trước hai người, vô lực nói: "Có thể hay không đừng gặp mặt liền bấm?" Lạc Thần bày cầu: "Hai chúng ta đánh hai cây." Lạc Thần ngoan ngoãn đi bày cầu, Hàn Khiêm chọn cây cơ nhẹ giọng nói: "Đối với Lâm gia lưới ta đã biên được rồi, bây giờ sẽ chờ Lâm Mạnh Đức cha con nhảy xuống. Gần đây ta một mực ngược hướng với Cẩm Tây cùng Tấn Hải, từ từ phát hiện một cái vấn đề, Liêu Thái Giám, có thể phải làm phiền ngươi." Liêu Xanh Ca ngồi ở trên ghế hai chân chéo ngoại, tay trái coca, tay phải thuốc lá, tao mày xem Hàn Khiêm nhàn nhạt nói: "Có phải hay không cảm giác sức ảnh hưởng của mình rời đi Tấn Hải cũng không đủ rồi, bây giờ lo lắng không có biện pháp một cái giết chết Lâm Mạnh Đức, mong muốn ta đi ra ngoài cho ngươi khiếp sợ một cái Lâm Mạnh Đức những cái được gọi là đồng minh." Hàn Khiêm xoay người dùng sức gật đầu: "Ta cũng thích cùng ngươi nói chuyện thiếm, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm, nếu như ngươi không có giết Tiền Hoan, hoặc giả hai chúng ta có thể trở thành bạn bè." Xem ra Liễu Xanh Ca danh tiếng có thể truyền ra vòng cũng không phải là bởi vì hắn là kinh thành thiếu gia, cũng không phải ở Tân Hải sang sung rắn, người này đầu là thật thông minh, Lâm Tung Hoành cùng hắn so với hai thật kém nhiều lắm. Liễu Xanh Ca bĩu môi, nhẹ giọng nói: "Liên Tiến Hoan cái đó tính mượn, nếu như ngươi là lúc trước ta, hắn có thể cũng sẽ không chết một lần, đoán chừng ngươi cũng sẽ moi ra lấy roi đánh thi thể. Ngoài ra ta đang nói một lần, ta không có giết Tiến Hoan. Hai nạn xe cộ đi qua hắn còn sống ngươi có hiểu hay không? Hắn là rơi xuống thang lầu ngã chết." Một bên chính Lạc Thần bảy bản thân đánh, giao bóng sau lướt qua thương phấn nhàn nhạt nói: "Không phải ngươi tìm người đẩy xuống, dù sao ngươi liền cha ngươi cũng dám giết." Nói ra Hàn Khiêm cầm bành cán đâm một cái Lạc Thần cánh tay, nguyên tưởng rằng Liêu Xanh Ca sẽ ra tay, kết quả người này ngồi ở trên ghế nhàn nhạt lắc đầu: "Lạc Thần, lời này ngươi liền nói lỗi, Tiền Hoan ở trước mặt mọi người làm nhục vợ ta, ta làm nam nhân không thể nhịn xuống cơn giận này, nói cách khác, lúc ấy hắn cấp hai ta bạn hai, ta cười ha ha, sau chuyện gì xem như không có phát sinh đều được, nhưng hắn ngàn vạn lần không nên đụng chạm ta ranh giới cuối cùng, còn có, Tiền Hoan là người cuồng vọng, tạo kẻ địch so Hàn Khiêm bây giờ còn nhiều hơn. Hơn nữa người này trước giờ là không tìm đồng minh cái chủng loại kia, trong mắt hắn thì giống như Ngọc Hoàng Đại Đế cũng phải hắn đảo cái trả." Hàn Khiêm không lưng kích cầu, sờ đủ cờ ứng tiếng nhập động, Lạc Thần hướng về phía Hàn Khiêm liếm môi một cái, bị hoặc nói: "Thương pháp không tệ lắm." Một kích nhập động Hàn Khiêm trừng Lạc Thần một cái, lần nữa kích cầu, mới vừa nằm ở trên bàn, Lạc Thần xuất hiện ở đối diện, dùng bàn bóng bàn nâng ngực, Hàn Khiêm bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy nhẹ giọng nói: "Bất luận nói thế nào, Tiền Hoan chết ngươi đều có nguyên nhân rất lớn, sau vợ của ngươi ra tai nạn xe cộ, kỳ thực ngươi cùng Tiền Linh cũng coi là huề nhau, ngươi giết ngươi cha là chuyện gì xảy ra đây?" Nói ra, Lạc Thần lên tiếng: "Chuyện này ở kinh thành là tính không được bí mật bí mật, Liêu gia lão gia tử chết ở con trai trưởng trong tay, sau Liêu Thái giám ra tai nạn xe cộ một mực bị người nói là báo ứng, Liêu Xanh Ca. Nghe nói ngươi là cho lão gia tử nhà ngươi điểm tích trong tiêm trong đại lượng thuốc ngủ. Thật giả?" Liêu Xanh Ca lạnh lùng nói, ngươi thật giống như cái đó đại ngốc bức. Lạc Thần nắm lên Sở Nụ Cơ, Hàn Khiêm đưa tay ra ngăn trở, lúc này Liêu Xanh Ca túi đầu hít sâu một hơi. Lão gia tử nhà ta lúc còn trẻ còn tốt, rất hiền hòa một người, kể từ tiếp nhận tập đoàn Liêu thị sau giống như biến thành người khác, đối mẹ ta bạo lực gia đình đều là bình thường như ăn cơm, đánh qua ta, ta đánh trả rồi thôi sau liền bắt đầu đánh tiểu Vũ đàng hoàng không dám phản kháng, cuối cùng phái người muốn giết ta mẹ cùng vợ ta thời điểm ta biết ngay, ta không thể để cho hắn đang tiếp tục hồ nháo tiếp, Hàn Khiêm ta thật hâm mộ ngươi có cái tốt cha. Hàn Khiêm nhún vai một cái, mở miệng nói, khoảng 3 tháng, cũng chính là sang năm đầu mùa xuân thời điểm sắp xỉ chính là kế hoạch thi hành thời điểm, làm ta ra tay thời điểm chính là muốn ngươi đi khiếp sợ những cái này, mong muốn xuất thủ giúp một tay người, làm chỗ tốt, ta lưu ngươi một cái mạng. Ai u, ta được cảm ơn Hàn đại thiếu gia, ban đầu cha ngươi lưu ta một cái mạng, ta về nhà cấp hắn đốt 3 cây thơm đâu, Lâm gia rơi đài sau ngươi có muốn hay không qua Tân Hải thị kết quả lại biến thành cái dạng gì? Dứt lời, Lạc Thần mở miệng nói, Lâm gia sụp đổ, ngươi ở Tân Hải thương trường chính là một tay giày vò, sướng hưởng ấm áp cùng Đinh Diệu Yến Thanh Thanh là ngươi hậu cung hai vị gia chủ, Thái Thanh Hồ cửa nha môn sức ảnh hưởng cùng hùng hậu tư sản, Tân Hải thị cửa nha môn nhi sẽ không để ngươi một nhà độc quyền, bọn họ ngay lập tức sẽ nâng lên một cái khác thế lực tới cùng ngươi cạnh tranh. Hàn Khiêm ngẹo đầu nghi ngờ nói, còn có cách nói này? Liêu Xanh Ca bĩu môi nói, không phải ngươi cho là ban đầu Vinh Diệu là thế nào hứng khởi? Không có cửa nha môn nhi nâng đỡ chúng ta có thể nhanh như vậy cùng sướng hưởng ngồi ngang hàng. Hàn Khiêm ngươi hỏi ngươi cái chuyện này, Phùng Luân có phải hay không Lâm Mạnh Đức tìm đến? Nếu như là, vậy hắn cũng biết bản thân đã bị cửa nha môn nhi vứt bỏ. Hàn Khiêm cười lắc đầu nói, không phải vứt bỏ, hắn đột nhiên về hưu về nhà dưỡng lao chính là đang nổi lên một tất sắc kỹ, đáng tiếc Phùng Luân phản bội hắn, hắn bị chơi xỏ. Lạc Thần mở miệng hỏi, Phùng Luân thuộc về người tốt hay là người xấu? Hàn Khiêm cùng Liễu Xanh Ca nhìn thẳng vào mắt một cái, hai người đồng thời mở miệng nói, thuần túy người xấu. Hai người bọn họ cũng đoán được đối phương mong muốn nói, một bàn bia xuống Hàn Khiêm không có đánh mấy cái, Lạc Thần tiếp tục bày cầu. Hàn Khiêm ngồi xuống mở ra một chai Coca, nhẹ giọng nói, ta lần này đối kế hoạch của Lâm Mạnh Đức tương đối loạn, ta hiện tại cũng không có gỡ rõ ràng, nhưng là sẽ không có vấn đề gì. Từ ta cùng Lâm Tung Hoành cùng với ngươi ở trong núi đánh nhau chết sống thời điểm ta liền tính toán Lâm ra, sau nghe ngóng rất nhiều người, lấy được một chút tài liệu, tóm lại bây giờ chính là Lâm Mạnh Đức động công ty trên trương mục tiền, ta để cho Lạc Thần người trở thành mới cổ đông tiến vào tập đoàn sướng hưởng yêu cầu tra sổ. Liêu Xanh Ca cười nói, sau đó ngươi là muốn cho Lâm Mạnh Đức lấy phương thức nào đó trong tay ngươi lấy tiền. Ngươi thật sự có vốn liếng này, dù sao phía sau ngươi một sâu không thấy đáy thái nương tử, đến lúc đó để cho Lâm Mạnh Đức đem 150 thu cổ phần giá thấp mua về. Hàn Khiêm ngươi chơi đủ âm hiểm a. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi còn có kế hoạch nào khác đi, hơn nữa cái kế hoạch này cùng ta có rất lớn quan hệ. Hàn Khiêm cũng cười, gật đầu cười, Liêu Xanh Ca nhíu mày trầm mặc một hồi, sau đó đứng dậy cả giận nói, Hàn Khiêm, ngươi đủ mẹ hắn âm hiểm a. Ta rốt cuộc biết ngươi hôm nay đem ta cùng Lạc Thần gọi qua là chuyện gì nhi? Chuyện này ngươi phải ra chút máu. Hàn Khiêm cao mày nói, ngươi muốn chỗ tốt gì? Ta cấp Tiểu Vũ giới thiệu cái đối tượng, ngươi cảm thấy tiền luyện có thể là người sao? Một bên Lạc Thần ánh mắt mê mang xem hai cái đánh đố ra hỏa, đầy mặt đều là nghi ngờ, u mê nói, các ngươi hai đang nói chuyện gì? Vì sao ta nghe không hiểu? Liêu Xanh Ca nghĩ cũng không nghĩ mở miệng nói ngươi mẹ hắn như cái xe biết vậy. Liêu Xanh Ca cái đệ mẹ ngươi. Lạc Thần một cây cơ nhi nện ở Liêu Xanh Ca trên lưng, Liêu Xanh Ca giận dữ xông lên trước ôm lấy Lạc Thần đập vào trên bàn bị ra, cũng may trên bàn phen này không có cầu, Lạc Thần bắt lại Liêu Xanh Ca tóc cắn xé, Liêu Xanh Ca người này cũng phải không lưu tình. Nhìn Hàn Khiêm nhức đầu không thôi, tiến lên kéo ra hai người, Lạc Thần tóc hai bù xù một chút không có dáng vẻ thuộc nữ, trong tay còn đang nắm một túng tóc, Liêu Xanh Ca che cái hót hung hăng nhìn chằm chằm Lạc Thần, cắn răng nói, ta con mẹ nó tìm người lái xe đụng chết ngươi. Thái giám chết bẩm, ngươi liền dám dở trò. Hàn Khiêm đẩy ra hai cái lần nữa muốn động thủ ra hỏa, vô lực nói, hai người có thể hay không chớ ồn nào, chúng ta còn phải hợp tác đâu. Một hồi ta đi tìm Cao Lý Hành bọn họ, các ngươi hai có đi hay không? Liêu Xanh Ca hất ra Hàn Khiêm cánh tay, cao mày nói, Cao Lý Hành, ta con mẹ nó đi hắn còn có thể xuất hiện sao? Những chuyện này ta không quan tâm, ta nhìn lợi ích ra tay, nhưng là ngươi bây giờ nói cho ta biết, Diệp Chi nói bên cạnh ta có tên phản đồ này rốt cuộc là ai? Hàn Khiêm nghiêng đầu nghi ngờ nói, cái gì phản đồ? Diệp Chi khi nào cùng ngươi nói? Bên cạnh ngươi liền mấy cái kia đồ chơi, chính ngươi suy nghĩ đoán thôi, chuyện này ta không biết, ngươi xác định ngươi một hồi không đi. Vậy dạng này đi, ta cũng không thấy bọn họ, các ngươi hai cùng ta đi một chuyến Cẩm Tây. Liêu Xanh Ca cả giận nói, đi cái rắm, một dương kiện phong đáng giá ta đi. Lạc Thần nói tiếp, không đi, không tâm tình, ta bây giờ gọi điện thoại tìm người đập chết cái này thái giám. Thối 38, ngươi muốn đánh lộn phải không? Tới tới tới, bây giờ liền mã người, ta con mẹ nó tìm 100 người thay phiên cưỡng ra ngươi. Ngươi ở bên cạnh xem không bị thương tự tôn. Ta phát thảo sao? Lạc Thần, lại phải đánh nhau, Hàn Khiêm bắt lại hai người, một cánh tay kẹp một đầu rời đi phòng bóng bàn, cũng không thể ở nơi này người đang đánh đi lên. Đường cái, ngoại quốc bảo Tiêu Ni Nhi đứng ở bên cạnh xe bên trên, trong tay vứt một con dao nhỏ, thổi bốn bần gum giống như là nhìn chằm chằm con mồi vậy nhìn chằm chằm đứng ở cửa cái đó hơn 200 cân người da đen bảo tiêu. Xem Lạc Thần cùng Liễu Xanh Ca rời đi, Hàn Khiêm hít sâu một hơi. Con em nhà giàu, ra cửa cũng con mẹ nó mang bảo tiêu. Hàn Khiêm lên xe không đi ra 200 mét, hắn thấy được một người quen cái bóng. Quái vật này ở chỗ này lượn lờ cái gì đâu? Chương 763 thứ 762 chương đồng quái vật cái gì cũng biết chương 763 thứ 762 chương đồng quái vật cái gì cũng biết đồng quái vật. Người tan việc không trở về nhà lượn lờ thứ đồ gì đâu. Hàn Khiêm quay cửa sổ xe xuống hướng về phía đồng dao kêu hô to, đồng quái vật nhìn hắn một cái, đơn thuần nhìn một cái sau đó xoay người tiếp tục xem trước mắt tủ kính, Hàn Khiêm cũng không nóng nảy, cứ như vậy rằng có ước chừng 10 phút, đồng dao đột nhiên xoay người, một đôi tròng mắt to nhìn chằm chằm Hàn Khiêm, ngón tay trong tủ kính áo cưới. "Hả? Áo cưới?" Hàn Khiêm hơi sững sờ, nhẹ giọng cười nói, "Muốn cùng ta kết hôn rồi?" Ngươi nói ôn nhoắn mặc cái này áo cưới có thể hay không rất xinh đẹp. Đồng dao căn bản cũng không đi nghe Hàn Khiêm nói gì, nàng ngũ quan cơ bản cũng coi thường người này. Hàn Khiêm thở dài, há miệng muốn nói cho đồng dao đại gia đã biết chuyện của hai người họ, có thể nhìn đồng dao kia đơn thuần không thể ở đơn thuần ánh mắt, hắn hay là lựa chọn yên lặng. Nhún vai một cái, nhàn nhạt nói, ta càng thích truyền thống vợ bảo. Đồng dao nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Người xuyên long bảo, đó cùng một con chó phủ thêm tây trang không có gì khác biệt ta. Ngươi có tin ta hay không xuống xe đánh chết ngươi? A, ngươi lúc nào thì đổi xe a? Hàn Khiêm thiếu chút nữa bị cái vấn đề này cấp tức chết, hắn mở chiếc này cỡ lạ dẹn thế nào cũng có thời gian gần một tháng, quái vật này trong đầu đều là cái gì nguồn ngang. Đồng dao đưa tay ra mong muốn mở cửa xe, sau đó lại rụt trở về, nhẹ giọng nói. Cái xe này cửa thế nào mở a? Ngươi theo cửa sổ chui vào đi. Nha! Ta không có lái xe, ngươi đưa ta đi một chuyến thương trường, ta muốn mua chút tuyến. Nhà ngươi dây điện hỏng. Tú Phượng bảo a. Ta nữ công khá tốt. Nhìn đứng ở ngoài xe, đầy mặt đơn thuần đồng dao, Hàn Khiêm thật không biết nên nói những gì. Nàng hoặc giả làm sai qua một ít chuyện, nhưng trong lòng của nàng trừ đối Hàn Khiêm trở ra, đối tất cả mọi người cũng rất tốt. Mở cửa xe, đồng dao ngồi lên sau xe xem Hàn Khiêm, Hàn Khiêm hít sâu một hơi. Ngươi lấy tay túm một cái cửa liền đóng lại, ngươi buổi tối ăn cơm chưa? Lại nói ta cùng ôn đoán còn làm không chu đáo đâu. Đồng dao cúi đầu nơi tay trừ trong tìm kiếm cái gì, tìm một vòng sau ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Khiêm. Ngươi không cưới ôn đoán, ta liền thấy ngươi, ngươi buổi tối đi nơi nào ăn cơm, ta ăn trực. Hàn Khiêm lấy ra khói vừa định điểm, đồng dao tiến lên đoạt lấy ném tới ngoài cửa sổ, Hàn Khiêm cả giận nói. Mẹ hắn! 100 đồng tiền đâu? Lần sau 100 khối quyên cấp trong thành phố bách tính nghèo khổ. Mẹ ta nằm viện thời điểm thế nào không ai cấp ta quyên tiền đâu. Ngươi có thể hay không không cùng ta cãi ngang? Phiền chết rồi, ngươi nhanh lên một chút lái xe. Ngươi đem ta khói cấp ta kiếm về. Ngươi đang dạy ta làm việc, muốn đánh lột. Hàn Khiêm không có để ý đồng dao, ngược lại chỉ còn lại hai cây nhi, hôm nay thì nhịn đau Khiêm nhượng nàng một lần, nổ máy xe thời điểm lấy điện thoại di động ra, sau đó đồng dao nói cho Hàn Khiêm đi gọi điện thoại, nàng đã tới đã biển. Dọc theo đường đi hẹn mấy cái này quan hệ không tệ người đi ra cùng nhau ăn một bữa cơm. Thuận tiện gọi cho Diệp Trì, gọi nàng đi ra cùng nhau hàn huyên một chút, nô tư quản định một khách sạn, Cao Lý Hành mặc quần áo vào nói cho Tôn Nhã trở lại đang tiếp tục, vào lúc này thật đúng là cho ra cửa đi ăn một bữa cơm, hơn nữa để cho Tôn Nhã cũng trang điểm một chút, cùng đi. Tôn Nhã đổi lại một bộ váy, kết quả bị Cao Lý Hành nổ hết ném tới một lần, nhẹ giọng nói. Hôm nay loại trường hợp này người tốt nhất liền trang cũng không muốn vẽ, tùy tiện xuyên, sạch sẽ là tốt rồi. Ta biết rồi. Bên kia, nô tư quản cũng ở đây cấp tiểu bạn trai chọn quần áo, ngoài miệng không ngừng dặn dò. Đến khách sạn sau nhớ bất nói, nhưng cũng đừng vâng vâng dạ dạ. Hỏi ngươi cái gì ngươi nói gì, Đường Dương Dương đắc ý nói ngươi những thứ kia ấu trĩ ngôn ngữ, trên bàn cơm sắp xỉ là Tân Hải thị hàng đầu buôn bán đại lao, không cầu ngươi nhiều trói sáng, không mất mặt là được. Hầu hạ cục ngươi tư cách cũng còn không đủ đâu, bao nhiêu người muốn đi hầu hạ cục đâu, tối nay ta nên là hầu hạ cục cái đó nhân vật. Nhiều như vậy đại lao ra ước hiếp một mình ngươi nữ nhân. Ấu trĩ à, chờ sau này ngươi biết ngay tối nay ta có thể đi hầu hạ cục đều là bao lớn vinh hạnh, một hồi đi ra ngoài nhớ mua hai gói thuốc lá, 100 đồng tiền hoàng hạt lâu, cái bật lửa muốn một đồng tiền cái chủng loại kia, đừng tự cho là thông minh. Ta hiểu. Bắt khu đầu kêu dặn dò Thúy Thúy vậy cùng Cao Lý Hành cùng Tôn Nhã nói sắp xỉ, bên kia Lưu Quang Minh thời là mang theo bị Hàn Khiêm gọi chị dâu nữ nhân. Tối nay Hàn Khiêm chủ động vào cục, mời mọi người hỏa cùng nhau ăn một bữa cơm, hơn nữa gần đây không có chuyện gì phát sinh, đại khái là một an định tâm hoàng cục, đại gia đều ở đây chuẩn bị, La Thiện Đức có chút nhức đầu, tối nay đi hay là không đi. Các lãnh đạo đều ở đây bực bội, hắn có phải hay không vào lúc này đi mạo hiểm như vậy, xoắn suýt cực kỳ lâu, La Thiện Đức tuổi cao ông bô xuất hiện ở thang lầu lầu, cao mày nói. Bao lớn số tuổi người, muốn đến thì đến. Cả đời vâng vâng dạ dạ sống thành hình dáng gì. La Thiện Đức hít sâu một hơi, cầm quần áo lên ra cửa, vừa đi đến cửa miệng, ông bô mở miệng lần nữa. Cấp trình thị trưởng nói một tiếng, cùng Hàn Khiêm cùng nhau ăn một bữa cơm hắn không thể nói cái gì, nhiều nhất mắng ngươi một bữa, bao lớn người, mặt mũi không có trọng yếu như vậy. La Thiện Đức xoay người nhìn 80 tuổi ông bô, hít sâu một hơi không lưng hành lễ. Ngài sớm nghỉ ngơi một chút. Đi đi, ta chờ ngươi trở lại. Tối nay tiệc rượu không trọng yếu, thật không phải là đặc biệt trọng yếu, nhưng là cũng phải đi, ít đi một lần có thể liền kéo ra một chút khoảng cách. Bạn nhất tối nay có chuyện quan trọng gì muốn trò chuyện đâu? Bạn nhất. La Thiện Đức ra cửa cấp Trình Cẩm nói tối nay bữa ăn, trong điện thoại Trình Cẩm đem La Thiện Đức mắng tối ta mặt mũi, tại sao phải vào lúc này đi cùng những thương nhân này cùng nhau ăn cơm? La Thiện Đức yên lặng ngồi lâu, nhẹ giọng nói, "Thị trưởng, ta từ chức." Lan. Trình Cẩm cúp điện thoại, La Thiện Đức cười hắc hắc, hơn 50 tuổi người cười như cái hài tử. Hàn Khiêm là người thứ nhất đến khách sạn, sau đó đi vào phòng riêng chính là Diệp Chi, nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon soát điện thoại di động Đồng Dao, Diệp Chi nhẹ giọng lên tiếng chào, Đồng Dao cười đáp lại. Diệp Chi tựa hồ là cái đó cùng ai cũng sẽ không gây gổ, đây cũng là Hàn Khiêm thường đem nàng mang theo bên người nguyên nhân. Từ từ, Diệp Chi liền bị Đồng Dao cấp mang lệnh, hai người trò chuyện cổ điện thức hôn lễ mặc, sau đó cùng nhau chọn lựa lễ phục, từ từ liền hàn huyền tới ôn nhoãn xuyên cái đó sẽ đẹp mắt một ít. Một rất thông minh Diệp tiểu thư cứ là không có cảm giác đi ra không đúng, cùng Đồng Giao trò chuyện vô cùng chăm chú, Hàn Khiêm mấy lần muốn nhắc nhở đều bị đồng quái vật dùng hung ác ánh mắt chừng trở về. Cũng không lâu lắm, Cao Lý Hành đến rồi, Hàn Khiêm đứng lên, cười nói: "Têu tất cả mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, lúc đó muốn mang Liếu Xanh ca tới, nhưng là hắn không có tới." Cao Lý Hành ha ha cười nói: "Không có tới rất tốt." Đồng Giao chẳng qua là ngẩng đầu nhìn một cái Cao Lý Hành, sau đó cúi đầu tiếp tục soát điện thoại di động, Diệp Chi nhẹ giọng cùng hai người chào hỏi, nhưng là cũng không có đứng dậy. Sau đó là Đồ Kiêu cùng Thúy Thúy, Hàn Khiêm mở miệng trêu chọc hỏi gần đây tiểu Đồ không thế nào, Đồ Kiêu vô lực nói: "Không nói chuyện với ta a. Có thời gian ngươi đi qua một chuyến đi, ai? Đồng lão sư cũng ở đây a." Đồng Giao ngẩng đầu lên nhìn về phía Đồ Kiêu, nhẹ giọng nói: "Đồ Khôn đích xác nên thật tốt giáo dục một chút, đều là bị ngươi cái này làm cha nuông chiều không có quý củ, chuyện ta nghe Ôn Ngoan nói qua, có thời gian ta quá khứ cùng nàng hàn huyên một chút, làm người không thể quá ích kỷ." Đồ Kiêu cười nói: "Vậy thật là tốt." Tiếng nói rơi, Lưu Quang Minh tiếng cười đã ở ngoài cửa xuyên đến, đi vào phòng riêng giang hai cánh tay lớn tiếng nói: "Hàn lão đệ." Hàn Khiêm hai tay chỉ Lưu Quang Minh cười nói: "Lưu lão ca." Hai cái không đứng đắn nhẹ nhàng ôm, không biết thấp giọng trò chuyện cái gì, nhìn biểu tình biết ngay không phải chuyện gì tốt. La Thiện Đức đi vào phòng riêng thời điểm nhíu mày cười mắng: "Cũng mang thân nhân, không nói cho ta biết trước." Tiếng nói rơi, nô tư quản thanh âm chuyển tới: "Đây không phải là cho ngươi một tìm tiểu tam nhi cơ hội sao? Ngươi xem chúng ta hiểu chuyện nhi a." La Thiện Đức đầu cũng sẽ không buồn bã nói: "Làm sao nô tiểu thư không thích ta lão đầu tử này a?" Nô tư quản cười mắng: "Đi đi đi, thích ngươi gì? Thích ngươi tóc bạc, thích ngươi nếp may nhiều a." Xem nô tư quản kéo tiểu bạn trai cánh tay đi vào phòng riêng. Hôm nay nên người tới đều đến đông đủ. Phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên, có lựa chọn khó khăn chứng Hàn Khiêm cơ bản không gọi thức ăn, đều là Đồng Giao chuẩn bị, đám người ngồi xuống, Diệp Chi cùng Đồng Giao tả hữu bao vây Hàn Khiêm, Hàn Khiêm thấy vậy cười nói: "Các ngươi hai đây là muốn làm gì? Tới tới tới, chúng ta mấy cái các lao gia tập hợp lại cùng nhau, tránh cho lão La xem không thoải mái." La Thiện Đức cười nói: "Ngươi đây là tìm uống rượu mượn cớ a?" Dứt lời nhìn về phía Ngô Tư quản tiểu bạn trai, cười nói: "Tiểu nhiên có thể uống điểm." Tiểu bạn trai tên hơi nghiêng về phái nữ hóa một chút, gọi họ An, một chữ độc nhất một nhưng. Bình yên vô sự bình yên. Bình yên xấu hổ cúi đầu nhỏ giọng nói: "Có thể uống một chút xíu." Dứt lời ngẩng đầu lên nghiêm mặt nói: "Tuyệt đối sẽ không mất hứng." Mấy nam nhân muốn hai bình ngũ lương dịch, Hàn Khiêm nghe răng nết mép mở miệng nói: "Chúng ta uống bia không được sao? Đồ chơi này cay cổ họng a." Nói ra, Đồ Kiêu cười mắng: "Ngươi nhìn ngươi cái này không có tiền đồ sức lực, nghe nói mấy ngày trước ngươi ở Cẩm Tây thu thập Diêu Quang Đại thời điểm người ta chuẩn bị cho ngươi bực bội đảo lửa, sao lại uống mao đài, xỉn quậy không?" Hồi tưởng cái kia buổi tối, Hàn Khiêm thở dài nói: "Thế nào không đùa rượu điên a? Thiếu chút nữa đem Tôn Chính Dân đánh." Đám người khỏe mắt hơi co quắp, nô tư quản bưng thức uống đầy mặt sợ chi sắc, thử gió xét nói: "Khiêm Nhi ca, ngươi là thiếu chút nữa, hay là thật đánh rồi?" Một bên Diệp Chi thở dài, dùng bàn chân đạp đạp trên người ta. Hàn Khiêm chừng Diệp Chi một cái, sau đó giơ ly rượu lên hướng về phía đám người cất cao giọng nói: "Kế hoạch thành công một nửa, cách mạng vẫn còn ở phần đấu, chúng ta không thể buông lỏng. Tối nay coi như là một nho nhỏ tiệc mừng công, các ngươi có thể thu một chút lợi tức, các ngươi nói, ta đi làm." Nói ra, La Thiện Đức cười nói: "Khiêm Nhi, ngươi nhìn ta giày này có chút dơ bẩn." Chương 764 thứ 763 chương ta cùng ngươi nằm đất, chương 764 thứ 763 chương ta cùng ngươi nằm đất, không ảnh hưởng mấy đùa giỡn tùy tiện mở. Hàn Khiêm bưng một chén cơm vừa ăn vừa nói: "Kỳ thực ta đã chuẩn bị cho các ngươi một chút lễ vật nhỏ, ngày hôm trước ta trong tay Dương Kiện Phong giành được một chương 90 triệu giấy nợ, không đúng, là hoa 80 triệu mua được, lúc ấy ta để cho các ngươi đánh 10 triệu cấp Dương Kiện Phong đúng không? Cái này ngàn vạn sẽ trả đưa tiền trang, ở ta bắt lại sướng hưởng sau, cái này ngàn vạn cũng sẽ dựa theo tỷ lệ tính thành các ngươi cuối năm huy hồng, mỗi năm đều có." Tiếng nói rơi nhìn về phía La Thiện Đức, nhẹ giọng nói: "Ngươi sắp xỉ cũng ở đây cái vị trí lui ra đến đây đi, bây giờ Tôn Chính Dân là nhìn chòng chọc vào Tân Hải, lui ra tới đây liền không ai nhìn chằm chằm ngươi, bỏ quan tử thường cũng không có gì lỗ hay không lỗ, tránh cho ngày này lo lắng đề phòng." La Thiện Đức khẽ gật đầu một cái: "Ta đích xác có ý nghĩ này, ta tranh thủ năm trước từ trước, những năm này ở cửa nha môn liền không ngủ qua một ngày giấc ngon, cũng muốn về hưu, cái này quyền tiền này cả đời cũng không có cuối, đúng. Ngày mai ta đem sướng hưởng phú thuế biểu cấp Diệp thư ký." Hàn Khiêm út út mở mở trả lời: "Ngươi đây phải hỏi Lưu ca cùng Cao phó tổng, ta đối với mấy cái này không hiểu lắm, sắp xỉ ở 3 tháng đi qua, sang năm đầu mùa xuân thời điểm bắt đầu ra tay, ta đoán chừng a. Trong trong ngoài ngoài được náo cái hơn nửa năm." La Thiện Đức gật gật đầu, Hàn Khiêm lại nói: "Lưu ca, hai kỳ thổ địa xây dựng quyền không phải đã sớm bắt được rồi sao? Tranh thủ mấy ngày nay liền đem tiền đưa đến cửa nha môn mà đi, đưa tới tay ở có thể yên tâm, hôm nay Lạc Thần cùng Liêu Xanh ca nói với ta một ít chuyện, ta lo lắng cái này đến mép còn bị bay." Lưu Quang Minh gật gật đầu, hắn mang đến nữ nhân đã bắt đầu gọi điện thoại đi liên hệ công ty người. Lưu Quang Minh nhấp một hớp nhỏ rượu trắng, nhẹ giọng nói: "Lão đệ ngươi bây giờ thế nhưng là trắng tay trạng thái, ta nghe nói giã trai các cũng đổi tên cấp từ Hồng Sương. Ngươi vậy làm sao cũng phải đăng ký cái công ty a? Treo cái tên nhi cũng dễ nghe a. Một tháng 200 đồng tiền kế toán phí ta không nỡ tiêu, ta chính là cái không ôm chí lớn đồ chơi, chờ ta cảm giác các ngươi cũng không ở cần ta thời điểm, ta liền về nhà chăn bò đi, đến lúc đó các ngươi mấy cái tập tư mua cho ta cái như a." Cao Lý Hành cười nói: "Ngôi bò đại hộ." ta mua cho ngươi cái tê giác, gần đây Liễu Xanh Ca đặc biệt không bình thường. Nhắc tới chuyện này, Hàn Khiêm vô đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Diệp Chi, cao mày nói: "Hôm nay Liễu Xanh Ca vẫn cùng ta nói chuyện này, ngươi cùng hắn nói cái gì đồ chơi? Người này cũng mau đem mình hành hạ điên rồi." Diệp Chi cúi đầu ăn món ăn nhỏ giọng nói: "Tinh thần hắn phân liệt, tính cách đa nghi, ta liền nói bên cạnh hắn có tên phản đồ, sau đó ta đem hắn dây số chặn ít." Phúc Cao Lý Hành cười ra tiếng, trong này trừ Diệp Chi, hiểu rõ nhất Liễu Xanh Ca chính là Cao Lý Hành. Trên bàn cơm đại gia hỏa trò chuyện gần đây chuyện đã xảy ra, kể từ sau khi Câu Đại Pháo chết, Tân Hải thị tựa hồ hết thảy đều trở nên an tĩnh. Hàn Khiêm cùng Liễu Xanh Ca cũng không đánh, cũng không cùng Lâm Tung Hoành nhau nhau. Tựa hồ đại gia cũng trở về đến bình thường sinh hoạt. Nhưng bọn họ cũng đều biết, Tân Hải là mặt ngoài bình tĩnh, ai cũng không dám náo quá ra vòng, vạn nhất chọc tới cửa nhà môn nhi, bọn họ cũng không có kết quả tốt. Quần quần sóng ngầm Tân Hải thị mãi mãi cũng sẽ không an ninh. Từ Lâm Mạnh Đức một đời kia bắt đầu, Tân Hải thị tranh đấu liền không có ngừng nghỉ qua. Từ từ, đề tài chuyển tới Ngô Tư Quản cùng nàng cái đó tiểu bạn trai trên thân, tất cả mọi người cười đùa, cười toe toét. Đùa giỡn đi qua, Hàn Khiêm ném ra một cái vấn đề. Có người muốn thối lui ra sao? Bây giờ còn kịp. Lấy được câu trả lời là không có ai thối lui ra, Hàn Khiêm chưa nói muốn thối lui ra cái gì, bọn họ cũng không có hỏi. Những lời này thì giống như chưa từng xuất hiện vậy, đám người cười toe toét trò chuyện, nhưng là bọn họ cũng đều biết một chuyện, còn cần cám dỗ Lâm Mạnh Đức vay tiền, nhắc tới Lâm Mạnh Đức liền không thể không nhắc tới một tên gia hỏa khác. Cao Lý Hành mở miệng nói, "Đường Uy người này xử lý như thế nào?" Hàn Khiêm nhẹ giọng nói, "Hắn cùng chúng ta cũng không có bất kỳ quan hệ gì, không nhận biết đã không nhận biết. Ác nhân tự có ác nhân thu." Ta đoán chừng chờ Lâm Tung Hoành biết hết thảy sau sẽ đối với hắn nổi giận, đến lúc đó bị Lâm Tung Hoành một cước đạp ném đi nửa cái mạng, đang suy nghĩ trở lại Liêu Xanh Ca bên người cơ bản đã là không thể nào. Ai? Diệp Chi ngươi nói người phản bội không là Đường Uy a? Diệp Chi túi đầu ăn món ăn không nói lời nào, Hàn Khiêm thử dò xét mở miệng nói, "Diệp tiểu thư." Diệp Chi khẽ gật đầu một cái. Cái này cũng quái vật gì? Hàn Khiêm nhìn về phía Đồng Dao, phát hiện nàng túi đầu một mực tại ăn, đối trên bàn nói chuyện gì tỉnh cũng không quan tâm. Việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Đám người ăn cơm xong thời điểm đã 9 giờ. Hàn Khiêm nguyên bản có rất nhiều lời mong muốn nói, nhưng những người này tựa hồ là không muốn nghe. Hàn Khiêm mở miệng bọn họ liền uống rượu, đi ra khách sạn thời điểm Cao Lý Hành đi tính tiền. Mọi người thấy Hàn Khiêm đứng ở buồn hoa nôn mửa. Lưu Quang Minh hít sâu một hơi. Lần trước nhìn Khiêm Nhi uống đến nôn mửa hay là cùng Ngụy Thiên Thành lão quỷ này cùng uống, bây giờ được rồi, đổi thành các ngươi. Nô Tư Quản cười nói, chúng ta không đáng yêu sao? Các ngươi xác định không đi qua xem hắn? La Thiện Đức nhẹ giọng nói, Đồng Lão sư cùng Diệp thư ký cũng không có đi, chúng ta xem náo nhiệt gì? Tiểu Ngô ngươi cùng ngươi đối tượng trước tiễn ta về đi. Ta đi trước một bước. Ba người rời đi. Lưu Quang Minh nhìn một cái Cao Lý Hành, sau đó hai người thở dài, đều mang nữ nhân đâu, cũng không có biện pháp xuất hiện ở đi chơi, hay là tản đi đi. Đám người tản đi, Đồng Dao dịu nhau Hàn Khiêm lên xe, mới vừa lên xe người này cũng không cần mặt đem đầu bu lại, Đồng Dao hướng về phía Hàn Khiêm mặt chính là một bạn ai, Hàn Khiêm bị đánh ngơ ngác, bụng mặt xem Đồng Dao, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Hắn là thật có chút uống nhiều, gần tới cửa nhà Nhi thời điểm, Hàn Khiêm mới nói, không vẫn không thể về nhà, ôn nhuẫn để cho ta mua quà vào đâu. Tiếng nói rơi sẽ phải mở cửa xe, Đồng Dao dừng xe cấp Diệp Chi gọi điện thoại, để cho Diệp thư ký đi làm một người bí thư chuyện nên làm, một mực lái xe theo ở phía sau Diệp Chi vô lực than thở, quay đầu tiến về khu vực thành thị. Chờ lúc trở lại Hàn Khiêm đứng ở bên trong tiểu khu buồn hoa đi tiểu, Đồng Dao đầy mặt bất đắc dĩ, Diệp Chi đi lên đem hai băng quả vật đặt ở đan nguyên từng muốn miệng, chỉ Hàn Khiêm xem Đồng Dao. Sẽ để cho hắn giữa đỉnh giữa chợ. Đồng Dao che cái chán vô lực thở dài. Ngươi muốn cảm thấy ngươi có thể quản được ngươi đi ngay, ngược lại ta là không còn được. Hai cái cô nương phí khí lực toàn thân đem Hàn Khiêm đưa lên lầu. Đồng Dao lấy ra chìa khóa mở cửa thời điểm Diệp Chi khẽ cau mày. Ngươi đây là vì phương tiện. Đồng Dao nhàn nhạt nói. Ta sợ hai bọn họ sẽ chết đói ở nhà, giúp một chuyện. Hai cái cô nương đem Hàn Khiêm đẩy tới cửa, xem Hàn Khiêm nằm ở cửa sảnh miệng bắt đầu ngủ. Đồng Dao vỗ tay một cái lau một cái mồ hôi trên đầu, thở dài nhẹ nhõm. Nhiệm vụ hoàn thành, về nhà ngủ. Ngươi lưu lại chiếu cố. Diệp Chi giơ tay lên vội và nói. Ta ngay cả mình cũng chiếu cố không được, ta cũng đi. Cuối cùng Đồng Dao cấp Ôn Đoán gọi điện thoại. Ôn Đoán về đến nhà xem cửa hai đại bao quả vặt. Vừa liếc nhìn nằm ở gạch bên trên ngủ Hàn Khiêm, cô nương vô lực thở dài. Ai? Thật may là có đất ấm áp. Ngươi a, ở chỗ này ngủ đi, ta cùng ngươi nằm đất. Chương 765 chuyện vụn vặt triển thân chương 765 chuyện vụn vặt triển thân đoạn thời gian gần nhất Hàn Khiêm cũng thuộc về một túy sinh mộng từ giai đoạn, cho đến lao đầu Nhi cùng mẹ đột nhiên trở lại Tân Hải, ở mấy cái cô nương thẳng thắn giao phó hạ, Hàn Khiêm ngày tốt đến của Nhi, lao đầu Nhi ở trong phòng kho chọn lựa cực kỳ lâu, cuối cùng Yến Thanh Thanh đưa cho lao đầu Nhi một cây gỗ thật gậy bóng chảy, chỉ đứng ở nóc phòng Hàn Khiêm nhẹ giọng nói, ba dùng cái này đánh. Một tiếng này nhẹ nhõm ba gọi được kêu là một tùy ý, lão đầu Nhi giận không biết xả đâu cho hết, chỉ đứng ở nóc phòng Hàn Khiêm cả giận nói: "Ngươi cấp ta xuống, một hồi nhà cũng đạp để loạn." Hàn Khiêm nuốt ở nóc phòng hô: "Ta không đi, ngươi cái này vừa tới nhà sẽ phải đánh ta, mẹ ngươi xem một chút lão đầu Nhi." Trong căn phòng, lôi kéo Quý Tĩnh tay nói lời này, Khiêm Nhi mẹ đối với Nhi tử kêu cứu hoàn toàn xem như không nghe thấy, nhẹ giọng hỏi Quý Tĩnh chuyện trong nhà, lão đầu Nhi cầm gậy bóng chạy leo lên cái thang thời điểm, Hàn Khiêm vèo một tiếng từ trên phòng nhảy xuống, vậy làm sao cũng có 2m5 độ cao. Sau khi hạ xuống theo quán tính lộn mèo, mới vừa đứng dậy liền nghe đến già mẹ mắng: "Tiểu Hàn Khiêm ngươi y phục kia đừng rồi." Hàn Khiêm đứng dậy chạy chậm tiến lên, hướng về phía Yến Thanh Thanh mông cong rút hai bàn tay, sau đó xem lão đầu nhi lập tức sẽ đến đây, xoay người chạy, như một làn khói không có bóng dáng. Lão đầu nhi hít sâu một hơi, sau đó nhẹ giọng nói: "Thanh Thanh, ngươi cùng Tiểu Tĩnh giữa trưa lưu lại ăn cơm." "Tốt ba ba." Tiễn Thanh Thanh là không có chút nào khách khí, chạy chậm đến trở về phòng đi tìm Khiêm Nhi mẹ nói chuyện phiếm. Đi vào phòng khách thời điểm điện thoại di động vang lên, là Tiểu Dương Giai đánh tới, cũng không biết nói cái gì, Tiễn Thanh Thanh gầm lên một tiếng: "Ta hôm nay rất bận rất bận, ta phải bồi ta tương lai bà ăn cơm. Ngươi để bọn họ tự nghĩ biện pháp, không nghĩ ra biện pháp liền viết đơn từ trước, đừng đến phía ta." Tiễn Thanh Thanh sau khi cúp điện thoại trực tiếp tắt máy, một giây kế tiếp đẩy cửa ra nhếch mép cười mắng: "Mẹ lần này đi ra ngoài chơi thế nào nha, có hay không mang cho ta lễ vật nha?" Lão đầu nhi sau khi trở lại, cái nhà này liền trở nên ấm. Lão đầu nhi ban ngày xưa nay không về trong phòng, từ phía trên sáng lên mới đi trong đất bận điệu, bây giờ chuyển đến trong thành phố không có đất, giặt quần áo, quét sân, bổ củi, cho chó ăn. So với sạch sẽ cùng cần mẫn, Hàn Khiêm đều muốn kém lão đầu nhi một chút. Thoát đi hang quặp, Hàn Khiêm nhìn một cái thời gian, lúc này mới 8 giờ a. Tối hôm qua mẹ cùng lão đầu nhi sau khi trở lại ôn ngoãn liền dùng Ben sang đầy xem ba mẹ, kết quả một buổi sáng sớm liền bị lão ôn cấp gọi lên công ty, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hàn Khiêm lái xe đến Vinh Liệu, mua mấy túi quà và tan vặt, sau đó nói cho cửa An Ninh đi cấp tổng hợp độ người định phần nóng hầm hập trà sữa đưa tới, sau đó đem trong tay quà vặt cũng kín đáo đưa cho An Ninh. Thích ăn gì bản thân cầm, còn lại cấp tổng hợp bộ đưa qua. Được rồi. Bên trong cái Khiêm Nhi ca, cửa nha môn nhi mấy vị lãnh đạo ở phía trên đâu, Tiến tổng hôm nay giống như không có tới công ty. Hàn Khiêm nhíu mày, vô lực nói: "Tiến Thanh Thanh chạy đi chơi, ở lầu mấy đâu? Phen này nên ở lầu 11." Dứt lời Hàn Khiêm đoạt lấy An Ninh trong tay quà vặt, nhẹ giọng nói: "Được, ta đưa tới cho." Đến lầu 11, Hàn Khiêm đi vào tổng hợp bộ thời điểm không có phát hiện cửa nha môn nhi người, đem quả vật đưa cho San San, sau đó nhẹ giọng hỏi cửa nha môn nhi người đi chỗ nào rồi, Lưu Cửu Long nói cho Hàn Khiêm đi Yến tổng bạn công thất. Hàn Khiêm giận đến mắng một câu bệnh tâm thần, xoay người rời đi tổng hợp bộ, đẩy ra Yến Thanh Thanh cửa phòng làm việc, xem mấy cái khuôn mặt quen thuộc, Hàn Khiêm thở dài, đi tới Yến Thanh Thanh chỗ ngồi xuống, cau mày nói: "Tôn Chính Dân đi về." Trình Cẩm không có để ý Hàn Khiêm, Hàn Khiêm mở máy vi tính ra, lại nói: "Trong tỉnh mấy lao giả này tới một chuyến Tân Hải không có dạy vào người khác, thiếu chút nữa đem ta mà chết. Lão gia tử ngươi cũng đừng chừng ta, sao mạng chuyện không phải ta cố ý bẫy ngươi, ta muốn hố ngưu cốc đống, sau đó chơi thoát." Tiếng nói rơi mở ra trò chơi, lúc này Trình Cẩm mở miệng nói: "Sao mạng chuyện ta lười cùng ngươi so đo, hôm nay tới Vinh Diệu hai lần kiểm tra, công ty người phụ trách cũng đi đâu vậy?" "Mẹ ta trở lại rồi." Tiến tổng đi nhìn ta mẹ, "Cao Lý Hành ta cũng không biết đi đâu, hôm nay công ty ta phụ trách, hơn nữa, Tôn Chính Dân cũng không ở, ngươi ý tứ là được thôi, thật đúng là tương đối kiểm tra à." Tiếng nói rơi, cửa phòng nghỉ ngơi bị đẩy ra, Tôn Chính Dân cùng Tần Diệu tổ hai người đi ra. Hàn Khiêm nhắm mắt lại hít sâu một hơi. "Mới vừa rồi đem ta nói hợp lý đánh giám được sao?" Tôn Chính Dân ha ha cười nói: "Hai cái lựa chọn, giúp ta bắt người, hoặc là ta bắt Trình Cẩm. Ngươi bắt Trình lão gia tử đi, ta không có thời gian quản các ngươi cửa nha môn nhi chuyện." Hàn Khiêm tự mình đánh trò chơi, Tôn Chính Dân đi lên trước tắt máy vi tính, Hàn Khiêm nhắm hai mắt hít sâu một hơi xoay người nhìn Tôn Chính Dân: "Ngươi một ngày công tác rất bận rộn, có thể hay không đừng tổng bắt được ta không thả a? Ta ngày từng ngày phiền lòng chuyện cũng nhiều, ta vợ trước bị đá ra sướng hưởng chuyện ta còn không có giải quyết đâu, chúng ta ai lo thân nấy có được hay không?" Tôn Chính Dân đi tới Hàn Khiêm sau lưng, hai tay đè xuống người trẻ tuổi này bà bay, cười nói: "Tiểu Khiêm a, nước lấy dân làm gốc, bây giờ có người đối với dân chúng không tốt, ngươi có thể nhìn đi qua." Hàn Khiêm gật gật đầu: "Có thể." Tôn Chính Dân cười nói: "Nghe nói ba mẹ ngươi trở lại rồi, mẫu thân ngươi thân thể không tốt lắm đúng không? Ta đi qua thăm một cái, để báo đáp lại, ngươi lấy thêm ra ít đồ tới." "Đừng, mẹ ta rất tốt, còn có bây giờ mẹ ta một mực hoài nghi ta không có làm cái gì đứng đắn cấu kết, ngươi cái phó tỉnh cùng lão Tần người trưởng phòng này đi qua còn phải cho mẹ ta hù dọa, hơn nữa ta cùng ta Trình lão gia tử hôn, coi như cấp cũng không thể cho ngươi Tôn Chính Dân, đúng không? Ai xa ai tiến ta còn có thể phân biệt rõ ràng." Tiếng nói rơi, Tôn Chính Dân nheo lại mắt, túi người xuống ở Hàn Khiêm lỗ thai nhẹ nói một câu nói, Hàn Khiêm nghe xong nhíu mày, yên lặng sau một hồi vẫn lắc đầu một cái. "Không nhọc ngài ra tay, ta không thể để cho ta tay cầm bị ngươi bắt ở trong tay, các ngươi đi kiểm tra đi, ta đánh biết bơi hí phải đi mua thức ăn." Tôn Chính Dân cao mày nhẹ giọng nói, "Ngươi xác định không cần ta giúp một tay? Ta một câu nói có thể để cho ngươi còn lại rất nhiều phiền toái." Hàn Khiêm nhàn nhạt nói, "Vậy lần sau người đứng đầu tới thời điểm ta có phải hay không cũng phải đem người thêm đến danh sách của ta bên trong? Ta vẫn là câu nói kia, ta cùng Tân Hải các phụ lão hương thân cùng nhau chơi, các ngươi loại này trong cung bổ nhiệm ta không với cao nổi a, bên trong cái Dương Giai a." Nói ra, Tiểu Dương Giai đẩy cửa ra lộ ra đầu nhỏ, Hàn Khiêm chỉ Tôn Chính Dân nhìn về phía Dương Giai. "Ngươi mang mấy vị lãnh đạo đi thăm công ty, giữa trưa chuẩn bị cho bọn họ cơm trưa, hôm nay đến tổng không tới, một hồi ta cũng phải đi về." Tiểu Dương Giai gật gật đầu, nhưng nha đầu này không đi, thử dò xét tính mở miệng nói: "Khiêm Nhi ca, phòng thị trường bên kia có cái công nhân viên xảy ra chút vấn đề." Bây giờ Hàn Khiêm nghe xong nhẹ giọng nói: "Vấn đề gì? Ngươi nói ta nghe một chút." "Phòng thị trường bên kia cần dưới hiện trường công tác, tương đối khổ cực, sau đó năm ngoái nộp đơn đến rồi một nhân viên nữ, đi làm 2 tháng sau liền mang thai, sau đó vẫn không nhìn thấy cái bóng, trong công ty năm hiểm một kim cứ theo lẽ thường đóng, mang thai phụ cấp cũng một mực tại cấp, năm nay tu nghỉ sinh, nghỉ bệnh đi làm không tới 2 tháng lại mang thai, sau đó lấy thân thể khó chịu lại phải mời nghỉ sinh, hơn nữa không nói chính xác giả hoặc là khai trừ nàng đi ngay khởi tố chúng ta." "Cái này cũng chuyện gì a?" Hàn Khiêm hít sâu một hơi bất đắc dĩ nói, đây chính là giữa người và người chênh lệch, ngươi xem một chút người ta Tống Tinh, mang thai muốn từ trước, cái này càng tốt hơn, công ty thành cho nàng miễn phí bên trên bảo hiểm địa phương, điều động cương vị đâu. Người ta nói bản thân không làm sai bất cứ chuyện gì. Đi mẹ hắn a, làm công ty là nhà nàng đâu. Nói cho nàng biết xin nghỉ có thể, năm hiểm một kim công ty không ở cho nàng đóng, mang thai phụ cấp cũng không có, mang thai trong lúc xem như ngưng chức xử lý, yêu mẹ hắn đi đâu cáo liền lên kia cáo đi. Hàn Khiêm liền cái này tính khí, Tiểu Dương Giai xoay người dựa theo Hàn Khiêm nói đi làm, Tôn Chính Dân xem Hàn Khiêm nhẹ nói đây chính là người ta quyền lợi, Hàn Khiêm trả lời. Dựa theo ngươi nói như vậy, Vinh Diệu chỉ riêng nữ cổ cồn trắng liền có 6-700 người, các nàng cũng mang thai công ty ta dừng vận có phải hay không cũng phải đưa tiền. Chớ đứng nói chuyện không đau eo, cái này tiền lệ liền không thể mở. Một mực không có mở miệng Tần Diệu Tổ điểm môi nói, ngươi còn có thể để người ta không kết hôn không có mang thai. Hàn Khiêm hướng về phía Tần Diệu Tổ cao mày nói, ngươi không nghe thấy hay là làm sao? Nhập chức hơn một năm, tổng cộng liền lên 3 tháng ban, nàng muốn một mực mang thai vậy, Vinh Diệu nuôi nàng cả đời chứ sao? Tần Diệu Tổ lần nữa điểm môi, các ngươi Vinh Diệu lại không thiếu tiền, ngươi sở cấp tỉnh cũng không thiếu thương đâu, ngươi cấp ta toàn bộ chứng nhận sử dụng súng, cấp hai ta đem gạt lìn vui vừa một chút, ta cái đầu tiên trước tiên đem Phùng Luân cấp thình thịch. Nhóc con ngươi miệng lợi hại, ta không cùng ngươi dây dưa những thứ này, ta còn có chuyện đi trước một bước. Chúng ta đi cùng ngươi. Tôn Chính Dân mở miệng, đám người rời đi phòng làm việc. Hàn Khiêm bĩu môi, cái dám kiểm tra công ty, mấy tên ỷ Tân Hải không đi chính là đang suy nghĩ phương tìm cách chen ép hắn. Về phần Tôn Chính Dân một câu kia ta giúp ngươi giải quyết Lâm Mạnh Đức lời nói hoàn toàn có thể coi như đánh dám. Đến lúc đó hắn không thừa nhận ngươi bắt hắn có biện pháp. Lấy ra Yến Thanh Thanh chuẩn bị xử lý công tác, mới vừa mở ra trang thứ nhất, cửa phòng làm việc bị thô bạo đẩy ra, một chừng 30 nữ nhân vào, chỉ Hàn Khiêm cả giận nói. Hàn Khiêm, ngươi có tư cách gì tước đoạt ta nên hưởng thụ lãnh ngộ? Nhập chức trên hợp đồng biết rõ ràng. Hàn Khiêm ngẩng đầu lên nhìn một cái Tiểu Dương Giai, sau đó nhìn về phía người nữ nhân này, nhẹ giọng nói: công ty không tra được ngươi bất kỳ nghiệp tích, ngươi không cách nào vì công ty sáng tạo thu ích, Vinh Diệu không nuôi người lười, có cái gì không hài lòng ngươi có thể đi khởi tố chúng ta. Bây giờ ta rất bận, không có thời gian để ý đến ngươi. Nếu như ngươi ở giám não, ta sẽ lấy ngươi chống đối cấp trên, tùy ý bỏ bê công việc lý do khai trừ ngươi. Hơn nữa ta tùy thời có thể để ngươi lão công mất đi sinh con năng lực. Nhớ, đừng tìm ta chơi xấu. Bởi vì ta chính là cái vô lại, còn có chuyện nào khác sao? Nữ nhân hít sâu một hơi, một giây kế tiếp trở nên nhút nhát đáng thương. Hàn Khiêm, ta cùng chồng ta ly hôn, bây giờ ta phải nuôi hài tử, ta không thể bị khai trừ. Nghỉ sinh 60 ngày, chính ngươi lựa chọn lúc nào nghỉ ngơi, nếu như ở ngươi không có kỳ nghỉ thời điểm lựa chọn không đi làm, ta sẽ tùy thời khai trừ ngươi, Dương Giai. Thông báo cao tầng để bọn họ nhằm vào chuyện này làm ra một hợp lý phương án giải quyết, về phần phòng thị trường bị đồng nghiệp này, bản thân châm trước đi, tiến vào tập đoàn sướng hưởng không dễ dàng, đừng có đùa ngươi về điểm kia khuôn mặt, không có chuyện chớ quấy rầy ta. Lần sau nhớ làm xong ngửa thai các biện pháp, bất kể là cái nào lão công. Chương 766 đại lý tổng giám đốc chương 766 đại lý tổng giám đốc Hàn Khiêm không để ý cái này vẫn còn ở ngụy biện nữ nhân, đứng dậy rời đi phòng làm việc, lúc ra cửa mở miệng nói: "Ngươi có thể tùy thời từ chức, đơn từ chức giao cho ta, ta tới ký tên." Dứt lời Hàn Khiêm rời đi phòng làm việc, chạy thẳng tới phòng thị trường, tìm được phòng thị trường quản lý nắm cổ áo kéo tới hành lang, nữ quản lý bị dọa đến có chút không biết làm sao, sắc mặt tái nhợt. "Khiêm Nhi, tỷ cũng không ở sau lưng nói xấu ngươi a." Hàn Khiêm cau mày thấp giọng nói: hù dọa một chút các ngươi phòng thị trường người, Triệu tỷ ta hỏi ngươi, cái đó tổng mang thai nhân viên là chuyện gì xảy ra đây? Nếu là nói ngươi ra thân thích, chuyện này ta ở Yến tổng bên kia cho ngươi ném. Triệu Đông Tuyết che cái chán vô lực nói, cái này thật đúng là không hề có một chút quan hệ, có thể nói nàng ở Vinh Diệu cũng không có bất kỳ quan hệ gì, nhà nàng cũng không có gì bối cảnh, nhưng là có người nói nàng có cái quan hệ rất hôn bạn bè là Thiên Vận tập đoàn nhị công tử. Gì tập đoàn? Ta chưa nghe nói qua. Là thật chưa nghe nói qua cái này Thiên Vận tập đoàn, Triệu Đông Tuyết nhẹ giọng lại nói, so với Vinh Diệu kém mấy cái tầng thứ. Tân huyện bên kia làm ăn, chuyện này ngươi xử lý như thế nào đều tốt, ta không nhúng tay vào, lần sau cũng đừng tốn ta cổ áo. Ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý muốn, cái này giả chúng ta cấp, nhưng là liền 60 ngày nghỉ sinh, nàng muốn vô cớ bỏ bê công việc ngươi tìm người của bộ nhân viên trực tiếp đem nàng sa thải, cái đó ta cũng không có chuyện khác, ta đi những ngành khác dặn dò một cái, công ty chúng ta không phải không để cho mang thai sinh con, nhưng là đừng như vậy cả đời này hài tử liền không giữ ta. Hàn Khiêm đang khi nói chuyện đã xoay người, đưa lưng về phía Triệu Đông Tuyết phất phất tay, đi thăm viếng nhiều ngành, phát hiện vấn đề này thật đúng là không biết. Hàn Khiêm nói cho các ngành quản lý bản thân châm trước làm, trở lại tổng hợp bộ thời điểm cảm giác cũng mau muốn mệt lạ. Nam ở trên bàn thở dài, lúc này Diêu Tuyết theo cái bàn ném qua tới một cây tỏi ruột, nhẹ giọng nói: "Khiêm Nhi ca ngươi thế nào mệt mỏi thành cái bộ dáng này? Không phải là đại lý một hồi tổng giám đốc sao?" Hàn Khiêm mở ra đóng gói vô lực nói: "Tuyết tỷ, ngươi sinh con lúc đó mời bao lâu giả a?" Diêu Tuyết cái miệng nhỏ uống cà phê nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói: "Hình như là 18 ngày a. Nhớ ta sinh nhà ta bảo bảo thời điểm ở nửa đêm, khi đó ta vẫn còn ở đi làm đâu. Sau ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng tả hữu sẽ tới đi làm, không có biện pháp nhà, khi đó ta làm việc vụ bộ A, đi theo khách hàng nếu là đột nhiên chạy, ta mấy tháng này liền phí công ngư, sau đó cảm giác cũng không có gì ảnh hưởng, chồng ta nói ta là sát đúc. Dứt lời, một bên Tô Lượng mở miệng nói. Như vậy lời có thể nói lỗi, Tuyết tỷ ngươi cũng không phải là sát đúc, ngươi là rèn sắt. Một ngày 6 giờ là giấc ngủ, ta cũng lo lắng ngươi cho mình mà chết. Nói ra Hàn Khiêm ngồi dậy hưng phấn nói. Ngươi thế nào biết Tuyết tỷ liền ngủ 6 giờ, ngươi thấy được. Sau đó nam nữ hỗn hợp đánh đôi, Hàn Khiêm giơ tay lên xin tha, Lưu Cửu Long ở một bên xem náo nhiệt, nhẹ giọng nói: "Có phải hay không phòng thị trường bên kia nữ nhân kia chuyện để ngươi biết rồi?" Nữ nhân này ở công ty cũng coi như là danh nhân, đi làm mò cá, sau đó mang thai, nói gì thân thể không tốt, dễ dàng sẩy thai, một nghỉ chính là 10 tháng, nước đục này ngươi hay là đừng chuyến, đến lúc đó chỉnh một đống bảy đại mẹ, bát đại di tới công ty náo, ngươi cái này tính khí đang động tay, ngược lại phiền phải hơn. Diêu Tuyết đưa cho Hàn Khiêm một chai sữa chua, gật đầu nói: "Lưu phó nói không sai, ngươi a, hay là thiếu thao điểm tâm đi, ngày từng ngày cũng không đủ ngươi mệt mỏi, nếu là thực tại không có sao chúng ta liền đi ra ngoài tìm điệu đi một cái, ngược lại bận rộn công việc xong." Hàn Khiêm nhẹ giọng nói: "Không đổi vào rồi." Tiếng nói rơi, Dương Lam đi ra phòng làm việc, cười nói: "Đích thật là làm xong, ta hỏi qua rồi Yến tổng, bắt đầu từ bây giờ đã đến xong năm tổng hợp bộ cũng không có công tác phải làm, sắp xỉ năm nay có thể trước hạn nghỉ, tìm điệu đỉnh vậy có thể suy tính một chút, lúc này đi chân bóng tuyết, tìm nông gia nhạc cũng khá. Hàn Khiêm, ba mẹ ngươi trở lại chưa?" Hàn Khiêm cầm ống hút nhi gật gật đầu, lúc này Dương Lam đi lên trước mở ra sữa chua đem ống hút nhi đặt ở bên trong, Hàn Khiêm nhỏ giọng nói: "Bình này thật là cao cấp." Sau đó liền bị đám người khinh bỉ, Hàn Khiêm cả giận nói: "Ta không phải không uống qua sao? Các ngươi muốn nói ra đi ăn nông gia nhạc ta liền không tâm tình a. Ta ở nông thôn sống hơn 20 năm, đi ra ngoài ăn cơm còn đi ăn nông gia nhạc. Ta sợ ta là điên rồi." Dứt lời nhìn về phía Dương Lam: "Ba mẹ ta phen này đích xác ở nhà đâu, Dương tỷ có thời gian mang theo Bắc Bắc đi qua ăn cơm a." "Ai, ta thiếu chút nước quên, ta là đi ra mua thức ăn, ta đi trước, các ngươi chơi a. Hôm nay đến tổng sẽ không tới công ty, lấy lòng Dương tỷ, các ngươi là có thể tùy tiện chơi." Dương Lam vừa muốn mở miệng, tổng hợp bộ người đã trải qua xuống tới, Lưu Cửu Long bị Tô Lượng cùng Diêu Tuyết nắm cánh tay, không cho phép người này đến gần Dương Lam, chờ Dương Lam chuẩn bị tìm Hàn Khiêm tính sổ thời điểm người này đã chạy đến chợ mua thức ăn. Giữa trưa trong nhà ăn cơm người nên không ít, Hàn Khiêm suy nghĩ có phải hay không cấp lao ra tử mua chút khó xử, hoặc là hắn chưa làm qua, đến lúc đó được thật tốt dễ cợt một cái. Sau đó Hàn Khiêm vọt vào hải sản khu. Bao Ngư lão đầu chưa làm qua. Dọc theo đường đi cùng Ôn Đoán thông lên điện thoại lái xe về nhà, hỏi Ôn Đoán giữa trưa có trở về hay không tới dùng cơm, Ôn Đoán ở bên đầu điện thoại kia nũng nịu nói: "Ta Khiêm ca ca a, Luân gia sẽ không đi ăn cơm, nhạc phụ của ngươi đại nhân đang cấp Luân gia lên lớp đâu. Đầu lưỡi ngươi để cho ông mật chích rồi. Ngươi chờ, ta khẳng định dẫn ngươi đi bệnh viện cho ngươi trị một chút bệnh, giữa trưa phải bận rộn, không đi trở về ăn, cút đi. Ta mua Bảo Ngư. A lão Ôn ta muốn về nhà." Nghe lão Ôn bên kia nghiêm nghị giọng điệu, Ôn Đoán là không về được. Xem cửa nhà mấy chiếc xe, Hàn Khiêm nhíu mày, đi vào sân liếc mắt liền thấy được Tần Diệu Tổ đang cùng lão đầu nhi ngồi ở cửa đánh cờ, Hàn Khiêm thật muốn bay đầu chạy trốn, đáng tiếc lão đầu nhi đã thấy hắn. Chỉ phòng bếp tỏ ý hắn đem đồ bật bỏ vào, lúc này Tần Diệu Tổ mở miệng hô: "Hàn Khiêm a, ta nói thế nào cũng là khách, ngươi không cho ta pha cái trà." Hàn Khiêm chừng Tần Diệu Tổ một cái, lúc này lão đầu nhi mở miệng nói: "Hai tử vội cho tới chưa rất mệt mỏi, ta đi cấp pha trà." "Đừng, ta đây chính là cùng hắn chỉ đùa một chút, chúng ta cái này cờ còn không có dưới xong đâu, nói à, thua cũng không thể ăn bạc." "Thua không được, thua không được, để ngươi một bộ xe ngựa pháo cũng thua không được." Lúc này Hàn Khiêm lên tiếng: "Lão Tần ngươi còn đừng không tin, cha ta chơi cờ tướng ở chúng ta cái đó trong trấn là có tiếng lợi hại, hôm nay ngươi nếu có thể thắng một thanh, ta liền đáp ứng một mình ngươi điều kiện." Nói ra Tần Diệu Tổ đến rồi hăng hái, lật đổ cuộc cờ lại bắt đầu lại từ đầu. Hàn Khiêm đi vào phòng thời điểm xem ngồi ở phòng khách trên ghế salon đắp chăn Thái Thanh Hồ, cười, đi lên trước đứng ở ghế salon phía sau, không người nhẹ giọng nói: "Nhìn gì đâu? Nhìn như vậy vui vẻ." Thái nương tử đưa tay ra ôm Hàn Khiêm cổ, làm nũng nói: "Chờ ngươi trở vô cùng nhàm chán nha, tìm một chút điện ảnh nhìn, nhìn một vòng phát hiện tất cả mọi người cũng không có tướng công nhà ta dáng dấp đẹp trai." Lời còn chưa dứt, Tiến Thanh Thanh từ phòng vệ sinh đi ra, bĩu môi nói: "Ngươi đây là điển hình hoa si, vô não bình hoa lớn, mặc dù ta thừa nhận Hàn Khiêm dáng dấp hay là tính thích hợp, nhưng là cùng xoáy chưa không hợp." Thái Thanh Hồ bĩu môi nói: "Ngươi vóc dáng lùn, ngươi chỉ có thể nhìn thấy những người khác cổ trở xuống phong cảnh, cho nên ngươi khẳng định cảm giác không ra xoáy." Tiến Thanh Thanh hí mắt cười nói: "Ta thẳng tắp thân thể không thấy được mũi chân có tức hay không?" "Có tức hay không?" Yến Thanh Thanh đi tới ghế salon bên ngồi xuống, thấp giọng nói: "Bên trong cái Tôn Chính Dân cùng Tần Diệu Tổ đột nhiên tới nhà là chuyện gì xảy ra đây?" Hàn Khiêm bĩu môi nói: "Có thể bởi vì gì? Còn chưa phải là bởi vì trong tay ta về điểm kia bí mật, ý tưởng tìm cách đi ra ngoài móc tôi, bọn họ nếu là cấp mẹ ta không phải, mẹ ta nói những chuyện này, vậy ta cùng bọn họ giữa chuyện liền lớn." Yến Thanh Thanh nhẹ giọng nói: "Lần sau nói mẹ ta, tốt nhất ở trước mặt Ôn Đoán." Hàn Khiêm chạy, bởi vì Tần Diệu Tổ người này muốn hồi cờ, Hàn Khiêm đứng ở bàn cờ bên cạnh nhìn ba bàn, Tần Diệu Tổ bị giết phe tua tới tả. Tần Diệu Tổ có chút không tâm lòng, phải cứ cùng Hàn Khiêm đánh cờ, đáng tiếc Hàn Khiêm không cùng hắn chơi. Một câu thật lớn cái số tuổi ức hiếp hài tử, ngươi không thúi không biết xấu hổ sao, dẫn đến Tần Diệu Tổ thiếu chút nữa ra tay. Sau đó Hàn Khiêm liền bị lão đầu nhi cấp gọi lên phòng bếp, đi vào phòng bếp chịu hai cước thêm một cái tát, Hàn Khiêm bị đánh đầy mặt mê mang, sau đó lão đầu nhi hỏi hắn cái này bảo ngư thế nào ăn, Hàn Khiêm xoay người ở cửa phòng bếp nhi thò đầu ra hỏi Yến Thanh Thanh muốn làm sao ăn. Yến Thanh Thanh nũng nịu nói nếu là tỏi băm, tiếng nói rơi, quý tính đi vào phòng bếp. Hàn Khiêm cũng chỉ có thể canh giữ ở trong phòng bếp cấp hai vị đại sư phó làm hỗ trợ. Chờ thức ăn chuẩn bị đâu vào đó thời điểm, Hàn Khiêm phát hiện Tôn Chính Dân cùng Lý Nhã Lệ hai người đã đi rồi, xem tự mình xối cơm không khách khí chút nào Tần Diệu Tổ, Hàn Khiêm cau mày nói: "Ngươi thế nào còn không đi đâu?" Vừa dứt lời, Lão đầu nhi một cái tát quất vào Hàn Khiêm trên óc, Tần Diệu Tổ nhẹ giọng nói: "Tôn Chính Dân ngại ngùng lưu lại ăn cơm, Lý bí thư trưởng có chuyện đi xử lý, ta suy nghĩ ngày mai ta phải trở về tỉnh lý, hôm nay được ăn ngươi tiểu tử này một bữa." Nói ra, Hàn Khiêm hưng phấn nói: "Các ngươi ngày mai sẽ phải đi về, là ta trở về, cùng bọn họ hai không có sao." Chương 767 hai bay vạ gió, chương 767 hai bay vạ gió, cơm no rượu say, Tần Diệu Tổ cùng lão đầu nhi lại chơi mấy bản, cuối cùng đều là thất bại. 3 giờ chiều, các cô nương đi làm việc chuyện của mình, Thái Thanh Hồ cũng bị Lý bí thư trưởng gọi đi. Trong nhà, Hàn Khiêm lại một lần nữa bên trên nóc nhà, lão đầu nhi giận đến run run, chỉ Hàn Khiêm cả giận nói: "Danh con, ta biết ngay ngươi ở trong thành phố không có làm công việc tốt, nhưng là ta không nghĩ tới." Lúc nói chuyện quay đầu nhìn về phía Khiêm Nhi mẹ, thấy tức phụ biểu hiện 10 phần bình thản, lão đầu nhi có lòng tin, mở miệng cả giận nói: "Phó tỉnh cùng sở trưởng tới nhà. Danh con ngươi cùng ta nói, ngươi rốt cuộc phạm vào tội gì?" Hàn Khiêm đứng ở mái hiên túi đầu xem lão đầu nhi nhẹ giọng nói: "Ngươi cảm thấy ta nếu phạm tội còn có thể có ở nhà không? Nhưng là ta cùng ngươi nói a lão đầu nhi, con trai của ngươi bây giờ là tặc nữ bức, hai người bọn họ ở trước mặt ta cũng không dám chơi cái gì quan hang, ngươi nhìn Tần Diệu Tổ người trưởng phòng này không còn phải cùng ngươi vui cười hớn hở đánh cờ sao?" Nói ra, lão đầu nhi sờ thức dậy bên trên một đoạn gỗ đánh tới hướng Hàn Khiêm, cả giận nói: "Ngươi không nói ta cũng không biết bọn họ con trước, chính hắn nói hắn là phụ cận sở trưởng." Nói ra, Khiêm Nhi mẹ lên tiếng: "Không động não. Sở trưởng trở về trong tỉnh. Bây giờ Tiểu Khiêm đang làm gì chúng ta không biết, chậm một chút ôn ngoan lúc trở lại ta hỏi một chút, Hàn Khiêm ngươi xuống đây đi, ba ngươi không đánh ngươi nữa." Mẹ cuối cùng mở miệng, Hàn Khiêm vừa định nhảy xuống, Khiêm Nhi mẹ một cái ánh mắt quay đầu sang, Hàn Khiêm ngoan ngoãn theo cái thang dưới phòng, đứng ở mẹ cái ghế bên cạnh cười nói: "Mẹ, ngươi đừng tổng nghe ôn ngoan nói linh tinh, ta thế nhưng là đường đường chính chính công ty cổ cồn chẳng a. Bên trong cái, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi trở về nhà nghỉ một lát." Khiêm Nhi mẹ sờ Hàn Khiêm đầu, khinh nu nói: "Nhi a, cùng mẹ nói một chút, năm nay ăn Tết tới nhà sẽ đến bao nhiêu người a?" Hàn Khiêm đứng ở mẹ bên người nhẹ giọng nói: "Ngươi muốn nói đến người trong nhà vậy đoán chừng thế nào cũng có cái gần 110 người đi, nhưng là ở nhà ăn Tết nên không nhiều đi, bên trong cái ta trở về nhà ngủ một lát a." Hàn Khiêm chui vào nóng hầm hập chăn liền nghe đến già đầu nhi ở phía bên ngoài cửa sổ cắn răng nói: "Nguyên Tuyên, ba ngày ngủ thành hình dáng gì? Thật lớn cái tiểu tử trên một điểm tiến tâm cũng không có, lung la lung lay như cái hai máng tựa như." Lời này Hàn Khiêm cũng không nguyện ý nghe, ngồi dậy cách cửa sổ hướng về phía lao đầu nhi hô: "Làm sao? Ngươi có tiền đồ? Ta sữa sống thời điểm nói ngươi khi còn bé ba ngày hai đầu liền bị đòn, ngươi cũng không có tiền đồ." Lão đầu nhi đứng ở dưới bệ cửa ăn mặc từ lao ra lấy tới nấm, thấp giọng nói: "Chính là ta không có tiền đồ, ta mới muốn cho ngươi có tiền đồ. Ngươi đó là đem ngươi chưa xong mơ mộng áp đặt đến trên người ta, ta chỉ muốn làm một tham ăn miếng là người, thế nào? Ta liền hỏi ngươi thế nào? Mẹ ngươi không để cho ta đánh ngươi, hôm nay ngươi tùy tiện kêu lên, có chuyện ta trời tối lại nói." Hàn Khiêm hừ hừ hà hà nằm song xoài đầu giường đặt gần lò sưởi, vừa giữa trưa lão đầu nhi đem trên kháng điện loan phá hủy, đắp cái lò. Cũng bởi vì Thái Thanh Hồ nói câu lạnh, mơ mơ màng màng cảm giác mới vừa ngủ, ôn ngoan trở lại rồi, cởi xuống áo khoác dép bên trên giường đánh về phía Hàn Khiêm, một đôi giống như là hai cái tiểu thiết truy tử vậy lạnh buốt tay vươn vào chăn, Hàn Khiêm băng ai mẹ một tiếng, sau đó nắm ôn ngoan một đôi tay nhỏ đặt ở gáy. "Tay ngươi thế nào lạnh như vậy?" Xem ôn ngoan đông lạnh đỏ đỏ lỗ mũi, Hàn Khiêm khẽ to mày, tiểu phượng hoàng hút nước mũi cười hắc hắc nói: "Ta đem xe gắn máy cưới đến đây, ba ta không phải nói ra xe tổng kẹt xe sao, kia mô tô hai ta cũng không cưới, liền cấp cha cưới chơi thôi, ngươi đứng lên, để cho ta ngồi đầu giường đặt gần lò sưởi." Ôn Đoán Bá Đạo đem Hàn Khiêm đuổi đi, Hàn Khiêm ngồi ở bên cửa sổ nhẹ giọng nói: "Cái này nếu là ba ta biết cái này xe gắn máy 300 ngàn, hắn có thể cùng ngươi có tin hay không? Cho nên ta nói cái này mô tô hoa 30 ngàn, cái này còn cảm giảm một câu không tiện nghi đâu, ai nha nha, ta thật là đói à. Ăn cơm ăn cơm ăn cơm, cha ta đói. Ngươi tại sao không kêu mẹ? Ừ mẹ ta nấu cơm không tốt lắm ăn." Hàn Khiêm nghe xong cười ha ha, hướng về phía ngoài cửa hướng về phía mẹ hô to, nói Ôn Đoán nói nàng nấu cơm ăn không ngon, Ôn Đoán giận đến nắm Hàn Khiêm cổ áo đặt tại trên kháng. Vợ chồng son hai ở đầu giường đặt gần lò sưởi náo đến đầu giường đặt xa lò sưởi, một chút đứng đắn cũng không có, Ôn Đoán huyên náo đầu đầy là mồ hôi, nóng hầm hập giường đất cộng thêm trong phòng điện đoán, Ôn Đoán để ép Hàn Khiêm lũng nịu mở miệng nói: "Khiêm ca ca người ta muốn ăn kem." Hàn Khiêm chỉ mái hiên băng lưu, Ôn Đoán giận dữ, một cái tát quất vào Hàn Khiêm trên bụng, cả giận nói: "Tiểu Hàn Khiêm ngươi nhanh lên một chút đi." Hàn Khiêm xuống đất mang giày, ở trong tủ lạnh cầm một cây nhi kem, xem ăn mặc áo sơ mi ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi Ôn Đoán, Hàn Khiêm thở dài: "Ngươi nói ngươi, thế nào như vậy náo người đâu? Một hồi ăn cơm, ngươi cái này nhất định phải ăn kem." Tiếng nói rơi Khiêm Nhi mẹ đi bảo, hướng về phía Hàn Khiêm bả vai chính là một cái tát, tao mày nói: "Ăn cây cả dèm nhì thế nào? Ngạc nhiên kêu lên cái gì? Đi đi đi, nhặt đến chén đua đi, đừng ở chỗ này chọc tiểu ấm tức giận." Hàn Khiêm che bả vai bất đắc dĩ nói: "Mẹ, ta nhặt được a. Sói ngậm tới có được hay không? Nhanh lên một chút đi." Hàn Khiêm luôn cảm giác bữa cơm tối này so giữa trưa cơm muốn phong phú một ít, nhất là trên bàn kia hai cái con của lớn, Ôn Đoán không chút nào thuộc nữ đưa qua một con, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, cua thiên linh cái bị vắt lên, Ôn Đoán đầu tiên là đảo một còi cua cao cấp bà, sau đó mới bắt đầu ăn. Đây nên là Ôn Đoán ăn cua duy nhất sẽ chia sẻ người, Khiêm Nhi mẹ cấp con dâu thêm một tỏi băm bảo ngư, nhẹ giọng cười nói: "Giữa trưa lặng lặng lúc tới đợi làm mấy con, ta để ngươi cha xem học tập một cái, ngươi nếm thử một chút mùi vị thế nào." Đang khi nói chuyện, Khiêm Nhi mẹ nhìn chằm chằm Ôn Đoán bộ mặt nét mặt, phát hiện cái này khuê nữ một chút bất mãn cùng ngại nét mặt cũng không có, Ôn Đoán hàm hồ nói: "Quý bác gái, tay nàng nghệ hay là rất tốt, nhưng ta tin tưởng tay của bà nghệ càng tốt hơn." Hàn Khiêm bưng chén nhẹ giọng nói: "Ngươi có ăn hay không điểm cơm? Một hồi ăn nữa, ngươi gấp cái gì? Diệp Chi thân thể ổn chưa? Ngươi một cước kia rốt cuộc dùng khí lực lớn đến đâu a?" Nói ra, Hàn Khiêm đôi đũa trong tay bập bập một tiếng đánh rơi trên bàn, một giây kế tiếp bả vai bị lão đầu nhi đè lại, lão đầu nhi hướng về phía Ôn Đoán cười nói: "Khuê nữ, Hàn Khiêm đánh Diệp Chi cái tiểu cô nương kia, cũng không có đánh, đặt một cước sau đưa đi bệnh viện, nơi bụng có chút máu ứ động, Diệp Chi ngược lại cũng nấm mốc, gì lôi không có phạm, liền chịu một cước, cũng không phải tiểu ấm ngươi ăn nhiều một chút." Tay của lão đầu nhi đã đặt tại Hàn Khiêm sau cái gáy, nhẹ giọng nói: "Ngươi cùng ta đi ra một cái." Hàn Khiêm coi như là bị lão đầu nhi kéo đi, cũng không lâu lắm, tây nhà chuyển tới Hàn Khiêm run rẩy xin tha cũng từng tiếng tiếng vang trầm đục, sau đó chính là Hàn Khiêm kêu rên xin tha. Ôn Đoán ánh mắt hồ nghi nhìn một cái tây nhà, nghi ngờ nói: "Mẹ, ba ta hắn ở đánh Hàn Khiêm, bởi vì điểm gì a?" Khiêm Nhi mẹ sờ một cái Ôn Đoán tóc dài, khinh nu nói: "Tiểu ấm, Hàn Khiêm cùng ngươi động thủ một lần không?" "Động tới a?" Tiếng nói rơi, Khiêm Nhi mẹ mở miệng lớn tiếng nói: "Đánh chết bỏ." Ôn Đoán nhỏ giọng nói: "Hai ta chơi đùa thời điểm, tức giận ngược lại không động tới tay, đồng dạng đều là ta đang khi dễ hắn." Lưu khẩu khí. Buổi tối, vợ chồng son ngủ ở tây nhà, Hàn Khiêm nằm lì ở trên giường, ánh mắt từng đỏ. Bị đánh khóc, dép rút ra cái mông, cái này rút ra chính là 450 hạ, Hàn Khiêm sợ lão đầu nhi không phải giả, là thật sợ. Ôn Đoán nằm ở Hàn Khiêm bên người đẩy mặt ấy náy nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi a, là ta chưa nói rõ ràng." Hàn Khiêm cắn răng trừng Ôn Đoán một cái, sau đó đem đầu xoay đến bên kia, cắn răng nói: "Ôn Đoán, ngươi sau này nếu là không đem chuyện nói rõ ràng mù tố cáo, ta liền cấp ta mẹ vợ gọi điện thoại, nói ngươi cầm chán đập ta, cấp ta trong óc đập ra cái cục máu nhi đến, không được. Ta bây giờ liền đánh." Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm móc điện thoại di động ra gọi cho Lý Kim Hạc, một giây kế tiếp điện thoại di động đột nhiên bị cướp đi, Ôn Đoán cả giận nói: "Ngươi điên rồi, mẹ ta phải biết ta cầm chán đập ngươi, nàng khẳng định được đánh ta. Hôm nay coi như ta lỗi, ta xin lỗi ngươi." Hàn Khiêm quay đầu cả giận nói: "Cái gì gọi là coi như ngươi làm sai? Ngươi vốn là làm sai, đánh cho ta buồn nước rửa chân, chuyện này tính quá khứ." Ngươi nói. Ôn Đoán xuống giường đi múc nước, không có qua 2 phút đồng hồ, Hàn Khiêm liền nghe đến già mẹ cùng Ôn Đoán ở trong phòng khách nói chuyện phiếm, làm Ôn Đoán nói ra là Hàn Khiêm uy hiếp nàng đánh nước rửa chân thời điểm, Hàn Khiêm sợ hãi, đứng dậy mang giày theo cửa sổ chui ra ngoài, lao đầu nhi cầm trong tay chổi chỉ Hàn Khiêm cả giận nói: "Ngươi không có giày tay." Hàn Khiêm đứng ở cửa chính cầm điện thoại di động nước nở nói: "Mẹ ngươi mau cứu ta đi, Ôn Đoán một hơi tố cáo, lao đầu nhà ta nhi cũng đánh ta 2 bữa." "Chờ, mẹ làm cho ngươi chủ đi, tiểu Bạch con mắt sói phải không đánh không nhớ lâu." Chương 768 thứ 766 chương 2 cái cha chương 768 thứ 766 chương 2 cái cha Ôn Đoán nhảy nhót tương bừng ở mấy cái trong phòng chạy tới chạy lui, Lý Kim Hạc cầm trong tay một chổi lông gà khắp phòng đuổi. "Tiểu Bạch con mắt sói, ngươi nói chuyện nói không rõ hại tiểu Khiêm chịu một trận đánh, ngươi chưa từng đi học còn chưa phải biết nói chuyện. Ngươi đứng lại đó cho ta." "Ta không." Đây là Hàn Khiêm lần đầu tiên nhìn Ôn Đoán động tác nhanh nhẹn như vậy, xem Ôn Đoán một tay chống ghế salon lật qua, Hàn Khiêm lo lắng trái tim cũng mau mẫn dừng, một bên Ôn Thục bưng ly rượu lôi kéo lao đầu nhi uống hai chung. Chỉ cần là có cơ hội, Ôn Thục sẽ không bỏ qua cho rượu. Cuối cùng Lý Kim Hạc đuổi có chút mệt mỏi, Ôn Đoán cũng bị đánh một cái, núp ở bà trong ngực nhìn chằm chằm Lý Kim Hạc, Hàn Khiêm đứng ở cửa cười không ngừng, sau đó liền bị Lý Kim Hạc một cước đá vào trên ông, cả giận nói: "Ngươi liền không thể cứng rắn một chút? Thế nào ngày từng ngày đều là Ôn Đoán ức hiếp ngươi, ngươi lúc nào thì cũng ức hiếp nàng, để cho ta nhìn vui vẻ à?" Nói ra, Ôn Đoán hô: "Ta là ngươi nhặt được a? Điện thoại tặng kèm tài khoản có được hay không? Ta là nhìn ngươi liền phiền, đi đi đi, lan tây nhà các ngươi vợ chồng son đi chơi. Ta cùng ta bà thông gia tán gẫu một chút nhì, các ngươi hai là rốt cuộc trở lại rồi, bây giờ lao Ôn đi công ty, ta cái này mà trượt cũng góp không lên người, một ngày liền cái nói chuyện cũng không có, bà thông gia à. Nếu không hai ta đi tìm Tiền Linh, tán gẫu một chút." Khiêm Nhi mẹ nhẹ giọng nói. "Nàng con chưa ngủ." Lý Kim Hạc khua tay nói. "Quát lên là được thôi, đi đi đi, hai chúng ta ở chỗ này nhìn hai người bọn họ uống rượu cũng không có ý tứ." Kim Hạc tỷ nói là làm liền làm, không có chút nào do dự, lôi kéo Khiêm Nhi mẹ ra cửa, trước khi đi nói cho Ôn Đoán đừng như cái vẹn tựa như biết ngay tố cáo. Để cho nàng biết một lần đánh một lần, núp ở tây nhà cấp Hàn Khiêm cạo râu Ôn Đoán lười để ý tới nàng. Bà cùng mẹ vợ đi, là Ôn lần này thoải mái, kêu Hàn Khiêm có phải hay không đi ra uống chút nhì, hắn mang không ít thức ăn ngon, trong đó còn có một con hầm bướm bát, Hàn Khiêm đối với mấy cái này vật ly kỳ cổ quái không chỉ là không có hứng thú nhì, ngược lại còn có chút sợ hãi. Ôn Đoán cái này ăn hàng mở cửa nhẹ giọng hỏi có hay không cua, là Ôn né người nhường ra tầm mắt, Ôn Đoán thấy được cua hậu quả gây quên Hàn Khiêm, ngồi ở phòng khách bắt đầu tay không vén thiên linh cái này cũng mau trở thành nàng tuyệt chiêu nhì. Quét xong dâu Hàn Khiêm cũng tới đến phòng khách, ngồi ở trên ghế salon nhíu môi nói: "Tối nay hai ngươi coi như là nghỉ, hai cái cha a. Nói thế nào các ngươi hai cũng là một phương hảo kiệt, không giống ta cái này chui trạng, hai ngươi thế nào có thể sợ tức phụ đâu?" Lão Ôn cười ha ha, bưng liền ly rượu đầy mặt không thèm. "Sợ? Ngươi cảm thấy ta biết sợ mẹ ngươi?" Mụ ra một, ta một cái tắt rút ra nàng như cái con quay tựa như. "Hả? Mẹ ngươi tại sao trở lại?" Ôn Đoán đột nhiên mở miệng, Ôn Thục bị dọa đến vội đứng lên, vội vàng nói: Có phải hay không quên lúc xoay người phát hiện cửa cái gì cũng không có, Ôn Thục chừng Ôn Noãn một cái, cau mày nói: "Khốn kiếp hai tử, liền ba ngươi cũng lừa gạt, liền xem như mẹ ngươi ở chỗ này ta cũng dám nói, ta được kêu là sợ sao? Ta đó là tôn trọng." Ôn Noãn nắm cua kèm một hơi lắc đầu: "Không không không không, ngươi không phải tôn trọng, ngươi chính là sợ hãi, mẹ ta cái gì sức chiến đấu ta rõ ràng, về phần ta công công mới là tôn trọng ta bà, ngươi liền bị ở hai ta trước mặt tuổi, ai không hiểu rõ ai vậy?" Hàn Khiêm ngồi ở một bên gật đầu. Tiểu Ấm nói không sai. Ôn Thục cười ha ha, hướng về phía Hàn Khiêm chỉ ly rượu. Không đợi mở miệng, Ôn Noãn đã tựa vào Hàn Khiêm trong ngực, ngay cua kèm cao mày nói: "Ngươi nhanh đừng để cho hắn uống, mấy ngày này vẫn không ngừng qua, đi Cẩm Tây cùng Diêu Quang Đại uống một lần rượu, sau khi trở về ở trong thành phố náo một trận sóng gió, mang theo tần rượu tổ bắt người, chỉ suýt chút nữa đem Tôn Chính Dân đánh, hướng về phía Lý Bí thư trưởng bưu hai lần thô tụ, nhanh đừng uống rượu. Cái này trói lọi sự tích rốt cuộc hay là truyền ra ngoài?" Là Ôn bưng ly rượu cười hắc hắc: "Không nói cái khác, liền hướng ta con rể tính khí, nhà ta Tiểu Ấm liền không thể bị người khi dễ, như vậy rượu ngươi hay là đừng uống, ta cùng ta ông thông gia uống. Tiểu tử ngươi gần đây sẽ không có cái gì phải bận rộn đi." Hàn Khiêm cầm khăn giấy nắm tay ấm áp lướt qua ngón tay của nàng, nhẹ giọng nói: "Nên là không có việc gì nhi, mấy cái công ty đều ở đây vận hành bình thường, ta một dân thất nghiệp đem trong tay công tác xử lý một chút, nên gõ người gõ, nên khao thưởng người khao thưởng, không có gì bất ngờ xảy ra, không phải ở Vinh Diệu đang ở trong nhà, hoặc là ở bên này đi, Ôn Noãn ta nên là không có việc gì nhi à." Ôn Noãn đưa tay lại muốn đi cầm, sau đó liền bị Hàn Khiêm xít sao ôm vào trong ngực, nhẹ nói: "Không thể, sau khi ăn xong, ăn nhiều buổi tối bụng sẽ không thoải mái." Ôn Noãn xoay người hướng về phía Hàn Khiêm chán chính là một cái đầu truy, cả giận nói: "Ngươi càng là cảm giác không có sao, sự tình của ngươi thì càng nhiều." Hàn Khiêm nằm trên ghế salon vô lực nói: "Ngươi buổi tối ăn nhiều đừng lẩm bẩm a." "Ta nguyện ý." Ngoài miệng nói lợi hại, Ôn Noãn thật đúng là không có đi ăn, nằm xong xoài Hàn Khiêm trong ngực nhẹ giọng ở nói: "Ngươi bận rộn không đội vàng chính ngươi nói không tính, ngươi phải xem nhìn Diệp Chi bên kia cho ngươi cũng an bài cái gì hành trình, nếu không ngươi gọi điện thoại hỏi một chút." "Vậy ta không phải nhàn không có sao tìm cho mình việc làm sao?" Ngủ một chút, Ôn Noãn lôi kéo Hàn Khiêm trở về phòng. Hai đứa bé sau khi đi, lao đầu nhi bưng ly rượu thấp giọng thở dài: "Ông thông gia, mặt của ta là bị cái này nghịch tử cấp mất hết, ta hiện tại cũng không mặt mũi gặp ngươi, nghịch tử này cái này ai? Ngươi cái này có chút ngoại đạo." Lao Ôn giơ tay lên ngăn cản lão đầu nhi vậy, cái miệng nhỏ uống một chút rượu lại nói: "Trong mắt người ngoài, Tiểu Khiêm là ta con rể, ở trong mắt ta hắn chính là con ta, ngươi dám nói ngươi cùng Đinh Nhan không có đem Tiểu Ấm đích thân khuê nữ cưng chiều. Kỳ thực cái này cũng không trách Tiểu Khiêm, mấy cái kia cô nương cái nào không thể so với Ôn Loan ưu tú. Chỉ cần các ngươi hai người già thừa nhận Tiểu Ấm là con dâu, chuyện nào khác ta không bận tâm." Lao đầu nhi nhẹ giọng thở dài: "Chuyện làm sao lại biến thành cái bộ dáng này?" Lao Ôn bĩu môi nói: "Nhà ta khuê nữ bản thân làm, cái này thật đúng là không trách Tiểu Khiêm, nàng kia đầu nếu là dùng tốt không có chút nào sẽ có hôm nay những thứ này ngổn ngang chuyện, Tiểu Khiêm cũng sẽ không thường ném nửa cái mạng, ai nha. Ngươi cũng đừng đi theo quan tâm, hỏi ngươi cái chuyện này, Tần Diệu Tổ cùng Tôn Chính Dân tới tìm các ngươi không?" "Đến rồi, buổi trưa hôm nay thời điểm tới, cùng cái đó Tần Diệu Tổ dưới hai bàn cờ, không cùng Tôn Chính Dân nói chuyện, không dám nói, sợ đạo nhi." Tần Diệu Tổ lưu lại ăn cơm, ngoài miệng nói cho dễ nghe, nói là đi ra nghe một chút hay là mong muốn lấy thiệt cảm, ta cái này nông thôn đi ra nông dân cũng nghe không hiểu bọn họ những thứ này quan to nói chính là gì cái ý tứ. Quản bọn họ làm gì? Bây giờ Tiểu Khiêm cũng có thể ứng phó, không cần phải chúng ta cái này thế hệ trước đúng tay. Nói ra, lão đầu nhi sắc mặt có chút tịch mịch, túi đầu nhẹ giọng nói: "Ta cái này làm cha cũng không có khả năng, không giúp được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hài tử khiêng áp lực, nói không đau lòng là giả." "Ha ha, đánh nhau ngươi đi, cái khác ta tới, hài tử cũng không phải là chỉ có một cha. Uống rượu, đừng nghĩ như vậy phiền lòng chuyện, ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, mình bóc hai ta lái xe tìm núi, đánh thỏ bắt gà rừng đi, ngươi đánh không có đánh qua heo rừng. Lúc còn trẻ nắm mấy con, bây giờ không để cho bắt. Đồ chơi kia ăn ngon. Không ra sao. Chưa nói như vậy quái lạ, tuổi vô cùng, gà rừng thịt mềm một chút. Mai cái đi chơi một chút. Được, chương 769 ngươi muốn ngủ đông. Chương 769 ngươi muốn ngủ đông." Lão đầu nhi cùng Lao Ôn một mực uống đến đêm khuya, cuối cùng Ôn Noãn thật sự là chịu không nổi hai cái này giống như là con rồi vậy ong 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 cha, mở cửa giận dữ hỏi một câu còn có ngủ hay không cảm giác, say rượu Lao Ôn nói cho Ôn Noãn đi sang một bên, đừng quấy rối. Sau đó Ôn Noãn lấy điện thoại di động ra, Lao Ôn ngoan ngoan thu thập chén đũa. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, hai cái Lao đầu nhi chống đỡ tuyết ra cửa, Ôn Noãn ngồi ở phòng khách chải tóc, hóa trang, Hàn Khiêm đứng ở cửa xem rời đi hai người, nhỏ giọng thầm thì: "Ta lo lắng hai người bọn họ bị cha được uống rượu lái xe." Quay đầu xem Ôn Noãn tản ra tóc dài, Hàn Khiêm hít sâu một hơi: "Ngươi có thể hay không đi phòng vệ sinh chải tóc, rơi đầy đất tóc ngươi lại không thu thập." Nói ra, Ôn Noãn đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt toàn bộ đều là lửa giận, cắn răng cả giận nói: "Ta cùng ngươi đã nói, ta chải tóc thời điểm ngươi không nên cùng ta nói chuyện, ta sẽ đặc biệt phiền não. Tóc rơi trên đất liền thu thập thôi, có thể chết ta." Hàn Khiêm không nói, đi trong sân cho chó ăn, đồng thời gọi điện thoại cho Diệp Chi hỏi thăm hắn gần đây rốt cuộc có cái gì an bài, cú điện thoại này sau khi gọi thông Hàn Khiêm liền hối hận, Diệp Chi bên kia làm sao có thể sẽ không có chuyện gì a. Không ngoài dữ liệu, Diệp Chi nói cho Hàn Khiêm chờ 2 phút đồng hồ, nàng đi mặc cái quần áo, cái này 2 phút đồng hồ trong Hàn Khiêm đem Hoan Hoan chọc nắm mắt, đầy sân đuổi theo Hàn Khiêm cắn, qua thêm vài phút đồng hồ, Diệp Chi lên tiếng: "Ngươi chuyện gần nhất thật đúng là hơi nhiều, là ta từng cái cùng ngươi nói, hay là nói tới đó ta?" đến lúc đó ngươi nói thế nào ta làm gì liền tốt, sớm một chút làm xong ta chuẩn bị một chút ăn Tết. Ta liền tới đây. Ngươi biết ta ở đâu?
Biết.
Trước hết để cho Hoan Hoan đừng kêu. Hàn Khiêm túi đầu xem bị tức được không ngừng xoay quanh Hoan Hoan, nhỏ giọng thầm thì không phải là cho ngươi đút một hớp tỏi sao? Vậy phần ngươi đuổi theo cắn ta sao? Sau đó hay là ôn ngoãn kêu một tiếng, Hoan Hoan mới buông tha cho tìm Hàn Khiêm báo thủ. Ở nơi này con chó trong mắt, trong nhà có hai cái chủ nhân, Hàn Khiêm không bao gồm ở bên trong. Qua ước chừng 20 phút, Diệp Chi lái xe đến rồi, ôn ngoãn như một làn khói lên xe trước, để cho Diệp Chi trước đưa nàng đi công ty, sau đó đang quản Hàn Khiêm, sau khi lên xe Diệp Chi nhẹ giọng nói: "Ấm Đồng, có phải hay không trước đưa ngươi đi tiệm làm tóc? Ta nhìn tóc của ngươi giống như rất lâu không có làm hộ lý." Ôn Đoán nhìn một cái trải mới vừa buổi sáng tóc, nhẹ giọng thở dài: "Ai, hết thảy đều là bởi vì quá bận rộn, không có thời gian a. Ta còn đích xác phải làm cái hộ lý, ngươi có cảm thấy không sai được rồi, ngươi hay là bận bịu Hàn Khiêm đi, ta cấp Yến Hồ Ly gọi điện thoại." Đang khi nói chuyện, Ôn Đoán lấy điện thoại di động ra gọi cho Yến Thanh Thanh, mở miệng nói: "Yến Hồ Ly, ngươi hôm nay bận hay không? Bồi ta làm tóc đi, có đi hay không? Ngươi không có sao làm tóc làm gì? Tóc quá làm, ta hôm nay lười lái xe, một hồi ta đi công ty các ngươi tìm ngươi a." "Hành bá, ta ngược lại nhận biết mấy cái không sai lão sư, ngươi tới trước công ty a. Ngươi ăn điểm tâm không?"
"Không có."
"Kia một hồi hai ta cùng nhau ăn đi, treo." Hàn Khiêm ngồi ở ngồi phía sau ngẹo đầu xem Ôn Ngoãn cúp điện thoại, nhẹ giọng hỏi thăm các nàng hai tình cảm lúc nào trở nên tốt như vậy. Ôn Ngoãn liếc về Hàn Khiêm một cái, không có để ý người này. Một đường đến Vinh Diệu, Ôn Ngoãn một đường chạy chậm vào thang máy, đây quả thực so Hàn Khiêm đều muốn quen thuộc Vinh Diệu kết cấu bên trong. Hàn Khiêm đứng ở quẹt thẻ cơ trước mặt chuẩn bị quẹt thẻ, nhưng cái này chỉ tay thế nào cũng ấn không lên. Hàn Khiêm quay đầu ánh mắt mê mang, Diệp Chi nắm cánh tay của hắn kéo đi. Đoán chừng chỉ tay cơ cũng không có ghi chép Hàn Khiêm chỉ tay, Hàn Khiêm thấp giọng nói: "Nếu không phải Tống Tinh gần đây mang thai sinh con, ta không phải đi hỏi một chút nàng, bằng gì không có ta chỉ tay?" Diệp Chi kéo Hàn Khiêm cánh tay vô lực nói: "Ta Hàn tiên sinh à, ngươi liền thiếu đi chảnh chọe một hồi đi, ngươi bây giờ cũng không thuộc về tập đoàn Vinh Diệu người, tiền luyện bên kia phải làm bồi dưỡng sao mạng, còn có Ngô Thanh Ti cùng Ngụy Tiểu Hí cũng bắt đầu vỗ, nổ ngang chuyện thật là nhiều thật là nhiều, ta van cầu ngươi an tĩnh một hồi đi, ngươi phải đi tổng hợp bộ báo cáo hay là lời còn chưa dứt?" Hàn Khiêm tránh thoát Diệp Chi tay một đường chạy chậm đến cửa thang máy, ở Dương Giai trong tay đoạt lấy một sandwich xoay người. Chạy, lôi kéo Diệp Chi tay một đường chạy ra khỏi công ty cửa chính, dẫn đến tiểu Dương Giai ở trong đại sảnh gầm thét nói đây là cấp tiến tổng mua. Hàn Khiêm đẩy ra sandwich đưa cho Diệp Chi một nửa, cắn một cái hàm hồ nói: "Bây giờ đi đâu? Tiên luyện bên kia không cần ta quan tâm, chính nàng có thể chơi hiểu, đi tìm Ngụy Cửu. Đoàn làm phim bên kia không gấp, cơ bản cùng ngươi không nhiều lắm quan hệ, gần đây có ít người mong muốn hẹn ngươi gặp mặt, trong thành phố một ít xí nghiệp ông chủ, cùng với Tân huyện bên kia trọc phú nhóm, gặp một lần." "Không thấy." Hàn Khiêm cự tuyệt vô cùng dứt khoát, Diệp Chi bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục nói: "Cá nhân ta cho là gặp mặt đối với ngươi mà nói là có chỗ tốt, tối thiểu bọn họ lựa chọn ngươi cũng sẽ không tuyển chọn Lâm Mạnh Đức." "Vậy cũng không thấy, ta bây giờ chỉ muốn nằm thi, Diệp tiểu thư a." "Ta không nghĩ công tác."
"Ừm."
"Ta tính một chút, ngươi hôm nay đích xác không có gì công tác phải bận rộn, nhưng là chuyện riêng của ngươi có thể sẽ tương đối nhiều, trong tỉnh các lãnh đạo hôm nay cũng đi về, ngươi nên đi trong thành phố thấy Trình thị trưởng một mặt, tránh cho trong này sẽ có hiểu lầm, sau đó từ Hồng Sương bên kia ngươi không cần tại quá khứ rồi." Hàn Khiêm buông xuống cái ghế nửa nằm ở tay lái phụ, nhắm hai mắt nhàn nhạt nói: "Lão tử bên kia ta tạm thời không đi qua, ngươi muốn nói cửa nha môn nhi ta còn thực sự phải đi một lần, đi." Lái xe tiến về cửa nha môn. Diệp Chi nổ máy xe, tiếp tục nói: "Đồng lão sư trường học lần này bị Tôn Chính Dân điểm danh nhi, không biết là công việc tốt hay là chuyện xấu nhi, ngươi không hỏi một chút?"
"Không hỏi."
Trầm mặc một hồi, Hàn Khiêm mở miệng nói: "Không có gì muốn hỏi, chính nàng có thể xử lý tốt những chuyện này, đồng giao không có ngươi tưởng tượng đần như vậy, đầu của quái vật kia nếu so với ta còn dễ dùng, chỉ bất quá không cần ở đàng địa phương bên trên, cái này trường học đối với nàng mà nói còn chưa phải là phiền phức gì, vậy làm sao tổng tuyết rơi à?
Một cái tuyết ta chỉ muốn ngủ."
Diệp Chi nhẹ giọng nói:
"Ngươi là gấu a?
Đoán chừng ngươi gần đây cũng không có nghỉ ngơi tốt." Nói ra, Hàn Khiêm đột nhiên làm lên thân thể, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Diệp Chi bụng, nhẹ giọng nói:
"Bụng của ngươi thế nào rồi?"
Ôn Đoán nói máu ứ động: "Ta xem một chút." Diệp Chi đỏ mặt thấp giọng nói: "Ngươi có thể hay không đừng nhìn chằm chằm ta bụng nhìn?
Lưu manh vậy đâu?"
Hàn Khiêm bĩu môi nói:
"Cũng không phải là chưa có xem qua, nhìn một chút sợ gì?
Ngươi không sợ ta trên bụng có đầu sẹo?"
"Cút đi."
Hàn Khiêm nằm ở trên ghế, lúc này Diệp Chi dừng xe cởi ra tây trang bén lên quần áo, Hàn Khiêm xem Diệp Chi nơi bụng vậy còn có mấy phần máu ứ động ra như mày, quỷ thần xui khiến vươn tay đè ở nơi bụng, sau đó liền chịu Diệp Chi một trận mèo mèo quyền.
"Lạnh a."
"Hàn tiên sinh ngươi ngu ngốc a." Hàn Khiêm cả giận nói.
"Ta con mẹ nó nào biết."
Tiếng nói rơi, Diệp Chi vén lên Hàn Khiêm quần áo đem bàn tay đi vào, Hàn Khiêm hơi sững sờ, sau đó cười ra nói:
"Kỳ,
không lạnh." Một giây kế tiếp Hàn Khiêm ngao một tiếng, hai tay đặt tại ngực, nước mắt ở trong đôi mắt đỏ quanh, Diệp Chi trong tay nắm hai cây bộ lông, hồ nghi nói:
"A, ngươi lại có hai cây lông ngực liền con mẹ nó hai cây."
Chương 770 thứ 769 chương không thể để cho hắn nhàn rỗi chương 770 thứ 769 chương không thể để cho hắn nhàn rỗi phanh. Hàn Khiêm đập cửa mà ra, la lớn:
"Không thể hiểu nổi, đơn giản là không thể hiểu nổi, Diệp Chi chúng ta đi, không cùng hắn chơi."
Trinh Cầm mở cửa giận dữ hét: "Có khả năng ngươi cả đời cũng đừng đến cửa nha môn nhi." Vẫn đứng ở bên cạnh hai người Diệp Chi cũng không biết bởi vì sao cãi vã, chính là trò chuyện hai người đột nhiên bắt đầu cãi vã, Diệp Chi khuyên lơn Trình Cẩm, Thường Đức đuổi theo Hàn Kiêm, nói hơn nói thiệt để cho hai người lại ngồi cùng nhau. Hàn Kiêm rắc cổ họng hô: "Sao mạng chút chuyện này sẽ để cho ngươi viết cái kiểm điểm mà thôi, làm sao lại không thể phụng sao mạng rồi?" Trình Cẩm cả giận nói: "Sao mạng kiếm tiền dễ dàng, phen này ảnh hưởng trong thành phố bọn nhỏ, để bọn họ biết đọc sách không nhất định kiếm tiền." Hàn Kiêm cắn răng cả giận nói: "Không phải tất cả mọi người đều là muốn dựa vào đọc sách mới có thể thành tài, thì không phải là nguyên liệu đó ngươi cấp hắn đưa Bắc Đại đi có ích lợi gì? Ta liền không cái gì đi học cho giỏi, ta là không có tiền đồ hay là chết đói. Ngươi cùng người ngoại quốc cũng trao đổi không được. Hàn Kiêm, ngươi phải có điểm văn hóa, ngươi cũng không đến nỗi biến thành bây giờ tên lưu manh này dáng vẻ, ngươi cũng không đến nỗi bị tập kích. Trình Cẩm, ngươi có phải hay không lại làm nhân thân công kích? Lâm Tung Hoành là trường đại học ưu tú tốt nghiệp, sau đó thì sao? Hắn bây giờ so với ta như bức. Ngươi cho là ngươi bây giờ rất lợi hại. Hàn Kiêm, ngươi quá kiêu ngạo. Ta có tư bản kiêu ngạo. Không có mấy cô đường, không có ôn nhoắn sau lưng ngươi, ngươi liền kiêu ngạo cơ hội cũng không có. Ngươi nói như vậy ta không cùng giả mồm." Cái vã cáo một giai đoạn, Thường Đức cùng Diệp Chi cũng thở phào nhẹ nhõm, hai người tựa hồ là nhau nhau mệt mỏi, Hàn Kiêm bưng Trình Cẩm lớn cốc trà uống một hớp nước nóng. Qua ước chừng 10 phút, Hàn Kiêm lên tiếng: "Long hồi thủ ngày mai một năm có thể ra một cách đại khái số hình, đến lúc đó ta sơn trang cũng phải bắt đầu xây dựng, các ngươi cửa nha môn nhi rốt cuộc có cho hay không nâng đỡ?" Trình Cẩm nhíu mày một cái, yên lặng mấy giây sau lắc đầu một cái: "Nên là không có nâng đỡ. Sát thực nói trong thành phố sẽ không cho ngươi trô dính vào làm ăn bất kỳ nâng đỡ, đây không phải là ý của ta, nên là Ngưu Quốc Đống cùng Tôn Chính Dân nói gì, Đông Thành thổ địa lại bị bắt trở lại rồi, ta không có biện pháp làm chủ ở cho ngươi. Chuyện trong dự liệu, nếu như không có chuyện khác ta đi trước, chính ngươi chơi đi." Cút cút cút. Tới cửa nha môn nhi cùng Trình Cẩm ầm ĩ một trận, Hàn Kiêm không có dự liệu được, Diệp Chi cũng không có dự liệu được, tóm lại phải không quá khoái trá. Sau khi lên xe, Diệp Chi thử dò xét hỏi Hàn Kiêm bây giờ phải đi nơi nào, Hàn Kiêm trở về câu đi dắt chó, Diệp Chi hít sâu một hơi, lái xe đi bệnh viện thú y đi đến bệnh viện. Dỗ thấy lở quẹ một cái chân hướng Hàn Kiêm chạy tới, thấy được cái này khờ đầu khờ não ra hỏa, Hàn Kiêm tâm tình tốt nhiều, ngồi xuống Hàn Kiêm ôm Dỗ thấy lở đầu lớn. Cái này chừng trăm cân đồ chơi đem đầu giấu ở Hàn Kiêm trong ngực làm đúng. Xem Dỗ thấy lở chân trước giáp bạn, Hàn Kiêm xoa xoa đầu to của nó, sau đó mở ra trên kệ quả vật bắt đầu cho ăn, Diệp Chi đứng ở một bên nhẹ giọng nói: "Hàn tiên sinh, nếu như ngươi biết trong tay ngươi quả vật giá cả, đoán chừng ngươi sẽ đau lòng." Hàn Kiêm sờ Dỗ thấy lở đầu nhàn nhạt nói: "Không đau lòng a, gần 110 đồng tiền đồ chơi, đồ bỉn vẫn không thể xuống đất." Diệp Chi lắc đầu một cái: "Năng động, nhưng là nó không nghĩ đụng đến ta cũng hết cách rồi, ngươi có thể mang Dỗ Tuệ Lở đi ra ngoài chơi một chút." "Được rồi, hay là ở chỗ này yên lặng nuôi đi." "Ai." Đảo mắt lại là một năm, suy nghĩ một chút một năm này ta giống như làm chuyện không ít, nhưng đây coi là đứng lên lại không có chính sự, "Diệp Chi, ngươi nói ta có phải hay không nên tìm công tác, thật tốt đi làm." Diệp Chi giơ hai tay lên đầu hàng, nhàn nhạt nói: "Ta không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, nói ngươi lại không nghe, ngươi hỏi ta làm gì? Ta nhắc nhở ngươi cái chuyện này, ngươi có phải hay không đem Triệu Hán Khanh quên?" Nhắc tới người này, Hàn Kiêm một cái tát vô vào trên trán. Thật đúng là cấp người này quên, trước đây không lâu còn hẹn hắn tìm thời gian đánh một trận tính toán sổ sách. Trong tỉnh người đột nhiên đến rồi, làm rối loạn Hàn Kiêm toàn bộ kế hoạch. Bây giờ chó cũng dạo không được, tất cả mọi người đều đang bận rộn, Hàn Kiêm đột nhiên cảm giác bản thân rất nhàn, nhàn nhẹ từng, sau đó Hàn Kiêm đột nhiên toát ra một câu nói: "Mẹ hắn, Phùng Luân cấp ta treo ở nhà xưởng chuyện ta càng nghĩ càng tức giận, ngươi phụng bồi hai bọn nó đi, xe ta lái đi." Diệp Chi sắc mặt dây lát biến, vội vàng nói: "Ngươi muốn làm gì đi? Tìm Phùng Luân đánh nhau đi." Nói ra, Hàn Kiêm xoay người rời đi, Diệp Chi thả tay xuống trong mài răng đồng đội vàng đuổi theo, cái này không thể để cho Hàn Kiêm quá rảnh rỗi, hắn một khi nhàn rỗi cũng không nhất định sẽ nháo ra chuyện gì tới. Diệp Chi kéo Hàn Kiêm cánh tay, vội vàng nói: "Ngươi không có sao trêu chọc cái người điên kia làm gì a? Ngươi không nhàn, ngươi không có chút nào nhàn, ta bây giờ liền an bài cho ngươi chuyện làm, ta Hàn tiên sinh a, ngươi liền tiêu đỉnh một hồi đi." Hàn Kiêm cau mày: "Ta bây giờ là thật không có chuyện a. Ta cho ngươi tìm một chút chuyện làm." Sau đó Diệp Chi lái xe đem Hàn Kiêm đưa đến ấm áp cùng Yến Thanh Thanh tiệm làm tóc. Sau đó Diệp Chi ở hai cái cô nương bên thai dặn dò một câu, sau đó nàng liền chạy, Hàn Kiêm vẫn là lần đầu tiên đi vào tầng 3 này lầu tiệm làm tóc. Như cái nông dân vào thôn vậy, xem ôn nhoãn như cái công chúa vậy ngồi ở phía trước gương, bên người 5-6 người hầu hạ, có thức uống, có đồ ăn vặt, còn có một cái phát hình cung đấu kịch tấm thẳng. Lúc này đến Thanh Thanh lôi kéo Hàn Kiêm, đem hắn đặt tại trên ghế, sau đó hướng về phía nhân viên cửa hàng hô: "Để cho các ngươi tiệm đại sư phó tới, cấp hắn cạo cái đầu đinh." Cũng không lâu lắm, một chừng 30 tuổi người đàn ông đầu trọc đến đây, hai cái trợ thủ chuẩn bị cho hắn quần áo cùng công cụ. Xem ra rất lợi hại, nhất là lần này ba dâu quay hàm, ngược lại xem có chút nhu bức. Đại sư phó đi tới trên giới quan sát Hàn Kiêm khuôn mặt, nhẹ giọng nói: "Không có cân nhắc đổi một kiểu tóc. Ta đề nghị ngài không cắt tóc, luôn cái màu trắng hoặc là màu đỏ rất thích hợp ngài." Nói ra, đứng ở một bên Yến Thanh Thanh lên tiếng: "Đừng, ngươi cũng đừng cấp hắn nhuộm tóc, hắn hôm nay nhuộm màu trắng, ngày mai sẽ có thể để cho Trình thị trưởng lấy mái tóc cấp cạo, hắn thấy người đều là hạng nặng, hay là bình thường làm tóc đi." Đại sư phó gật gật đầu, lúc này Hàn Kiêm mở miệng nói: "Ngươi nơi này hớt tóc bao nhiêu tiền?" "Ngài là Yến tổng bạn bè, cho ngài giảm giá chiết khấu 30%. "Chiết khấu 30% bao nhiêu tiền a?" "80." "Là người sao?" "Cướp tiền a." Hàn Kiêm đứng dậy triệt hạ trên người khăn quàng, sau đó thấy được Ôn Đoán trộm qua tới ánh mắt, Hàn Kiêm hít sâu một hơi lần nữa ngồi ở trên ghế, nhẹ giọng nói: có thể hay không ở rẻ hơn một chút? Ôn Đoán lên tiếng.
Tiểu Hàn Khiêm, ngươi nếu là không hớt tóc, ngươi liền lên nơi khác phương đi chơi.
Nói ra, Yến Thanh Thanh vội vàng đè lại Hàn Khiêm bà bay, hướng về phía Ôn Đoán cao mày nói, mới vừa rồi Diệp Chi nói hắn muốn đi tìm Phùng Luân đánh nhau, ngươi bây giờ để cho hắn đi ra ngoài.
Ôn Đoán đột nhiên đứng lên đi tới Hàn Khiêm bên người, túi người xuống ghé vào bên thai khinh nu nói,
ngươi ngoan ngoãn nghe lời, nếu không ta cho ngươi đầu truy u đầu sức chán.
Sau đó Ôn Đoán trở về tiếp tục làm tóc, Yến Thanh Thanh đứng ở Hàn Khiêm bên người xem người này, tóc vừa mới bắt đầu kéo, M75 bình hoa lớn đi vào, Thái Thanh Hồ ôm cánh tay đánh run run.
Ai nha, lạnh quá a, tướng công ngươi không thành thành thật thật ở nhà ngây ngô, tìm cái gì Phùng Luân a?
Hàn Khiêm trừng mắt một cái Thái Thanh Hồ, cắn răng nói,
ta muốn nhìn thấy ngươi xuyên như vậy điểm đồ chơi, ta liền cho ngươi ném trong kẽ nước băng tuyết.
Thái Thanh Hồ cười hắc hắc nói,
y phục của ta ở trong xe đâu, ai đù, tướng công ngươi tiền đồ a, chịu cho ở chỗ này làm tóc rồi.
Chậc chậc chậc, ngươi 100 đồng tiền làm gì không tốt, ta để cho Thanh Ti cho ngươi làm tóc tốt bao nhiêu, còn không tốn tiền.
Nói ra, Yến Thanh Thanh mở miệng nói,
Thái Thanh Hồ ngươi có thể hay không câm miệng,
lộ vẻ ngươi nói nhiều đâu.
Thái Thanh Hồ giơ tay lên ha ha cười nói,
được được được, ta câm miệng.
Ôn Đoán ngươi nhanh lên một chút làm xong tóc ăn lẩu đi, ngày này nhi nhưng quá lạnh, ừm giống như được cấp tướng công đổi mới quần áo, quý bác gái là chỉ mua đồ thể thao, bất kể đông hạ a.
Yến Thanh Thanh nhìn Hàn Khiêm một cái, lúc này Ôn Đoán mở miệng nói,
đích xác được cấp mua quần áo, mấy ngày trước không biết ở nơi nào toàn bộ áo khoác bộ đội, cấp ta ném sau 2 giờ không có để ý ta nói Hàn Khiêm chính là có bệnh, xe triệu mấy đưa ra ngoài 4-5 chiếc a.
Cái này kéo cái tóc không nỡ 80 đồng tiền, một hồi trước dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra một chút đầu óc đi.
Hàn Khiêm không nhìn ba nữ nhân nói chuyện, hắn túi đầu len lén phát ra tin nhắn ngắn.
Phùng Luân, cái đệ ngươi bà ngoại.
Tin nhắn ngắn đá chìm đáy biển, ở xa sẽ bờ gì ạ trời đông tuyết phủ trong Phùng Luân đánh run run, liên tục hai cái nhảy mùi đánh ra, sau đó hướng về phía ngoài cửa hô to.
Thôi lễ,
thôi lễ,
con mẹ nó chết rét ở bên ngoài a.
Thật tốt Malaysia nhìn lớn cô nàng không nhìn, chạy tới sẽ bờ gì ạ nhìn Hàn Lưu.
Ta đều nói, đồ chơi kia không nhìn thấy, không sợ được.
Không,
sợ được, ta cảm giác ta đi tiểu sắp bị đông cứng bên trên.
Lời này vừa nói ra, Phùng Luân vội vàng lao ra căn phòng, hướng về phía trong sân đi tiểu thôi lễ cái mông hung hăng để một ước, cả giận nói,
mẹ hắn, ngươi đổ chơi kia đừng a,
cút cho ta trong phòng đi, ngày mai
nhất định phải đi.
Đi đâu?
Ngươi không phải nói Nga đại nương nhóm tặc hung hãn?
Không được, không chịu nổi, ngày mai đi Nhật Bản đi.
Chương 771 thật có không sợ chết, chương 771 thật có không sợ chết. Tựa hồ đến mùa đông sau này, tất cả mọi người cũng trở nên có chút lười biếng, giảm tóc ra cửa, một trận gió lạnh thổi qua, Hàn Khiêm cảm giác đầu ra có chút phát lạnh, mấy cái cô nương không có lái xe ý tứ, lôi kéo Hàn Khiêm đi lão bách hàng. Các nàng cũng không có đi nhà mình làm ăn, Ôn Đoán lại không biết đi sướng hưởng tiêu phí, nói là cho Hàn Khiêm mua quần áo, kết quả ba cái cô nương bắt đầu cho mình chọn lựa, các nàng mặc quần áo thì không phải là một loại hình.
Ôn Đoán thích cái loại đó là một chút, thanh xuân một chút trang điểm, Yến Thanh Thanh thời là nhìn thế nào yêu tinh trang điểm thế nào, thích xanh đỏ sặc sỡ quần áo, về phần Thái Thanh Hồ thời là thích cái loại đó xem phú quý một chút. Chỉ cần có một cô nương chọn một món, ngoài ra hai cái cô nương tuyệt đối sẽ lắc đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần xem thường. Ôn Đoán bị Thái Thanh Hồ trang điểm một cái, quần bó, cực ngắn váy nếp, một đôi quá gối màu trắng ủng.
Hàn Khiêm nhéo cằm xem Ôn Đoán trang điểm, thế nào cảm giác thế nào quái dị, Yến Thanh Thanh thời là đã đứng dậy đem Ôn Đoán đẩy trở về, làm Ôn Đoán ăn mặc một bước váy đi ra thời điểm, Hàn Khiêm đứng lên hướng về phía Yến Thanh Thanh giơ lên bàn tay, Yến Thanh Thanh vội vàng mang theo Ôn Đoán thay y phục.
Cuối cùng Ôn Đoán không có mua quần áo, Yến Thanh Thanh mua hai đầu quần bó.
Làm Hàn Khiêm bắt đầu mua quần áo thời điểm mới biết cái gì gọi là hành hạ, đổi một bộ màu đen len dạ áo khoác, Ôn Đoán gật gật đầu, Yến Thanh Thanh lắc đầu một cái, Thái Thanh Hồ thì ở cùng quậy ba mèo lười vỗ tay. Sau đó đổi một bộ quần áo đi ra, Yến Thanh Thanh méo cằm hết sức hài lòng, Ôn Đoán thời là cau mày mở miệng.
Cái này xuyên quá ít ta.
Yến Hồ Ly ngươi nhất định phải cấp hắn trang điểm đẹp trai như vậy.
Nói ra, Yến Thanh Thanh vua hót một cái, chỉ Ôn Đoán nghiêm túc nói.
Ngươi rốt cuộc nói một câu tiếng người, ta nhìn hay là cấp hắn xuyên cái đó áo khoác bộ đội rất tốt.
Lúc này Thái Thanh Hồ mở miệng nói.
Các ngươi hai nói như vậy không đúng, các ngươi không có quyền lợi đi che giấu ta tướng công phải có sức hấp dẫn, nếu không phải sợ tướng công không muốn, ta mua cái tiệm này toàn bộ quần áo, để cho hắn một năm cũng không mặc giống nhau.
Ôn Đoán cau mày cả giận nói.
Lãng phí đáng xấu hổ.
Cho nên à, ta không muốn để cho tiền của ta lãng phí. Tiền tệ được lưu thông đứng lên có hiểu hay không?
Các ngươi hai đi nghiên cứu một hồi ăn cái gì đi, ta tướng công quần áo ta tới chọn.
Thái Thanh Hồ lôi kéo Hàn Khiêm rời đi tiệm, thay quần áo cơ hội cũng không có, Yến Thanh Thanh cùng Ôn Đoán chuẩn bị lúc rời đi, nhân viên cửa hàng đưa tới hai cái túi, nói cho các nàng biết đây là mới vừa rồi bộ kia len dạ áo khoác, vị cô nương kia đã giao qua tiền.
Ôn Đoán nhận lấy túi, nhẹ giọng nói,
"Yến Hồ Ly, ngươi nói Thái Thanh Hồ rốt cuộc có bao nhiêu tiền?"
Yến Thanh Thanh cơ cơ quả đấm, Ôn Đoán cau mày nói,
"1 tỷ."
"Nhiều như vậy?"
"Không chỉ."
Ngươi nhìn nàng một ngày cười toe toét, mặc quần áo cùng hai chúng ta sắp xỉ, ngươi nhìn nàng thủ đoạn đồng hồ đeo tay kia, có thể so với Hàn Khiêm đưa cho nàng E8 muốn quý nhiều, chậc chậc chậc, cái này tiểu phú bà có tiền không trọng yếu, trọng yếu chính là không lấy tiền làm tiền a.
Ôn Đoán nhẹ giọng thở dài.
Thật tốt, có tiền xài, không có ba mẹ, còn không cần đi làm.
Lười chết ngươi được, Ôn Đoán a.
Ba người chúng ta là cạnh tranh quan hệ không sai, nhưng chỉ giới hạn với cạnh tranh Hàn Khiêm, ngươi nhưng tuyệt đối đừng ngoài miệng chạy xe lửa ở Thanh Hồ trước mặt nhắc tới chuyện của cha mẹ, ta phát hiện Hàn Khiêm đối cái này rất kiêng kỵ. Hai cái cô nương nói trò chuyện ra cửa, chỉ lo nói chuyện phiếm không có chú ý đi tới người, Ôn Đoán đụng đầu vào một người trẻ tuổi trên lỗ mũi, Ôn Đoán che chắn nhíu mày. Ai vậy, thế nào không nhìn được a? Tiếng nói rơi, một cái tát rơi vào trên mặt, nam nhân che mũi nổi giận mắng. Người mù a? Ôn Đoán sửng sốt, khi thấy Ôn Đoán gương mặt lúc, nam nhân hơi sững sờ, tựa hồ có chút hối hận, nhưng một giây kế tiếp Yến Thanh Thanh đánh về phía cái này ra tay nam nhân, gàn giọng gào thét. Ta phát thảo sao? Đánh đá Yến Thanh Thanh đột nhiên ra tay là tất cả mọi người cũng không có dự liệu được, người đàn ông này một ngẩn ra giữa, trên mặt bị vạch ra ba đạo vết máu, như vậy Yến Thanh Thanh còn không có dừng lại, hởi xuống giày cao gót nện ở nam nhân trên đầu, trong miệng mắng. Địt con mẹ, tay ngươi thế nào như vậy thiếu? Sau đó Yến Thanh Thanh chính là chịu một bạn hai, là người trẻ tuổi này bên người cái đó phụ nữ trung niên động tay, lần này thế nhưng là chọc tổ ong vỏ vẽ, Yến Thanh Thanh đánh về phía phụ nữ trung niên, nắm tóc của nàng dùng sức xé rách, như vậy dưới Yến Thanh Thanh vẫn không quên mở miệng. Tiểu Ôn Đoán ngươi về tiệm đi. Yến Thanh Thanh là thật che chở Ôn Đoán, ban đầu ở bên trong quán rượu đối côn đồ, nàng đem Ôn Đoán giấu ở nàng thon nhỏ vóc người sau lưng, lúc này người nam nhân kia ra tay, một cước cất ở Yến Thanh Thanh bên eo, Yến Thanh Thanh ngã nhào trên đất. Khóc. Ở Yến Thanh Thanh trong tự điển liền không có cái chữ này, xoay người trở lại trong tiệm nhặt lên một cái ghế xông ra ngoài, lúc này có người tiến lên ngăn cản Yến Thanh Thanh, Yến Thanh Thanh như là phát điên chỉ trước mắt mấy người giận dữ hét. Các ngươi hôm nay một cũng không đi được. Nam nhân lau mặt bên trên vết máu, lạnh lùng nói. Sớm nghe nói các ngươi Tân Hải lộn xộn, hôm nay coi như là gặp được, ta bất kể các ngươi hai là ai. Hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ đứng đi ra ngoài. Thả ngươi mẹ cái rắm. Yến Thanh Thanh hất ra mấy cái ngăn trở người xông lên trước, cái ghế còn không có rơi xuống, trên mặt chịu một cái tát. Một tát này rơi xuống, Yến Thanh Thanh cười, buông xuống cái ghế lau mép một cái đỏ tươi, ha ha cười nói. Ngươi ngu bức, nhưng là ta biết ngươi xong. Dứt lời Yến Thanh Thanh đem Ôn Đoán đẩy về tiệm, đóng lại cửa tiệm, cầm lên cái ghế một lần nữa xông về hai người. Trong tiệm, Ôn Đoán cầm điện thoại di động nước nở nói. Hàn Khiêm, ta cùng Thanh Thanh bị người đánh, ngươi mau trở lại a. Đang thay quần áo Hàn Khiêm nghe được tin tức này, bất chấp thời trần. Sải bước xông về Ôn Đoán chỗ mặt tiền, đi ngang qua phòng cháy chữa cái chốt thời điểm, hắn giơ lên một bình chữa cháy, không biết chuyện gì xảy ra Thái Thanh Hồ một đường chạy chậm theo sau lưng. Chuyện giống như làm lớn chuyện. Làm Hàn Khiêm thấy được Yến Thanh Thanh bị người nắm tóc xé rách thời điểm đỏ ngầu cả mắt, giơ lên bình chữa cháy xông lên trước, lúc này trước người xuất hiện hai cái tựa hồ là thường trưởng nhân viên quản lý tới ngăn trở Hàn Khiêm, Hàn Khiêm một cước cất ở trong đó một người trên bụng, vung lên bình chữa cháy đánh tới hướng tên còn lại đầu, nếu không phải người này tránh né nhanh, đoán chừng đầu này nhất định phải ú đầu sức chán. Hàn Khiêm vọt vào đám người, năm cái đó đang nắm Yến Thanh Thanh nam nhân tóc dưới chân không ngừng, nắm người này đầu trực tiếp đánh tới hướng tiệm bán quần áo cửa sổ thủy tinh, sau đó một cước tất tại trung niên phụ nữ trên mặt. Thủy tinh những tiếng mà nát, phụ nữ bụng mặt nằm trên đất kêu rên, Hàn Khiêm ôm Yến Thanh Thanh, ôn nhu nói, đều có ai ra tay. Yến Thanh Thanh chỉ cái đó mang trên mặt vết máu nam nhân, cắn răng nói, hắn rút Ôn Đoán một bạt hai. Lúc này Thái Thanh Hồ chạy tới, Hàn Khiêm đem Yến Thanh Thanh giao cho Thái Thanh Hồ, sau đó không lưng xốc lên Yến Thanh Thanh mới vừa rồi đưa qua băng ghế, dùng băng ghế nhẹ nhàng gõ một cái gạch, nhàn nhạt nói, nghĩ can ngăn lệnh, muốn giúp đỡ cùng nhau ra tay. Ta Hàn Khiêm hôm nay đem lời ném ở nơi này, ra tay, can ngăn lệnh một cũng không đi được. Trong đám người có người lên tiếng. Hàn thiếu, cái này lời còn chưa dứt, Hàn Khiêm vung lên cái ghế đánh tới hướng mở miệng nói chuyện nam nhân ôm đầu chịu một cái ghế sau không nói một lời, tránh xa xa, lúc này cái đó trên mặt mang vết máu nam nhân lên tiếng. A, ngươi chính là Hàn Khiêm. Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm đột nhiên lắc người một cái xông lên nam nhân trước mặt, bắt lại nam nhân cổ áo hướng về phía bụng hung hăng một quyền đánh tới hướng, nam nhân bị đau không lưng, đầu gối theo sát phía sau, chờ nam nhân lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm đầy miệng đều là máu tươi. Nhưng Hàn Khiêm không nghĩ tới muốn dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn. Lúc này cái đó bị Hàn Khiêm nắm đụng nát thủy tinh nam nhân đứng lên, cầm trong tay một khối sắc bén mảnh kiếm bể đâm về phía Hàn Khiêm, sau đó chỉ nghe được rên lên một tiếng, sắc bén phá vỡ ra, Yến Thanh Thanh túi đầu xem đâm vào bên hông thủy tinh, sắc mặt nàng dần dần trở nên trắng bệnh. Vào giờ phút này Thái Thanh Hồ trong óc chỉ có một thanh âm. Xong, chuyện làm lớn chuyện. Hàn Khiêm chậm rãi xoay người nhìn cho hắn cản một kích Yến Thanh Thanh, hắn sửng sốt, sau đó cái hốt nặng nề chịu một quyền, một cái ghế đập vào trên đầu của hắn, Hàn Khiêm động cũng không động, xem đâm vào Yến Thanh Thanh bụng thủy tinh. Hắn trong ánh mắt toàn bộ đều là mê mang. Lúc này Ôn Đoán tránh thoát ngăn trở mở cửa, xem không ngừng chảy máu Yến Thanh Thanh, nàng mở miệng thét chói tai, đưa bệnh viện a. Các ngươi ngớ ra làm gì? Thái Thanh Hồ lấy lại tinh thần, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, ôm lấy Yến Thanh Thanh một đường chạy chậm, Ôn Đoán theo sát phía sau, xem ba cái cô nương rời đi, Hàn Khiêm nhắm hai mắt hít sâu một hơi, xoay người thời điểm nết mép cười, đem các ngươi có thể người kêu toàn bộ cũng gọi qua, không phải các ngươi hôm nay cũng không có biện pháp sống mà đi ra cái này thương trường. Tiếng nói rơi. Hàn Khiêm xông về cái đó mang trên mặt vết máu cầm trong tay cái ghế nam nhân cũng là kẻ hung ác, vung lên cái ghế lần nữa đánh tới hướng Hàn Khiêm đầu, Hàn Khiêm ngửa ra sau đoạt lấy, bỏ qua cho người đàn ông này xông về cái đó đẩy mặt máu tươi ra hỏa. Hàn Khiêm nhảy lên thật cao, hai chân cất ở chỗ này người bộ ngực, cực lớn sức công phá để cho người này đụng nát thủy tinh rơi xuống ở tiệm bán quần áo trong tiệm, sau đó Hàn Khiêm đứng dậy một quyền đánh tới hướng phụ nữ trung niên ngực. Ngắn ngủi mười mấy giây, ba người giải quyết hai cái. Hàn Khiêm xem duy nhất đứng thẳng nam nhân, nhàn nhạt nói: "Ngươi đánh Ôn Đoán một bạt thai đúng không? Vậy ta bây giờ liền lột ra mặt của ngươi." Chương 772 quan nhị đại chương 772 quan nhị đại thương trường loạn thành một đoàn, an ninh cùng cao tầng toàn bộ chạy tới, khi thấy cái đó đầy mặt máu tươi nam nhân lúc, bọn họ toàn bộ cũng chần chờ. Không phải là không muốn đi ngăn trở, mà là không dám. Rốt cuộc là cái nào không có mắt trêu chọc cái người điên này. Lúc này trong tay nam nhân cái ghế đã cong, Hàn Khiêm nắm cái ghế ném qua một bên, tiến lên một bước giơ quả đấm lên, đã dùng hết khí lực toàn thân đập vào trên mặt của người này. Nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc âm trong nháy mắt này lộ ra vô cùng chói tai, Hàn Khiêm nắm nam nhân tóc một cái lại một cái đụng vào trên vách tường. Hàn Khiêm mệt mỏi, nam nhân đã ngất đi nằm ở trên đất, lúc này Hàn Khiêm xoay người đi về phía cái đó ở trong tiệm rên rỉ nam nhân, chính là hắn dùng mảnh kiếm bể đâm bị thương Yến Thanh Thanh, Hàn Khiêm nhàn nhạt nói: "Chờ ngươi tỉnh lại ta ở bóc ngươi ra mặt." Hàn Khiêm đẩy cửa ra đi vào cửa hàng, túi người xuống đỡ đầu của nam nhân, Hàn Khiêm lui về phía sau mấy bước, sau đó chạy đà tiến lên, giống như đá banh vậy đá vào nam nhân bụng. Vượt qua thân thể ngồi ở nam nhân bụng, nhặt lên trên đất một mảnh sắc bén mảnh kiếm bể, Hàn Khiêm nhàn nhạt nói: "Thích đánh nữ nhân, thích dở trò đúng không hả? Mới vừa rồi cái tay nào bắt ta nữ nhân tóc tới?" Nam nhân đầy mặt hoảng sợ, gàn giọng thét chói tai: "Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta dượng là kinh thành cửa nha môn nhi suỵt. Đừng động, đang động liền đâm không cho phép." Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm đè xuống nam nhân người, giơ lên sắc bén mảnh kiếm bể, cặp mắt đỏ thắm rơi xuống, sau đó hắn bưng kín nam nhân miệng, nhẹ giọng nói: "Ngoan. Đừng tê, hai ngươi cái tay đâm bị thương nữ nhân của ta, ta đâm thủng hai ngươi cái tay, hai chúng ta giữa không có chuyện gì." Làm Hàn Khiêm giơ lên khối thứ hai mảnh kiếm bể thời điểm, cửa nha môn nhi người chạy tới, không kịp chờ thấy được người, Trình Cẩm thanh âm đã chuyển tới: "Hàn Khiêm, ngươi bình tĩnh một chút nhi, chuyện này ta sẽ xử lý." Đối Trình Cẩm thanh âm, Hàn Khiêm phảng phất không nghe được bình thường, cái thứ hai mảnh kiếm bể rơi xuống, không để ý nam nhân, kêu rên đứng lên, ở trong tiệm đưa qua một chai nước suối, khom lưng nhặt lên một khối mảnh kiếm bể đi về phía cái đó đánh ôn ngoãn bạt thai nam nhân. Vạn gia bình đem nước suối tại đầu bên trên, nam nhân tỉnh lại, Hàn Khiêm ngồi xổm người xuống đem mảnh vụn đặt tại trên mặt của hắn, nhẹ giọng nói: "Ta không biết ngươi vì sao đánh nữ nhân ta một bạt thai, ta cũng không hiểu các ngươi tại sao phải cùng nhau đánh ta nữ nhân, kinh thành tới đúng không hả? Nhị thế tổ đúng không?" "Ai? Ta ai cũng đánh qua, liền không có đánh qua nhị thế tổ." Sắc bén xẹt qua gò má, nhị thế tổ đã hù dọa nói không ra lời, cha hắn như bức có ích lợi gì. Nơi này là Tân Hải, không phải kinh thành, là máu tươi chảy ra thời điểm, Hàn Khiêm thủ đoạn bị người nắm chặt. Hàn Khiêm ngẩng đầu nhìn Trình Cẩm, nhàn nhạt nói: "Vung tay. Vung tay ngươi liền phạm tội, hắn lao tử là kinh thành cửa nha môn." "Trình Cẩm, ngươi đừng ép ta cùng ngươi ra tay, ta bây giờ để ngươi vung tay." "Hàn Khiêm." Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm bứt bỏ trong tay mảnh kiếm bể, đứng dậy bắt lại Trình Cẩm cổ áo, ánh mắt đỏ thắm: "Ngươi để cho ta vung tay." Hắn rút ôn nhoãn một bạt hai, mấy người đánh Yến Thanh Thanh thời điểm ai đi ra nói để bọn họ buông tay. Dùng mảnh kiếm bể đâm thủng Yến Thanh Thanh bụng là thời điểm ai mẹ hắn để bọn họ buông tay. "Trình Cẩm, ngươi bây giờ cút đi, ta làm ngươi chưa từng tới." Dứt lời đẩy ra Trình Cẩm, Hàn Khiêm xoay người giẫm ở nam nhân trên đầu, lạnh lùng nói: "Cha ngươi rất nhu bức đúng không? Thật không khéo, cha ta không có chút nào nhu bức, cho nên hôm nay ta được lột ra mặt của ngươi." Một đại đội cua cũng không dám giết nam nhân ở vào giờ phút này, hắn thật tràn đầy toàn bộ đều là sắc cơ. Cái đó phụ nữ trung niên lúc này đã lấy điện thoại di động ra bắt đầu kêu rên, để cho nàng nam nhân bây giờ sẽ tới Tân Hải. Hàn Khiêm nhàn nhạt nói: "Tới cho ngươi nhi tử nhặt xác." "Đích thật là cha mẹ song toàn a." "Trình Cẩm a, ngươi cũng đừng nói gì ngươi xử lý, rất rất nhiều liên quan đến cửa nha môn nhi thời điểm cuối cùng không có tin tức, ta tin ngươi." "Ta không bằng tin Phùng Luân." "Ai?" "Phùng Luân, ta đem hắn quên." Làm Hàn Khiêm lấy điện thoại di động ra thời điểm, Trình Cẩm tiến lên ôm lấy Hàn Khiêm, sau đó một thân ảnh xuất hiện ở trước người, giơ tay lên chính là một bạt hai. "Còn không có điên đủ." Hàn Khiêm xem Lý Kim Hạc, trong đôi mắt nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống, nước nở nói: "Mẹ, bọn họ đánh ôn đoán, đâm bị thương Thanh Thanh, ta không có bảo vệ tốt các nàng a." "Mẹ, ta không giết người, ta để cho Phùng Luân giết. Lê gớm ta sau này biến thành cái thứ hai Phùng Luân, ta không quan tâm. Ai động tiểu ấm cùng Thanh Thanh, ta sẽ để cho bọn họ hối hận cả đời." Lý Kim Hạc ôm trầm Hàn Khiêm cổ, khinh nu nói: "Ngăn, đủ rồi. Ngươi làm đủ, bây giờ đi bệnh viện băng bó một chút, còn lại chuyện mẹ giải quyết cho ngươi." Tiếng nói rơi, cha vợ thanh âm ở sau lưng chuyển tới: "Này, giàu lao ra tử gần đây thân thể có được hay không a? Có chút việc nhi cùng ngươi nói một chút, hai tử nhà ta đem kinh thành kỷ ủy nhi tử cùng cháu trai đánh, có thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm." "Lưu ca a, hai tử nhà ta đem kinh thành công tử ca cấp đánh cho thành trọng thương, ngươi là tới Tân Hải, hay là ta mang theo hải tử đi tìm ngươi đi?" "Anh vợ a, có chút việc nhi, ngươi tới Tân Hải một chuyến đi, đem Triệu lao hổ tốt nhất cũng mang tới, chuyện không nhỏ." Lúc này Trình Cẩm thấp giọng cắn răng nói: "Nhóc con a nhóc con, ngươi lần này chuyện nhưng làm lớn chuyện." Tiếng nói rơi, Trình Cẩm bung ra Hàn Khiêm lấy điện thoại di động ra, vài giây sau cùng kính nói: "Cha, có chuyện có thể phải làm phiền ngươi, ta quan này không làm đều được." Cúp điện thoại, Trình Cẩm lần nữa bấm cái thứ hai điện thoại: "Tân Diệu Tổ, ngươi trở lại một chuyến đi, Hàn Khiêm đem kinh thành cửa nha môn nhi tử đánh trọng thương, chuyện náo tương đối lớn, nếu như xử lý không tốt, Hàn Khiêm sẽ phải cùng Phùng Luân làm một trận giao dịch, ngươi hỏi một chút trong tình ý kiến gì, đứa bé này ta chắc chắn bảo vệ." Trong điện thoại Tân Diệu Tổ yên lặng có chừng 5 phút, sau đó một tiếng thở dài truyền tới: "Ta bây giờ đi Tân Hải." Lúc này Hàn Khiêm lên tiếng: "Không cần, ta ai cũng không cần, ta con mẹ nó nắm trong tay toàn bộ Tân Hải thị hơn 60 người danh sách, tới à. Bính quan hệ à, lần này ai không xuất lực, ta con mẹ nó sẽ để cho hắn đi vào ngục giam. Chuyện đích xác làm lớn chuyện, tất cả mọi người đều ở đây gọi điện thoại. Đây không phải là chỉ riêng hai người giữa va chạm, là Tân Hải cùng kinh thành giữa va chạm." Chờ Hàn Khiêm ở Lý Kim Hạc nâng đỡ đi ra lão bách hàng thời điểm, Lão bách hàng bên ngoài trên quảng trường tràn đầy ăn mặc tây trang màu đen hán tử, một người mặc màu đỏ tây trang, trải tóc thắt bím đuôi ngựa nam nhân đứng ở trong đám người đứng xa xa nhìn Hàn Khiêm. Loại thời điểm này quan quân Bưu làm sao sẽ vắng mặt? Hàn Khiêm đưa tay phải ra, quảng trường toàn bộ tây trang nam toàn bộ giơ tay phải lên, chỉnh cầm cắn răng nói: "Hàn Khiêm, ngươi cấp ta tỉnh táo một chút." Hàn Khiêm nhàn nhạt nói: "Gánh tội thay 20 triệu, trọng thưởng dưới không có thất phu. Chuyện này đến bây giờ còn không xong đâu, nếu như Yến Thanh Thanh có cái ba thành hai ngắn, ta đem hắn băm nát làm mồi cho cá." Chương 773 bối cảnh rất cứng, chương 773 bối cảnh rất cứng. Hàn Khiêm xem nằm song xoài trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt Yến Thanh Thanh, ấm áp cùng Thái Thanh Hồ bảo vệ ở một bên, đã trời tối, Yến Thanh Thanh còn không có tỉnh. Thái Thanh Hồ xem trên đầu cuốn băng vải Hàn Khiêm, nhẹ giọng nói: "Tướng công, ngươi đi nghỉ ngơi một hồi đi, nơi này có ta nhìn chằm chằm đâu." Hàn Khiêm lắc đầu một cái: "Ta không có chuyện gì, Thanh Hồ chuyện này ngươi chớ nhúng tay vào, thế lực của đối phương có chút lớn, bằng không thì cũng không dám cho ôn ngoãn một bạn hai." Thái Thanh Hồ nhẹ giọng thở dài: "Ta nghe nói, kinh thành quan nhị đại, chuyện này ta đã cấp gì ta gọi điện thoại, Thanh Thanh có thể bảo vệ ngươi cùng ôn ngoãn mà bị thương, ta cũng có thể bảo vệ các ngươi không có chuyện gì, lê bớm tiêu tiền miễn hai." Hàn Khiêm hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn về phía ngồi ở trên ghế ngơ ngác ngây ngốc ôn ngoãn, nàng một mực nắm Yến Thanh Thanh tay không nói gì, trước giờ bệnh viện sau một mực không có. 7 giờ tối, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Quý Tĩnh cùng Dương Lam chạy vào, Quý bác gái đỏ mắt xem nằm song xoài trên giường bệnh Yến Thanh Thanh, không nhịn được nghẹn nào, có lẽ là nghe được Quý Tĩnh nghẹn nào, Yến Thanh Thanh chậm rãi mở mắt, đầu tiên là một trận mê mang, sau đó hướng về phía Quý Tĩnh khẽ mỉm cười, yếu ớt nói: "Đừng khóc rồi, ta không phải không chết sao?" Không nói lời này còn tốt, cái này nói đem ôn ngoãn nói khóc, núp ở mép giường bắt đầu rơi nước mắt, Yến Thanh Thanh quay đầu xem ôn ngoãn, ôn nhu nói: "Mặt còn đau không rồi?" Nói ra, ôn ngoãn ngửa đầu oa khóc lớn: "Cũng đều tại ta, ta nếu là biết đánh nhau liền sẽ không để ngươi bị thương, hoa Yến hồ ly ta có lỗi với ngươi. Vậy ngươi để cho ta cùng Hàn Khiêm kết hôn đi." Còn không có thật xin lỗi đến nước này, hoa ôn ngoãn như cái hài tử vậy đang khóc, Thái Thanh Hồ ôm ôn ngoãn nhẹ giọng than thở, cuối cùng Yến Thanh Thanh nhìn về phía Hàn Khiêm, nhẹ giọng nói: "Cấp ta chút giận không? Đâm xuyên qua tên kia hai cái tay. Không hổ là ta thích gia môn. Lần sau đừng thay ta đỡ đau tử, ngươi bị thương tâm ta đau. Ta không làm được." Hàn Khiêm đứng dậy ở mấy cái trước mặt nữ nhân hôn ở Yến Thanh Thanh cái trán, nhẹ giọng lại nói: "Bác sĩ nói vết thương không sâu, nhưng là cũng thương tổn tới thận, ngươi có thể phải nghỉ ngơi hơn một tháng thời gian, mấy ngày nữa có thể vết thương khép lại sau ta đón ngươi đi về nhà dưỡng thương." Nói ra, Thái Thanh Hồ nhỏ giọng nói: "Ta đột nhiên cũng muốn bị thương." Tiếng nói rơi, cửa phòng bệnh một lần nữa bị đẩy ra, Khiêm Nhi mẹ cùng lão đầu nhì đến rồi, Khiêm Nhi mẹ một đường chạy chậm đến mép giường, đội vàng hỏi thăm Yến Thanh Thanh thân thể thế nào, hỏi Hàn Ân cần hơn 10 phút, sau đó nhẹ giọng hỏi ôn nhoãn mặt còn đau không. Lão đầu nhi liền một câu nói: "Ngươi ở đâu nhi, ta đi tìm bọn họ Hàn Huyên một chút." Lão đầu nhi không phải một biết ăn nói người, hắn Hàn Huyên một chút có thể chính là thân thiết quyền cước thăm hỏi. Chờ Yến Thanh Thanh ngủ về sau, Hàn Khiêm cũng để cho đám người đi cái khác phòng bệnh nghỉ ngơi, chỉ để lại ấm áp cùng không muốn rời đi Quý Tĩnh. Yến Thanh Thanh trạng thái tinh thần rất không sai, điều này làm cho Hàn Khiêm yên tâm, nghe tới Yến Thanh Thanh nói không thể mặc hở rốn trang thời điểm, Hàn Khiêm cười. Mãi cho đến 10 giờ tối, Lạc Thần đến rồi, hỏi thăm một cái Yến Thanh Thanh thương thế, lưu lại một câu ta ở nhờ quan hệ sau liền rời đi, hơn nữa nói cho Hàn Khiêm, quan quân Bưu cùng Tiểu Hải ở ngoài cửa ngồi đâu, thân phận của Đồ Kiêu không có phương tiện tới. Hàn Khiêm gật gật đầu, nói tiếng cảm ơn, sau đó 2 giờ an tĩnh, nửa đêm 12 giờ, La Thiện Đức xuất hiện ở phòng bệnh, mang đến bữa khuya cùng thuốc bổ, cũng mang đến một ít tin tức. Kinh thành người đến rồi, trong tỉnh người cũng tới. Hàn Khiêm vỗ một cái La Thiện Đức bả vai, nhẹ giọng nói: "Sau này hài tử kết hôn nhớ cấp ta cái tin." Làm Hàn Khiêm chuẩn bị không tiếp khách thời điểm, ba cái gia hỏa đến rồi, Cao Lý Hành gió bụi đường trưởng chạy chậm tiến phòng bệnh, Lưu Quang Minh nhẹ giọng nói: "Khiêm Nhi, không phải lão ca không muốn tới, là ba người chúng ta nghe được tin tức sau liền từ Thượng Hải cất cánh, mới vừa xuống phi cơ liền ngựa không ngừng vó câu chạy tới, phú quý thời điểm chúng ta ở, ngươi gặp rủi ro chúng ta cũng không thể tránh xa xa, ta Lưu Quang Minh lúc còn trẻ đích thật là phản bội tất cả mọi người, nhưng bây giờ cùng Tiểu Nô thực hiện chung sống lâu phát hiện, bạn bè có lúc thật nếu so với thân nhân còn muốn thân, chuyện ra, chúng ta liền phải nghĩ biện pháp." "Khiêm, ta Lưu Quang Minh không có gì khả năng, nhưng là nói muốn ta xung phong ở phía trước, ta không có chút nào do dự." Hàn Khiêm giang hai cánh tay, Lưu Quang Minh cùng Hàn Khiêm nhẹ nhàng ôm. Cuối cùng bốn người này không có để cho Hàn Khiêm thất vọng, bọn họ đi xử lý bọn họ có thể làm chuyện. 2 giờ sáng, Hàn Khiêm buồn ngủ thời điểm, Diệp Chi đến rồi, đem Hàn Khiêm cứ gọi đi hành lang, nhẹ giọng nói: "Thương trưởng theo dõi ta đã bắt được, ngươi rất may mắn, bởi vì cửa tiệm kia ông chủ đem ngươi đâm bị thương Trần Lôi hai tay theo dõi tiêu hủy, chúng ta có thể không thừa nhận đâm thủng bàn tay hắn chuyện, ta cả đêm đi thăm viếng lúc ấy tại chỗ người vây xem, chúng ta bên này luật sư cũng chuẩn bị xong, đồng lao sư giống như buổi chiều đi ngay cửa nhà môn nhi, nghe nói cùng đối phương nhau nhau vô cùng lợi hại, nàng cũng liên lạc một ít học sinh ra trường." Hàn Khiêm gật gật đầu, Diệp Chi mở miệng lại nói: "Thì tử xế chiều hôm nay bắt đầu đối xướng hưởng làm ăn tiến hành đánh vào cùng thu mua, đoán chừng là lo lắng Lâm gia vào lúc này cho ngươi thêm tiền, bây giờ người bên cạnh ngươi cũng cho ngươi lập quan hệ, chuyện lần này không nhỏ, nếu như đối phương đem ngươi đưa vào đi, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đem đối phương đưa vào đi, Nô Thanh Ti cùng Ngụy Cửu bên kia chuẩn bị bắt đầu phát video, hai người bọn họ lực hiệu triệu tương đối lớn, đến lúc đó coi như làm lớn chuyện, đối phương cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào." Hàn Khiêm hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: "Nếu như ta bị xử, nên là bao lâu?" "Không dễ dàng như vậy đi vào, cái này thuộc về đánh lộn, hắn định tàn cũng định không lên, đừng lo lắng,
luật sư cùng kiện cáo bên này ta chuẩn bị cho ngươi là tốt rồi, ngươi không cần đi nghỉ ngơi một chút.
Không dám nghỉ ngơi.
Yên tâm ngủ đi, ta tối nay ở chỗ này, có điện thoại có chuyện ta tùy thời gọi ngươi đứng lên, nằm xuống nghỉ ngơi một hồi, Tiểu Đồ Khôn ở bên kia phụng bồi thúc thúc gì đâu, Tiền đồng sự liên lạc ta, nàng để cho ta chuyển đạt, ngươi làm gì quyết định nàng cũng sẽ ủng hộ ngươi.
Hàn Khiêm gật gật đầu, lúc này xa xa đi tới hai người, một thân quân trang yến oanh oanh một đường chạy chậm, đi tới Hàn Khiêm trước người thời điểm giơ tay lên, khi thấy Hàn Khiêm trên đầu băng vải lúc, tiểu cô nương che miệng khóc thành tiếng.
Anh rể.
Hàn Khiêm lui về phía sau một bước, không lưng 90 độ, thấp giọng nói:
"Thật xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt Thanh Thanh."
Yến Tra vỗ một cái Hàn Khiêm bả vai, trầm giọng nói:
"Chuyện ta đã nghe Tiểu Dương giai nói, ngươi rất cố gắng bảo vệ Thanh Thanh, ta đi vào xem một chút, gì ngươi còn không biết, đừng nói cho hắn."
Dứt lời Yến oanh oanh mở miệng nói:
"Triệu Hán Khanh ở dưới lầu đâu, Triệu lão hổ đã ngồi ở cửa nha môn.
Ta bây giờ đi qua."
Hàn Khiêm để cho Diệp Chi ở lại phòng bệnh, hắn đi xuống lầu, xem ở lầu một đại sảnh tụ chung một chỗ thổi khói thổ vụ một đám người, Hàn Khiêm hốc mắt hơi có chút ướt át, một không kém đều ở nơi này.
Quan Quân Ưu, Tiểu Hải, Tô Lượng, Triệu Hán Khanh, Cao Lý Hành, La Thiện Đức, Lưu Quang Minh, Liêu Sinh Vũ, Lạc Thần, Nô Tư Quản, Vạn Vương, Dương Lam, Tiền Uyển.
Đi lên trước, Hàn Khiêm cười nói:
"Các ngươi ở chỗ này hút thuốc y tá chưa nói các ngươi."
Liêu Sinh Vũ điểm môi,
nói: "Cấp 20.000 đồng tiền, bây giờ thuốc lá này cho An cũng chuẩn bị cho ta được rồi, Tiến Thanh Thanh thương thế thế nào rồi?"
Trần Cương Trần Lôi hai anh em này chính là ngu bức, tới Tân Hải ngày thứ nhất liền cấp ấm áp cùng Thanh Thanh đánh rồi. Hai người bọn họ không bị đòn ai bị đòn.
Đáng đời con mẹ nó.
Tiếng nói rơi, Lạc Thần mở miệng nói:
"Ngu bức thuộc về ngu bức, nhưng không phủ nhận hắn lao tử Trần Trạm vẫn còn có chút bối cảnh, không tới 50 tuổi người đã tại hắn cửa nha môn nhi nắm thực quyền, lần này kinh thành đến rồi không ít người, bây giờ liền nhìn bên kia quan hệ tương đối cứng rắn, Triệu Hán Khanh, ngươi ra rốt cuộc có được hay không?"
Ngậm lấy điếu thuốc, Triệu Hàn Khiêm bĩu môi nói:
"Một không được, không phải còn có Lý Kim Hàn thế này.
Cha ta muốn tới đây, bị ông nội ta nói câu tôm tép đừng tham gia náo nhiệt liền ngoan ngoãn ở nhà trong nhà, nhưng lần này Hàn Khiêm ra tay là hơi nặng quá a."
Xương sống mũi cắt đứt không nói, Thiên Linh cái cho người ta đánh một cái khe.
Dứt lời, Tô Lượng mở miệng nói:
"Nhà ta Yến tổng bụng bị thọc một cái lô đâu, ta ngược lại cho là đánh nhẹ, thật lớn người đàn ông bị va vào một phát liền đánh nữ nhân bạn ai."
Liêu Xanh Vũ cười ha ha nói:
"Cũng không phải là va vào một phát a."
Trần Cương cháu trai kia vóc dáng lùn, ôn ngoan thân cao, người ta túi đầu không lưng chán đụng vào hắn trên lỗ mũi, ngươi nói cái này cỡ nào lùn.
Trần gia quan hệ đích xác quá cứng rắn, nhưng nơi này là Tân Hải a, hắn ở cứng rắn có ích lợi gì?
Lạc Phú còn nói qua đến giúp anh rể hắn đánh nhau đâu, nhưng là bị thần tỷ cấp mắng một trận.
Hàn Khiêm ngậm lấy điếu thuốc cao mày nói:
"Chờ một chút, đợi lát nữa. Trước tiên ta hỏi cái chuyện này, Tiểu Vũ ngươi cấp y tá 20.000.
Ngươi không biết cái này bệnh viện là chính chúng ta nhà."
Một câu nói để cho Liễu Xanh Vũ giống như là ăn phải con rồi vậy, sau đó đem chân liền chạy.
"Ta đi đem tiền muốn trở về."
Người này thật đúng là chạy. Hàn Khiêm bay đầu xem Triệu Hán Khanh, nhẹ giọng nói:
"Ngươi đối cái này Trần gia người quen thuộc sao?"
"Ta cũng không phải là kinh thành hoàn cố, ta tử xế Triệu một chút trước cũng chưa nghe nói qua, nghe lão gia tử nhà ta ý là có chút khả năng, dù sao cửa nha môn nhi tính chất tương đối là thủ. Hàn Khiêm, lão gia tử nhà ta không thể chết bảo đảm ngươi, ngươi phải hiểu một cái, có thể tới Tân Hải đã là cho đủ mặt mũi."
Hàn Khiêm gật gật đầu:
"Ta đã rất cảm tạ."
Tiếng nói rơi, Triệu Hán Khanh ôm trầm Hàn Khiêm cổ, cợt nhả nói:
"Nhưng là ta chết bảo đảm ngươi a. Ngươi dạy một chút ta thế nào một hơi tìm thêm mấy nữ bằng hữu chứ sao?
Ngươi quả thận thế nào?"
Nói ra, Triệu Hán Khanh đột nhiên tỉnh ngồi, tiến lặng sau một hồi thấp giọng nói:
"Bạn gái của ta tới đại di mụ, ta vui vẻ.
Nàng không đến đại di mụ ta đi công tác, càng vui vẻ hơn."
Hàn Khiêm ha ha cười nói:
"Vậy ngươi còn học cái rắm, cùng ta nói một chút, ra ra ngươi bên kia nói thế nào?"
Triệu Hán Khanh ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói:
"Mấy cái đứa bé đánh cái trận, bao lớn điểm thí sự nhi, người ta Hàn Khiêm cũng không có tìm giá trưởng, họ Trần thật không ngại tới Tân Hải."
"Mẹ, ước hiếp nhà ai không có lao nhân, ngươi hỏi một chút Hàn Khiêm cấp ta làm cháu nuôi có được hay không?"
"Không được vậy không được cấp Lý Kim Hàn một bộ mặt, dù sao người này còn trẻ."
Hàn Khiêm nhẹ giọng hỏi:
"Người ra chê bai người quá phế bật."
Triệu Hán Khanh gật gật đầu, áp sát Hàn Khiêm thấp giọng nói:
"Ta len lén nói cho ngươi, ta có hai cái nãi nãi.
Nhỏ nãi nãi cùng đại nãi nãi bây giờ còn đang gây gổ."
"Á đủ.
Người ra ngưu bức như vậy sao?
Niên đại bất đồng a.
Bên trong con nhiều, ngươi nghe ta nói với ngươi a."
Lúc này Liễu Xanh Vũ trở lại rồi, trong tay giơ lên thức uống cùng bữa khuya, xem bộ dáng là chuẩn bị ngày mai cùng đi cửa nha môn nhi cãi nhau. Chương 774 liều mạng toàn bộ, chương 774 liều mạng toàn bộ. Trần Trạm đi bệnh viện xem qua nhi tử cùng cháu trai sau chạy thẳng tới thị cục, đẩy ra Lý Kim Hải cửa phòng làm việc, một câu nói:
"Vì sao không bắt người?
Các ngươi đều là thùng cơm."
Lý Kim Hải ngồi ở trước bàn làm việc uống trà nhàn nhạt nói:
"Bắt ai?
Đều ở đây nằm bệnh viện đâu, chờ ra viện bốn người cũng ném vào bên trong ngục giam đi, ngược lại cũng độc thủ, còn có một cái tạo thành tội cố ý gây thương tích, gọi Trần Lôi hình như là."
Trần Trạm không để ý nửa cây số những người khác, cau mày xem Lý Kim Hải cả giận nói:
"Lý Kim Hải, bây giờ con ta, cháu ta, vợ ta đều ở đây bên trong bệnh viện nằm ngửa đâu. Chuyện này ngươi thế nào hướng ta giao phó?"
"Ha ha, giao phó?
Ta dựa vào cái gì hướng ngươi giao phó? Bây giờ ta còn muốn hỏi một chút ngươi, con trai của ngươi quất ta cháu ngoại gái một bạn thai chuyện này tính thế nào? Có người động lợi khí hại người, đổ máu, vậy chúng ta cứ dựa theo chương trình làm việc, ngươi đừng tại đây nhân đại hô gọi nhỏ, ta cái này nhỏ cửa nha môn nhi còn chưa tới phiên ngươi đến quản." Lý Kim Hải cúi đầu uống trà, trà nóng có chút nóng miệng, thổi thổi nước trà lại nói: "Con trai của ngươi quất ta ngoại xanh nữ nhi bạt thai chuyện này ta không cùng ngươi so đo, anh ta đang ở cửa nhà môn chút đấy, các ngươi trò chuyện, nói chuyện phiếm xong ta bắt người." Hôm nay Lý Kim Hải cũng không cấp Trần Trạm một chút mặt mũi, thậm chí nói hắn hiện tại cũng muốn đi bệnh viện cấp Trần Cường hai cái bạt thai, ta Ôn gia bảo bồi quý giá ngươi nói cho một bạt thai liền cấp một bạt thai. Trần Trạm chỉ Lý Kim Hải cắn răng nói: "Lý Kim Hải, ngươi hành. Chờ ta đem trên người ngươi bộ quần áo này lột, ta nhìn ngươi còn lấy cái gì cùng ta ầm ĩ. Nếu ngươi không đi, ta đem ngươi bắt ném vào ăn mấy ngày cải trắng ngươi có tin hay không?" Trần Trạm sau khi rời đi không có vội vã đi nha môn nhậm nhì, mà là cấp kinh thành quan hệ gọi điện thoại, cháu trai hai cái lòng bàn tay bị đâm xuyên, nhi tử bị đánh cho thành trọng thương, chuyện này không thể nào cứ tính như vậy. Sáng sớm, mùa đông trời sáng vô cùng mượn, Hàn Khiêm đi ra bệnh viện thời điểm thật chặt trên người áo khoác bộ đội, Ôn Đoàn rốt cuộc biết Hàn Khiêm y phục này là nơi đó tới, quan quân bưu có thật nhiều kiện. Một trợ thủ cũng không mang, một người bí thư trợ lý cũng không mang, Hàn Khiêm một người ngậm lấy điếu thuốc, trên đầu quấn băng vải đi vào thị cửa nha môn nhi, ai cũng không tìm, ngồi ở cửa nha môn nhi lầu một đại sảnh hút thuốc chờ Trần gia người tới. Cũng không lâu lắm, có người đến rồi. Cửa nha môn nhi nhân viên công tác nhìn một cái hút thuốc Hàn Khiêm không nói gì, đưa tới một cái gạt tàn thuốc cùng một ly nước nóng, sau chính là đi lên lầu công tác. 8:30 phần, cửa đi tới một đám người, toàn bộ đều là khuôn mặt xa lạ, ăn mặc tây trang bên ngoài bộ áo gió, từng cái một nhã nhặn dáng vẻ, một cái là có thể nhận ra những người này chính là Trần gia tìm đến quan hệ. Hàn Khiêm bĩu môi, đầy mắt đều là xem thường. Trần Trạm cũng nhìn thấy Hàn Khiêm, có lẽ là kẻ thù nguyên nhân, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Hàn Khiêm, không có vội vã mở miệng, thư lạnh một tiếng, sau đó hướng về phía Thu Phát Thất lão gia tử giận dữ hét: "Trình Cầm đâu? Nưu Quốc Đống đâu? Cái này cũng mấy giờ rồi còn chưa tới đi làm. Các ngươi chính là làm như vậy chuyện sao? Từng cái một lười biếng công tác, chờ ta sẽ kinh thành sau liền bắt đầu điều tra bọn họ." A. Hàn Khiêm phát ra một đạo cười lạnh, lấy ra khói ngậm lại trong miệng đốt, nhắm hai mắt hưởng thụ nỉ có tỉnh tê dại đại nao cảm giác. Trần Trạm nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Khiêm, lạnh lùng nói: "Ai cho ngươi ở chỗ này hút thuốc? Cút ra ngoài." Lúc này Hàn Khiêm còn không biết người này là ai, nhưng trong lòng đại khái có thể đoán được, hai mắt mở ra một đạo khe, khinh bị nói: "Ngươi tính cái cằn cỗi. Thế nào? Hai cái nhỏ không được, tìm đến một đám lão. Từng cái một còn rất kiêu ngạo, cái này đã lớn tuổi rồi có thể cũng không biết ra mặt hai chữ nhi biết như thế nào. A, chính là ngươi ở Bách Hóa ra tay đánh người." Hàn Khiêm tựa hồ là không nghe thấy bình thường, tiếp tục hút thuốc nhìn nóc nhà, yên lặng thêm vài phút đồng hồ về sau, Hàn Khiêm lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại: "Các ngươi nhìn chằm chằm điểm, bị để cho cái này hai cháu trai chạy ra Tân Hải, sổ sách này còn không có coi xong đâu." Sau đó cúp điện thoại tiếp tục hút thuốc, khuôn vọng dáng vẻ để cho Trần Trạm sắc mặt một mảnh xanh mét, lúc này trong đám người có người lên tiếng: "Người tuổi trẻ đừng quá cuồng vọng, có ngươi chịu không nổi một ngày kia." Hàn Khiêm nhìn nóc nhà nhàn nhạt nói: "Ta cuồng không cuồng ta không biết, nhưng là ta biết một đám lao già dịch không biết xấu hổ a. Có năng lực gì sai xử đi ra ta xem một chút, là đem ta ném vào, vẫn là đem ta giết chết làm tàn, đừng ở chỗ này cùng ta thả cái gì lời hăm dọa." Cũng không sợ gió lớn đem đầu lưỡi nhanh chóng. Nói ra, trong đám người có người cả giận nói: "Ngươi là cái thá gì?" Hàn Khiêm hí mắt nhìn về phía người này, nhàn nhạt nói: "Ngươi lại là cái thá gì? Báo ra ngươi quan chức ta nghe một chút, nhìn có thể hay không hủ chết ta. Ta bây giờ liền khảo ngươi." Trong đám người có người giống giận lấy con ra, Hàn Khiêm bĩu môi nhàn nhạt nói: "Tới, thử một chút, nhìn ta có thể hay không đem ngươi cấp điểm rồi." Có người đi về phía Hàn Khiêm, lúc này Hàn Khiêm cũng đứng lên cầm lên thủy tinh cái gạt tàn thuốc, chuẩn bị tùy thời ra tay. Hàn Khiêm làm việc liền trước giờ không có đi tính toán qua hậu quả. Dần dần, Hàn Khiêm bị người bao vây, Trần Trạm mắt lạnh nhìn Hàn Khiêm: "Ngươi ở Tân Hải thị không phải rất có thế lực sao? Ta xem một chút ai có thể chắc chắn ngươi." Nói ra, cửa truyền tới một đạo gầm lên: "Bảo đảm, ta hôm nay sẽ phải bảo đảm ta cô cháu ngoại này thế nào?" Kinh thành người cũng bắt đầu chơi đen rồi. Một đám đất chôn nửa đoạn người ước hiếp một đứa bé. Lý Kim Hàn đầy mặt lửa giận đi vào, đi ở bên cạnh hắn chính là Triệu lão hổ cùng Triệu Hán Khanh, cùng với hai cái cảnh vệ, Triệu lão hổ liếc mắt một cái kinh thành tới 7-8 người, sau đó bĩu môi: "Ta cho là quan bao lớn đâu, tổng cộng sẽ tới các ngươi cái này mấy đầu đòi nát." Trần Trạm xoay người nhìn về phía cửa hai người, lạnh lùng nói: "Lý Kim Hàn, Triệu Văn Cổ, các ngươi hai cái muốn chuyến đạo này nước đủ. Ở Tân Hải các ngươi hai cái như bức, không có nghĩa là ta không có biện pháp dung chuyển hai người các ngươi. Lý Kim Hàn, đệ đệ ngươi vẫn còn ở thị cục đi, nhất định phải ta tra hắn." Lý Kim Hạc ha ha cười nói: "Ngươi cha không cha là các ngươi hệ thống chuyện, ta một phá làm lính nhưng không còn được, tới mong nó, nhìn một chút cái nào đổ không có mắt đánh ta bảo bối cháu ngoại gái một bạn hai, chặt móng ướt, không làm có được hay không?" Trần Trạm cười ha ha, lấy điện thoại di động ra đánh một cuộc điện thoại, sau khi cúp điện thoại cười nói: "Đánh bảo bối của hắn cháu ngoại gái chuyện này ta sẽ tới cửa xin lỗi, nhưng là đem ta mấy cái thân nhân toàn bộ đưa vào bệnh viện người ta phải dẫn đi." Tiếng nói rơi, Triệu lão hổ lên tiếng: "Muốn mặt không? Ba cái đánh một toàn bộ bị đưa vào bệnh viện, ngươi còn có mặt mũi tới Tân Hải? Ngươi không phải gọi điện thoại sao? Ta nhìn ngươi một chút điện thoại gọi cho người nào." Sau đó Triệu lão hổ điện thoại di động băng lên, xem trên điện thoại di động dãy số, Triệu lão hổ nhíu mày, xoay người ở Lý Kim Hàn bên tai nói hai câu sau đó xoay người rời đi. Điện thoại chủ nhân không phải quan bao lớn, nhưng là cùng Triệu lão hổ coi như là cú điện thoại này không nhận hắn đều hiểu, đối phương không dính vào chuyện này, ý tứ Triệu lão hổ cũng đừng ở dính vào. Triệu Hán Khanh cau mày xem rời đi ra, đầy mắt đều là không hiểu. Nhưng là, hắn không đi, hơn nữa buông lời, mang đi Hàn Khiêm. vậy các ngươi thử trước một chút có thể hay không mang ta đi đi, hai cái phế vật vật đối cô gái lại đánh lại đạp, cái gì mặt hàng. Trần Trạm không để ý Triệu Hán Khanh đứa bé này, mà là nhìn chằm chằm Lý Kim Hán cao mày nói, ngươi xác định ta cú điện thoại này dùng đời ta để giành được tất cả ân tình, ngươi không phải còn muốn đi lên một bước sao? Lý Kim Hàn ngồi xếp bằng tại cửa ra vào lạnh bước gạch, lấy ra khói đốt sau nhàn nhạt nói, đừng nói lời này, chính là ở cấp ta 10 đời ta cũng không có biện pháp người già rồi, liền thích bao che. Trần Trạm hí mắt mở miệng, vậy ngươi nhi tử tiền đồ đâu? Ha ha, các ngươi tiếp tục, ta liền ngồi nơi này xem, ta có nhi tử, ta xem các ngươi có hay không nhi tử. Ha 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 ha, nhi tử, các ngươi đều có nhi tử, ta Tần Diệu tổ không có nhi tử, Hàn Kim đâu? Nể tình trước đây không lâu đem ngươi cái này nhóc con hô quá sức, ngày hôm nay ta tới xem một chút, đều có vấn đề liền cùng nhau cũng bắt, Tân Hải còn tính là ta một mẫu ba phần đất. Tần Diệu tổ đến rồi, sau đó Tôn Chính Dân bóng dáng không có xuất hiện, thanh âm lại chuyển tới. Hàn Kim các ngươi không thể mang đi, còn hài tử vì Tân Hải thị làm không nhỏ công hiến, bắt trung thu thảm án kẻ cướp 7 người, là ký đại công lao, cũng là duy nhất một có thể để cho Phùng Luân không dám làm sằng làm bậy nhân vật trọng yếu một trong, Trần Trạm a. Ngươi nhất định phải bởi vì một đứa bé náo lớn như vậy. Đứng ở Trần Trạm bên người một người đàn ông lên tiếng. Tân Diệu tổ, Tôn Chính Dân, chúng ta đều là bạn học cũ, bây giờ chuyện này ta không dính vào, các ngươi hai cái cũng lui về phía sau một bước. Thuần thương hòa khí không tốt. Tần Diệu tổ ha ha cười nói, Mã Quý, một mình ngươi không đủ a, thể trạng bên trên ngươi cũng không đủ a. Cái này tên là Mã Quý người nhíu mày một cái, lúc này bên cạnh hắn một người mở miệng nói, coi là ta thối lui ra đâu. Nói ra, Lý Nhã Lệ đi vào, nhàn nhạt nói, các ngươi hai cái giống như cũng không đủ, Tiểu Khiêm Nhi là thanh hồ chồng chưa cưới. Cái đó muốn nói Hàn Khiêm đừng quá cuồng vọng người trung niên hừ lạnh một tiếng, ta không đúng vào. Mặc dù nói kinh thành tới, nhưng so với ba người này, vị trí của bọn họ chỉ thấp không cao. Tần Diệu tổ ngồi ở thu phát cửa phòng trên ghế hướng về phía Hàn Khiêm cười nói, nhóc con chờ ngươi bị bắt vào đi, ta tranh thủ đem ngươi điều nhà ta bên kia đi, thúc sẽ chiếu cố ngươi. Hàn Khiêm ha ha cười nói, ta cảm ơn ngươi a, đến lúc đó dạy ngươi đánh cờ. Trần Trạm quét qua đám người, nhàn nhạt nói, nếu như vậy, người ta mang đi. Nói ra, Trình Cẩm xuất hiện ở lầu 2 thang lầu, đạm mặt nói, người ngươi mang không đi. Nưu Quốc Đống xuất hiện ở cửa, lạnh lùng nói, mang đi, Trình Cẩm. Ngươi làm cửa nha môn nhi người ngươi phải công chính, hơn nữa ta cho ngươi biết, ngươi cha vợ không tới được. Trình Cẩm meo lại mắt thấy Nưu Quốc Đống, nhàn nhạt nói, ngươi muốn trở mặt đúng không? Nưu Quốc Đống nhàn nhạt nói, ta công bình làm việc mà thôi. Trần Trạm không để ý hai người, hắn xem ngồi ở cửa Lý Kim Hàn, tao mày nói, ta bây giờ còn có 4 cái bạn bè, đoán chừng ngươi điện thoại đã bị đánh tan, người này ta mang đi, ngươi một câu nói, hành. Vẫn là không được. Lý Kim Hàn hít sâu một hơi, đứng lên, động tác rất chậm, trên mặt nụ cười châm biếm càng ngày càng rõ ràng, khí mắt cười nói, ta nói không được. Ta ngoại sinh nữ tế ta Lý Kim Hàn hôm nay bảo đảm, Tiểu Hán Khanh, gọi điện thoại cho phía trên, nói cho hắn biết Triệu Hán Khanh đẩy mặt xoắn suýt đem trong tay điện thoại di động đưa cho Lý Kim Hàn, cũng không biết đối phương nói cái gì, Lý Kim Hàn giận dữ hét. Con mẹ nó để cho ta khoanh tay đứng nhìn. Ta đứng xem ngươi mang so, ngươi lớn hơn ta một cấp ngươi ngư bức. Ta không làm. Sau đó trong điện thoại không biết lại nói cái gì, Lý Kim Hàn mặt mũi trắng bệnh, đôi môi không có huyết sắc, rất bể điện thoại di động ngẩng đầu nhìn Trần Trạm. Ngươi như vậy sẽ để cho sĩ đồ của ngươi nửa bước khó đi. Trần Trạm điên cuồng cười nói, ta dùng ta 10 năm sĩ đồ trừng trị đánh con ta hung thủ, ta con mẹ nó cho là rất đáng giá. Nhưng là, Hàn Khiêm ngươi hay là mang không đi. Ôn Thục đến rồi. Chương 775 ôn nhuận ấm, ôn thục nào chương 775 ôn nhuận ấm, ôn thục nào ôn thục một người đi tiến đại sảnh, nói cho Triệu Hán Khanh đem trong quần áo Lý Kim Hán mặc vào, sau đó nhìn về phía Tần Diệu Tổ. Ngươi đang khi dễ Tiểu Khiêm một lần, ta liền thu thập ngươi một lần. Tần Diệu Tổ giơ hai tay lên đầu hàng. Tin tin tin, ngươi ôn thục vậy ta làm sao có thể không tin đâu. Tin tốt nhất. Tiếng nói rơi, ôn thục hướng về phía Hàn Khiêm phất tay một cái. Nỡ ra làm gì? Người ta có cha ngươi không có cha a. Tới. Vào giờ phút này Hàn Khiêm làm ngộng, ở trong ấn tượng của hắn ôn thục là một ở nhà hút thuốc cũng lén lén lút lút người, nhưng hôm nay ở chỗ này để cho Tần Diệu Tổ cũng ngoan ngoãn nghe lời, cha vợ rốt cuộc có gì thực lực. Nhưng Hàn Khiêm vẫn là ngoan ngoãn đi tới ôn thục sau lưng. Ôn thục ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Trạm, cười lạnh nói: "Kỳ ủy chủ nhiệm rất lợi hại. Ngươi ở trong mắt ta thật đúng là dám cũng không bằng, nhà ta Tiểu Khiêm có thể ở Tân Hải như vậy nhảy, dám đánh con trai ngươi, ngươi thật sự cho rằng ta cái này làm cha không biết là sao? Hôm nay người ta mang về đang ở người thứ 2 dân bệnh viện lầu 4301 phòng bệnh, ngươi cảm thấy ngươi có quan hệ, có thực lực tùy thời đi bắt người, ta gọi ôn thủ, ôn nôn ấm, ôn thủ nào." Dứt lời xoay người ôm trầm Hàn Khiêm bà bay, chỉ Lý Bí thư trưởng nhàn nhạt nói, "Ta con rể." Lý Bí thư trưởng lạnh lùng nói, "Ly hôn." "Ta biết, nhưng là ngươi đừng ở ta con rể trước mặt khoa tay múa chân, giơ tay múa chân, hài tử chuyện bọn nhỏ tự mình giải quyết, tìm lời của lão tử, chúng ta cũng chậm chậm chơi." Tiếng nói rơi vỗ nhẹ nhẹ Hàn Khiêm một cái tát, "Để ngươi người cũng rút lui, canh giữ ở bệnh viện tính thế nào cái chuyện này, biết chính là ngươi bạn bè, không biết còn tưởng rằng chúng ta là xã hội đen đâu, chúng ta thế nhưng là tuân thủ luật pháp chính là tốt công dân, đi, cha cho ngươi nấu canh gà." Dưới con mắt mọi người, ôn thục nên ngang đem người mang đi, Trần Trạm sắc mặt xanh mét, cắn răng hướng về phía sau lưng người thấp giọng nói, "Cha cho ta cha cái này ôn thục rốt cuộc bao lớn khả năng?" Nói ra, Tần Diệu Tổ nói tiếp, cười nói, "Bao lớn khả năng ta không biết, nhưng là ta khuyên ngươi mang theo hải tử đi nói lời xin lỗi, chuyện này mở chương mới quá khứ, hiện tại chúng ta hay là nói lời này giải quyết,
ta len lén nói cho ngươi à. Phùng Luân một mực tại tìm Hàn Khiêm giúp hắn tự thú, nhưng là Hàn Khiêm không có đáp ứng cái điều kiện này à. Video ta nhìn, con trai của ngươi không phân phải trái giúp người ta đối tượng một bạn hai cái đại lao ra cùng một phụ nữ nắm tóc đánh một cái tiểu cô nương, ngươi thật có mặt tới Tân Hải. Dứt lời Tần Diệu Tổ cũng rời đi cửa nha môn, Trần Trạm không để ý Tần Diệu Tổ vậy, hắn đang suy nghĩ cái này Ôn Thục rốt cuộc có năng lực gì, có thể để cho Tần Diệu Tổ cái này khúc quanh cũng đi góc vương nam nhân ngoan ngoãn nghe lời. Mang theo đầy đầu nghi ngờ rời đi cửa nha môn, lái xe không đi ra bao xa, Trần Trạm cảm giác sau lưng trước kia buồn vụ một mực tại đi theo hắn, hắn ra tốc, đối phương ra tốc, hắn chậm lại, đối phương chậm lại. Trần Trạm đem xe dừng đến bên đường, buồn vụ cũng dừng xe, đi xuống một người mặc màu đỏ tây trang, chạy đuôi ngựa nam nhân, đối mặt theo dõi bị phát hiện, người đàn ông này không chút nào khẩn trương, đi lên trước ngậm lấy điếu thuốc mở miệng nói: "Huynh đệ, có hỏa nhi sao?" Điểm cái khói. Trần Trạm lạnh giọng một tiếng: "Không có." Áo đỏ tây trang nam ồ một tiếng, sau đó lấy điện thoại di động ra thấp giọng hô: "Mẹ hắn, các ngươi mấy cái cấp ta nhìn kỹ chút, đuổi đi liền cắt đứt chân, đừng không có sao đi trêu đùa y tá." Tiếng nói rơi, nam nhân xoay người trở lại trên xe, ở Trần Trạm nhìn soi mói lấy ra cái bật lửa đốt thuốc, nổ máy xe, đi ngang qua Trần Trạm thời điểm quay cửa sổ xe xuống cười nói: "Có phải hay không tạm giam ta 5 ngày? Trong này quy củ ta vô cùng quen." Trần Trạm nhìn chằm chằm cái này áo đỏ tây trang nam, hắn ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, khi hắn nổ máy xe chuẩn bị đi bệnh viện thời điểm, lại bị theo dõi, một chiếc đầu hổ chạy không nóng không vội theo sau lưng, Trần Trạm một lần nữa dừng xe, đầu hổ chạy lên đi xuống một người mặc đường trang, chống quải trượng nam nhân. Nam nhân ngậm xì gà, gò má mang theo một đạo hẹo, đi lên trước ha ha cười nói: "Huynh đệ, xe không tệ a. Kinh thành bản số, kinh thành có lớn hay không? Ném ra một hòn đá có thể hay không đập ra cái quan to tam phẩm tới?" Trần Trạm lạnh lùng nói: "Ngươi là ai? Ngươi tại sao phải theo dõi ta?" "Ta đồ kiêu, một xã hội bánh quẩy, về phần nói theo dõi lời này coi như không đúng, ta không có cầm máy chụp hình của ngươi, ta cũng không có ở ngươi tư nhân lĩnh vực, cái này nhưng chưa nói tới theo dõi là phải bị tạm giam à. Mới vừa rồi cái đó áo đỏ nam nhân cùng ngươi quan hệ thế nào? Ngươi thẩm thật đâu? Kinh thành người cũng như vậy mắt cao hơn đầu. Không chọc nổi a, không chọc nổi." Đồ kiêu xoay người lên xe, lái xe rời đi, Trần Trạm sau khi lên xe không có vội vã rời đi. Hắn ở phía sau coi trong kính thấy được một chiếc Honda, ngồi ở chỗ tài xế ngồi cùng lái phụ vị hai người trẻ tuổi mang theo khẩu trang, trong tay một người cầm trong tay một cây gậy bóng chạy. Xe phun hoa hoẹ hoa sói, hình như là một bóng chạy đội bóng logo. Quá quen thuộc. Bắt khu đối cái tuyến kia nắm rất chuẩn rất chuẩn, lúc này Trần Trạm đã có chút sụp đổ, hắn lần này phế sĩ đồ của mình tới vì nhi tử báo thù, nhưng bây giờ xem tên khốn kia ở trước mặt bị người mang đi hắn vậy mà không có biện pháp nào. Không chỉ có như vậy, hắn cũng bị theo dõi. Một đường tâm thần có chút không tập trung trở lại bệnh viện, vừa đi vào phòng bệnh không có 2 phút đồng hồ, viện kiểm sát người đến rồi. "Trần chủ nhiệm chào ngài, đồng hiệu trưởng đem con trai của ngài Trần Cường, ngài cháu trai Trần Lôi cùng với ngài phu nhân khởi tố đến tòa án, chúng ta tới xác minh tình huống, làm cái ghi chép tin tức." "Đi ra ngoài." "Trần chủ nhiệm, ta nói các ngươi đi ra ngoài, cũng đi ra ngoài cho ta." Trần Trạm muốn sụp đổ, hắn phải tỉnh táo phân tích một cái này Ôn Thục rốt cuộc là có phải hay không cáo mượn oan hùng, cái đó áo đỏ tây trang nam cùng cái đó đồ kiêu rốt cuộc là làm gì? Vì rất video theo dõi không có Hàn Khiêm đâm thủng cháu trai lòng bàn tay hình ảnh, vì sao cái này bệnh viện bác sĩ kiểm tra nói là ngã nhào lúc bị thủy tinh đâm xuyên qua lòng bàn tay, vì sao hết thảy đều trùng hợp như vậy? Phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Có thể nhìn nằm song xoài trên giường bệnh hai đứa bé, hắn tỉnh táo không được, video hình ảnh chỉ có hai đứa bé này đối cô gái thi bạo hình ảnh, cho dù có Hàn Khiêm đâm thủng lòng bàn tay hình ảnh, video chỉ có thể bị định nghĩa thành đánh lộn, nếu như Hàn Khiêm không có thân phận bối cảnh, làm gì đều có thể, nhưng là hắn có. Lý Kim Hàn, Tần Diệu Tổ, Trình Cầm ba người này rõ ràng bày ra muốn chết bảo đảm cái này Hàn Khiêm. Còn có Phùng Luân cái này mầm họa, còn có cái đó đồ kiêu. Ngoài ra còn giống như có hai cái ngôi sao ở trong này phá đám, còn có một cái gọi là Đồng Dao quái vật, chẳng lẽ nàng không biết khởi tố đối hắn vô dụng sao? Vào giờ phút này Đồng Dao ở bệnh viện phụng bồi Yến Thanh Thanh, nhẹ giọng nói: "Ngươi nghe ai nói khởi tố vô dụng? Bọn họ cùng ngươi tính đánh lộn, cùng Hàn Khiêm tính đánh lộn, nhưng là hắn ra tay đánh Ôn Loan coi như đơn phương thi bạo, đi khởi tố chính là chuyện này, đây đối với Trần gia đã có rất lớn ảnh hưởng. Đến lúc đó công thẩm đã nói một câu làm quan nhi tử liền có thể muốn làm gì thì làm." Video một phát, hắn chịu không nổi, hắn nhất định có thể đoán được một điểm này, chân Trần không sợ măng dày, cũng không biết Hàn Khiêm não là chuyện gì xảy ra nhi, phế khí lực lớn như vậy, thiếu nhiều như vậy người vô dụng tình làm gì a. Ngu ít tự như, nhớ bỏ phiếu, nhớ khen thưởng, nhớ chia sẻ. Chương 776 tiểu đồng lao sư, chương 776 tiểu đồng lao sư. Ngô Thành Ti cùng Ngụy Cửu ở sở tiêu đi ô chơi lên tinh khí, cái gì đóng phim, nghề nghiệp gì phẩm đức hai người bọn họ cũng không để ý. Nô Thanh Ti quần áo cũng không đổi rời đi sở tiêu đi ô, Ngụy Cửu càng là khoa trường, ở Trần, trên người sức máu tươi con đường cũng không có lao đi, thoát ra đám người ngăn trở rời đi sở tiêu đi ô. Hai cái đang nổi minh thời gian qua đi 24 giờ đợi lấy được tin tức, canh giữ ở quay phim khách sạn ngoài những người hái mộ không biết xảy ra chuyện gì, theo sát hai cái ngôi sao mở ra, đến thứ hai bệnh viện, những người hái mộ đại khái đoán được một chút câu trả lời. Trong phòng bệnh, Đồng Dao bưng một chén hỗn độn đút tiến Thanh Thanh, bác sĩ nói có thể ăn một chút đồ vật, đề nghị ăn nhiều trái cây thanh đạm, Đồng Dao đối với lần này không hề công nhận. Không ăn chút thịt nào có khí lực hồi phục, quý bác gái ngươi bao hôn độ lỏi. Quý Tĩnh nhàn nhạt nói, ngươi nhẹ một chút khuấy đều cũng sẽ không nát.
Ôn Loan ngồi ở mép giường xem Hoành Thánh nhẹ giọng hỏi cái gì nhân, mấy cái cô nương đều ở nơi này phụng bồi Yến Thanh Thanh, dịu ra dịu dít, tương bừng rộn rã, để cho Yến Thanh Thanh tâm tình tốt rất nhiều. Ở Yến Thanh Thanh ăn cái thứ tư Hoành Thánh sau lắc đầu một cái, tỏ ý hay là cấp Ôn Loan ăn đi, nàng một ngày một đêm chưa ăn bận. Đang khi nói chuyện, cửa phòng bị đẩy ra, Ngụy Cửu khoác một bộ y phục đi vào, ôm cánh tay đánh cái này run run, xem Ôn Loan trong tay nóng hầm hập Hoành Thánh, Ngụy Cửu chạy chậm tiến lên, Ôn Loan khách khí giơ lên Hoành Thánh chén, Ngụy Cửu cũng không có khách khí, vươn lên chén liền uống. Ôn Loan âm thầm mang theo vài phần lửa giận, nàng còn không có thưởng thức đâu. Ngụy Cửu bưng chén, đều không cần muốn mấy giây xử lý một đêm Hoành Thánh, sau đó lại run lập cập. Đồng 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 lão sư, ngươi chủ ý này cũng quá thiệu, trời lạnh như thế này nhi, tuyết rơi đâu à? Ngươi để cho ta cởi trần chạy tới, ta bị cảm ngươi nhớ trả tiền thuốc men. Tiếng nói rơi, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, mặc một bộ sa mỏng váy dài Ngô Thanh Ti đi vào, cô nương này bị đông cứng đến sắc mặt trắng bệch, đôi môi cũng bị mất màu sắc, vén lên một cái giường khác bị chui vào. Thái Thanh Hổ vội vàng đến một ly nước nóng đưa cho bản thân quê mật. Đồng Dao xem hai cái chật vật đang nổi ngôi sao, lúng túng gãi đầu một cái. Ta nhìn buổi sáng còn không có tuyết rơi đâu, đây là một ngoài ý muốn, nhưng chuyện này các ngươi phải hai cái chế tạo dư luận, có thể tưởng tượng nghị trần trạm mong muốn phong sát các ngươi hai cái đơn giản quá đơn giản, chuyện này vẫn không thể để cho các ngươi hai cái lộ diện, nhưng là đi còn cần các ngươi hai cái vận hành, cho nên à, sẽ để cho các ngươi người hái mộ bản thân đi đào đi, đến lúc đó các ngươi hai cái nhớ ở người hái mộ trong bầy ngăn lại một cái những người hái mộ. Ngụy Cửu cầm khăn lướt lau mặt bên trên máu, nghi ngờ nói, tại sao còn phải ngăn lại? Đồng Dao nhàn nhạt nói, ngươi ngăn lại cũng không ngăn cản được, ngăn lại một cái, chẳng cái đồ, đến lúc đó ở để ngươi phan cứng phát cái chứng minh, ý tứ chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, miễn cho bị người khác bắt được cái đuôi, dù sao các ngươi hai bây giờ vẫn chỉ là ca diễn, không phải buôn bán. Nói ra, Ngụy Cửu cao mày xem Đồng Dao, cao mày nói, Đồng lão sư, ngươi cái này người nọ nơi đó đều tốt, duy chỉ có ngươi cái này miệng a. Vậy thì giống như là Dao như vậy, ta làm sao lại là con hát rồi? Đồng Dao cười ha ha, Thái Thanh Hồ đột nhiên mở miệng. Ngụy Cửu, ta cho các ngươi đoàn làm phim tăng thêm 100 triệu thế nào? Lời này vừa nói ra, Ngụy Cửu ngẩng đầu lên hưng phấn nói, thật chứ, còn nói không phải con hát, đưa tiền liền cười. Đồng Dao bổ đao để cho Ngụy Cửu liên tiếp bị thương, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên cảm giác đóng phim có chút không có tí sức lực nào, suy nghĩ có phải là thật hay không hợp tác với Hàn Khiêm một cái sơn trang chuyện, cũng đem trên người cái này con hát thân phận biến chuyển trở thành thương nhân. Tại người bình thường trong mắt những thứ này bóng loáng nước trượt các ngôi sao cao cao tại thượng, có ở đây không một ít trong hội, bọn họ đi rót rượu cũng không xứng à. Liên tỷ như chuyện phát sinh trước mắt, Ngụy Cửu cùng Ngô Thanh Ti liền lộ diện tư cách cũng không có. Vì sao? Bởi vì địa vị quá thấp, nhón chân lên cũng không thấy được phía trên cái đó độ cao. Đồng Dao duỗi người, ngáp hàm hồ nói, các ngươi hai cái cứ dựa theo ta nói làm, chuyện nào khác các ngươi tuyệt đối đừng dính vào. Đoán chừng phen này Tiểu Hàn Khiêm đầy đầu đều là mê mang, tò mò Ôn Thúc Thúc rốt cuộc bao lớn bối cảnh đâu, các ngươi để cho chính hắn mơ hồ một hồi, đừng đi qua vậy thứ hắn, ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi nhìn chằm chằm điểm Ôn Loan, Thanh Thanh khẩu phục thuốc đều là tính toán tốt, đừng để cho nàng ăn chụp a. Đồng Dao đi vô cùng thông minh, vội vàng vàng rời đi phòng bệnh, còn lại đám người đem ánh mắt toàn bộ rơi vào Ôn Loan trên thân. Ôn Loan hơi có chút lúng túng, nhẹ giọng nói, ta liền nhìn một chút Ôn Loan cỡ đã là mọi người đều biết, trước kia không hiểu rõ cái cô nương này, người cũng cho là nàng là một tiểu cách, ngạo mạn, trong trẻo lạnh lùng người, quen thuộc mới biết nàng là điển hình cỡ, còn có chút nhỏ nhẹ bệnh tự kỷ. Lúc này Quý Tính đột nhiên mở miệng, đồng quái vật làm gì đi? Ôn Loan mê mang lắc đầu, ta không biết ta không hỏi ngươi. Ôn Loan cảm giác bị 10.000 điểm thương tổn, nhưng là nàng thật không biết Quý Tính đứng dậy đuổi theo, lúc xuống lầu đúng dịp thấy Đồng Dao giơ lên một túi hồ sơ nhún nha nhún nhảy đi ra cửa bệnh viện, Quý Tính vừa muốn mở miệng, liền thấy cái quái vật này thân thể nghiêng một cái, phù phù một tiếng ngồi ở trên bậc thang, một đường tuột xuống. Ai? Quý Tính đứng ở trên bậc thang xem dưới bậc thang ngồi ở trên đống tuyết không đứng lên Đồng Dao, nhẹ giọng nói, ngươi không có tuổi thơ sao? Câu trượt không phải chơi như vậy. Đồng Dao quay đầu căm tức nhìn Quý Tính, đứng lên vỗ một cái trên người tuyết, sải bước đi hướng xe, dọc theo con đường này Đồng Dao coi như là lảo đảo, nếu không phải Quý Tính đi nhanh dịu dắt nàng, đoán chừng lại phải té ngã. Lên xe, nổ máy xe, Đồng Dao va một tiếng liền khóc. Cái mông đau. Quý Tính ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đối Đồng Dao khóc hoàn toàn xem như không nghe thấy, cũng không chuẩn bị an ủi. Đồng Dao lúc lái xe gọi điện thoại, nghe trong điện thoại người hình như là Ngô Thi Tử, lại nhải trò chuyện ngổn ngang chuyện. Qua ước chừng 20 phút, Đồng Dao mới cúp điện thoại, lúc này Quý Tính mở miệng nói, "Ngươi muốn đi đâu?" Đồng Dao cao mày nói, "Ta đi đâu ngươi cũng không biết liền dám lên xe. Ta dẫn ngươi đi phòng thể dục, cho ngươi tìm hai cái huấn luyện viên, rèn luyện ngươi cái này thân túi thịt lượn." Quý Tính cúi đầu nhìn một cái ngực, nhàn nhạt nói, "Cháu lớn thích, không cần rèn luyện. Ngươi cháu lớn gì không thích? Thích ngươi sao?" Đồng Dao a, cùng cháu lớn lên giường cảm giác gì? Lan, đi chết, vừa đi, cút đi, lưu manh. Quý Tính cười ha ha, hoàn toàn không để ở trong lòng. Làm Đồng Dao đem xe dừng ở thị bệnh viện bãi đậu xe lúc, Quý Tính quay đầu cau mày xem Đồng Dao, người sau huýt sáo xuống xe, nhún nha nhún nhảy hướng đi khu nội trú. Quý Tính nhíu mày, cái quái vật này trong óc rốt cuộc đang suy nghĩ gì ngổn ngang. Đi theo quái vật đi nằm biệt lầu, Đồng Dao quen cửa quen mẹo đi tới Trần gia hai huynh đệ ngoài cửa phòng bệnh, không có gõ cửa, đẩy cửa mà vào. Trong phòng bệnh, Trần Trạm đứng ở trước cửa sổ sắc mặt âm trầm xem trên giường hai đứa bé, nghe được mở cửa động tĩnh quay đầu, cái này Đồng lão sư hắn tối hôm qua ở cửa nha môn nhi liền đã thấy qua, phen này nàng tới làm gì? Đồng Dao mang trên mặt nụ cười, hướng về phía Trần Trạm khẽ mỉm cười. "Trần đại nhân,
chúng ta hàn huyên một chút Hàn Khiêm cùng Trần Cường Trần Lôi chuyện. Trần Trạm lạnh lùng nói, không có gì có thể trò chuyện. Chuyện này ta sẽ truy cứu tới cùng, ta mời ngươi bây giờ đi ra ngoài, đừng ép ta cùng một mình ngươi tiểu cô nương trở mặt. Đồng Dao cười một tiếng, kéo qua một cái ghế ngồi ở Trần Lôi giường bên cạnh, hai tiết cánh tay chống giường tay vịn, nhẹ giọng nói, Trần đại nhân sẽ không cho là ưu thế cùng thụ hại phương hay là các ngươi bên này a? Hai người bọn họ là quan lại con em, mà nhà ta Hàn Khiêm chẳng qua là một cái bình thường trong họ hải tử, ngài nói một chút, dư luận sẽ gục xuống bên kia đâu? Đối với Trần Trạm lệnh đuổi khách, Đồng Dao giống như là không nghe được vậy. Trần Trạm mắt lạnh nhìn Đồng Dao, lạnh lùng nói, dựa theo ngươi nói như vậy, trong nhà có cái làm công vụ phụ thân, con ta bị đánh đúng là đáng đời. Đồng lão sư, ngươi là dạy học chồng người lão sư, làm người tam quan muốn đang. Đồng Dao ồ một tiếng, cúi đầu xem Trần Lôi cái bọc hai tay, nhẹ giọng nói, ta tam quan bất chính. Ha ha, là ngươi muốn nói cái này Trần Cường cùng Trần Lôi là vô tội, vậy ngươi có chút không biết xấu hổ. Hình ảnh theo dõi rõ ràng biểu hiện là Trần Cường vô duyên vô cớ cấp ôn nhoán một mặt hai, ba người đánh Yến Thanh Thanh một người, không chỉ có như vậy còn dùng lợi khí đâm xuyên qua bụng của nàng, thế nào? Nhà ngươi Trần Lôi đánh người khác hành, người khác đánh ngươi không được a? Trần đại nhân, ngươi cái này tam quan có vấn đề lớn a? Trần Trạm lạnh lùng nói, ta bây giờ mời ngươi đi ra ngoài, ngươi tốt nhất khách khí với ta nhi điểm, bây giờ ngươi đụng ta, ta liền hô cứu mạng, Trần đại nhân a. Chuyện này ta sẽ tiếp tục truy cứu tiếp, ngươi là làm đại nhân, là ta chăm họ, ta đặc biệt nhớ thấy được tin tức từ khóa hot bên trên một lần nữa xuất hiện một mục tử, gọi là cái gì nhỉ? Đồng Dao nghẹo đầu cau mày trầm tư, một lát sau ngẩng đầu lên cười ngây ngô nói, đúng đúng đúng, bà ta là Lý Cương. Trần Trạm sắc mặt thay đổi, lúc này Đồng Dao lại nói, kỳ thực Hàn Khiêm căn bản không cần tìm bất luận kẻ nào rút một tay, không có chút nào cần, hoặc giả ngươi có thể ở thẩm lý thời điểm động một ít tay chân, mà ta cũng có biện pháp ở xã hội dư luận bên trên động một ít tay chân, nha. Quên nói, ta không phải tới cầu hòa, ta là tới uy hiếp ngài. Lời nói xong, cáo tử. Đồng Dao đứng dậy đi liền, không để ý chút nào lúc này Trần Trạm nét mặt, lúc ra cửa gặp phải cái đó bị Hàn Khiêm đem xương sống mùi đánh gãy xương nữ nhân, Đồng Dao giơ hai tay lên, nữ nhân căm tức nhìn Đồng Dao. Tiểu yêu tinh, ngươi cũng là cái đó Hàn Khiêm nhân tình. Đồng Dao khẽ mỉm cười, trong túi lấy ra một con bút ghi âm, xoay người nhìn về phía Trần Trạm, khí mắt cười nói, Trần đại nhân, từ phu nhân ngài trong miệng ta đại khái hiểu con trai của ngài, cháu trai vấn đề gia giáo, không thể có cái làm quan cha liền có thể muốn làm gì thì làm. Đồng lão sư đi, nàng đi vào phòng bệnh đến rời đi phòng bệnh tổng cộng bất quá 5 phút thời gian, nhưng chỉ là cái này 5 phút đối thoại để cho Trần Trạm tâm ngã vào đáy vực. Nàng một đoạn văn chữ chữ châu tâm, Trần Trạm hít sâu một hơi. Bây giờ khó đối phó xem ra không phải cái này Hàn Khiêm, mà là cái này đầu óc không quá bình thường Đồng Dao. Nàng vững vàng bắt được Trần Trạm mệnh môn, như vậy cũng đưa đến một cái vấn đề xuất hiện. Hắn không dám khởi tố. Đồng Dao ở bệnh viện nói đơn giản, không được liền khởi tố, nhưng làm sao có thể để cho Trần gia khởi tố đâu? Chỉ cần không khởi tố, hết thảy giải quyết đều là bồi thường, không dính líu luật pháp, không dính líu nốt, còn lại chính là hai bên trận doanh đối lũy. Chương 777 chó điên ở tù, chương 777 chó điên ở tù. Trần Trạm rời đi bệnh viện, hắn đem mấy cái vốn chuẩn bị rời đi Tân Hải hảo hữu kêu trở lại, chuyện này bất luận như thế nào cũng không thể cứ như vậy tùy tiện được rồi, bây giờ đã không còn là đánh nhau đánh lộn vấn đề, mà là liên quan đến mặt mũi tôn nghiêm vấn đề. Không thể nào nói hải tử bị đánh, sau đó xám xịt trở về kinh thành. Ở Trần Trạm trầm tư thời điểm, lao bà của hắn không có cản quấy, bởi vì nàng biết lần này hai đứa bé gây họa, đá vào tấm sắt, nhưng đây tuyệt đối không phải bọn họ lần đầu tiên như vậy làm sằng làm bậy. Trần Trạm hít sâu một hơi. Hai đứa bé ngươi chiếu cố một chút, ta phải đi ra ngoài một chuyến, lần này chuyện xa so với tưởng tượng lớn hơn, đừng tìm ta nhao nhao đừng tìm ta náo, ta rất phiền. Đi về phía cửa phòng, Trần Trạm gọi một cú điện thoại, trong điện thoại nói cho Trần Trạm chỉ cần bị gây ra dư luận sóng gió đến, chính hắn xem làm là được, Trần Trạm thấp giọng nói. Lão sư, chuyện có thể không có đơn giản như vậy, bọn họ trêu chọc chính là Tân Hải cái đó Hàn Khiêm. Trong điện thoại yên lặng mấy giây, sau đó nói, cùng cả nước tội phạm truy nã Phùng Luân có quan hệ Hàn Khiêm. Ngươi thử theo đường dây này đi xuống bắt đi, Triệu Vạn Cổ cùng Lý Kim Hàn bên kia ngươi dùng bận tâm, ta giúp ngươi để ép đâu, nhưng là ngươi hai đứa bé này phải thật tốt quản giáo một cái. Vâng, lão sư ta đã biết. Mới vừa mở cửa, một đạo lỗ mang bóng dáng đụng vào Trần Trạm ngực, Trần Trạm nhất thời giận dữ, khi thấy rõ người đàn ông này thời điểm hắn hơi sững sờ, sau đó nói, là ngươi. Áo đỏ tây trang bôi ngựa nam đuốt cổ ngẩng đầu lên, thấy được Trần Trạm thời điểm hơi sững sờ, sau đó nhìn một cái cửa phòng bệnh bản số, gãi đầu lúng túng nói, ngại ngùng a, đi nhầm nhóm, xin lỗi xin lỗi. Tiếng nói rơi, quan quân Bưu xoay người hướng về phía đứng trong hành lang hai cái tây trang tráng hán nổi giận mắng, hai người mẹ hắn ngu a, ta đi nhầm cũng không biết nói cho ta biết một tiếng. Đi lên trước hướng về phía hai người phất tay chính là hai bạn hai, hai cái hán tử túi đầu không nói một lời. Lúc này đồ kêu chống quải trượng ở Thúy Thúy nâng đỡ đi tới, thật xa hướng về phía quan đại cậu cả giận nói, Bưu tử, nơi này là bệnh viện, không phải ở nhà, con mẹ nó ta chú ý một điểm, con mẹ nó lại không thể có điểm tố chất. Quan quân Bưu xoay người gãi đầu cười ngây ngô nói, dạ dạ dạ, ngài giáo dục chính là. Lúc này đồ kêu đã đi rồi tới, đứng ở cách vách 314 cửa phòng bệnh hướng về phía Trần Trạm cười nói, ngươi nhìn, ta không phải theo dõi ngươi, chẳng qua là ta cũng ở đây cái bệnh viện nằm viện a, chúng ta là hàng xóm, có thời gian chuỗi cái cửa. Tiếng nói rơi, đồ kêu mang theo mấy cái hán tử đi vào phòng bệnh, đi ở phía sau cùng quan quân Bưu hướng về phía Trần Trạm híp mắt lại, ngón trỏ trái xẹt qua tay phải thủ đoạn này, hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Bây giờ Trần Trạm đại khái hiểu cái này đồ kêu là làm gì,
nhưng hắn cầm đồ kiêu không có bất kỳ biện pháp nào. Bên kia, Hàn Khiêm từ Ôn Thục nhà rời đi, lúc ra cửa Ôn Thục lục tung tung kêu tìm khói, cha vợ hai người khói đều bị lấy đi, hai người bọn họ ngày qua vô cùng chật vật, Hàn Khiêm trong đầu toàn bộ đều là nghi ngờ. Ở nhà đoạn này chuyện hắn bên cạnh mặt hỏi thăm một chút Ôn Thục núi dựa là ai, nhưng là cha vợ rất tinh minh, một chút đầu mối cũng không cho Hàn Khiêm. Ôn Thục đứng ở ban công xem con rể xe rời đi, lấy điện thoại di động ra gọi cho Đồng Dao. "Đồng lão sư, ngươi xác định như vậy hữu dụng?" "Ôn Thục thúc ngươi yên tâm là tốt rồi, chuyện này ta ở vận hành, chỉ cần Tần Diệu tổ không trở giáo, chuyện này cũng sẽ không ra cái gì không may, không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ Trần Trạm đi vậy mới cứu binh, chuyện này hắn không dám nháo đến tòa án đi, mà chúng ta liền muốn phương tìm cách hướng tòa án đi náo, bây giờ phiền toái ngài một chuyện." "Ngươi nói, hẹn hôm nay toàn bộ cấp Hàn Khiêm chỗ dựa người ăn cơm tối, sau đó sáng mai khiến bọn họ cũng nên làm gì làm cái đó đi. Đừng làm rộn đến giống như nhà chúng ta Hàn Khiêm bao lớn bối cảnh vậy, chúng ta chính là dân chúng bình thường." "Được." Ôn Thục cúp điện thoại thở dài, ở ngựa đầu dưới mặt ghế mặt móc ra một cây rún gió nửa đoạn thuốc lá ngậm lên miệng, "Cái này họ Đồng tiểu cô nương không đơn giản a. Nếu như nàng là Hàn Khiêm kẻ địch, đoán chừng đủ Hàn Khiêm uống một bầu." Mà lúc này Đồng Dao tiếp tục gọi điện thoại, nói cho Ngu Thi từ bây giờ nghị phương tìm cách tấn công sướng hưởng, từ bất kỳ góc độ, cuối cùng điện thoại gọi cho Hàn Khiêm. Đầu lại khiến người ta truy u đầu sức chắn đi. "Gà Mở Nhi." Đang lái xe Hàn Khiêm bị một câu nói này khí run run, cả giận nói: "Đồng quái vật ngươi đừng nhìn có chút hả hê. Đầu óc ngươi thông minh, ngươi cho ta nhìn một chút, ta bước kế tiếp phải làm gì? Vào ngục giam ngồi đi chứ sao? Ta cùng ngươi nói đứng đắn đây này. Ta cũng không cùng ngươi đùa giỡn a. Ta đi tìm ngươi. Ta không có thời gian xử lý ngươi, đi một bên bản thân đi chơi." Nghe lời này, Hàn Khiêm cắn răng cả giận nói: "Chuyện gì có thể so sánh ta ở trong lòng ngươi còn trọng yếu hơn? Nhà ta chó để cho người đánh, không có rảnh để ý đến ngươi, một bên bản thân đi chơi." "A." Ở Hàn Khiêm vô năng trong cuồng nộ, Đồng Dao cúp điện thoại. Hàn Khiêm là thật sắc bị tức điên rồi, cái quái vật này bất kỳ một câu nói đều ở đây kích thích hắn tương đối yếu ớt thần kinh, không có biện pháp. "Không thể đánh, máng bất quá, ngươi nói gì người ta toàn phòng ngự, phản nghĩa mai một câu chính là 10.000 điểm tương tổn." Hàn Khiêm giận đến mặt đều xanh, "Bây giờ ta đầu góc bị người mở ra bầu, nhà ngươi có chó, chó còn trọng yếu hơn ta." Ánh mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm tay lái trung gian bên ngọn, ngẩng đầu lên sẽ phải đệ xuống. Tung tung tung. Hàn Khiêm quay đầu, nhìn đứng ở ngoài cửa sổ quái vật, hắn hơi sững sờ, quay cửa sổ xe xuống trong nháy mắt, cổ áo bị quái vật chộp vào trong tay, quái vật đầy mặt phẫn nộ, cả giận nói: "Đâu đừng rồi, còn đụng." Xem Hàn Khiêm u mê ánh mắt nhỏ, Đồng Dao sờ một cái Hàn Khiêm cái hót ôn nhu nói: "Ngoan ngoãn nha, cút sang một bên, coi ta là chó." Đồng Dao hoàn toàn không quan tâm Hàn Khiêm phản ứng, nhẹ giọng nói: "Phía trước có cái xương có nhi, ngươi trước lái xe đi, ta sau đó liền đến." Hàn Khiêm cau mày thở dài: "Ta không tâm tình ăn." "Ta có, ngươi có tin ta hay không đụng xe ngươi?" Nói lời trong lòng, cũng là Hàn Khiêm nói nhất trắng trợn một câu nói, đối phó Ôn Ngoãn biện pháp là đối phó nàng dạ dày, đối phó Yến Thanh Thanh là dùng thân thể mệt mỏi, đối phó Thái Thanh Hồ là dùng nương tử xương bị, về phần Đồng Dao, Hàn Khiêm không tìm được bất kỳ có thể phản kích biện pháp. Ngồi ở xương quán như trong, Hàn Khiêm xem Đồng Dao miệng lớn khẳng định tương xương, hắn cũng là một chút khẩu vị cũng không có, dù là phen này dạ dày đã hay là tạo phản, nhưng hắn một chút đều không muốn ăn. Đồng Dao kéo xuống một miếng thịt nhét vào Hàn Khiêm trong miệng, nhẹ giọng nói: "Hoan gia a, lần này ngươi phiền phức nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Ta từ nhận được tin tức sau chính là bắt đầu quan sát ngươi cùng Trần Trạm quan hệ của hai người lưới, mạng lưới quan hệ của ngươi đơn giản rõ ràng, nói một câu trắng trợn, hết hy vọng bảo đảm ngươi chỉ có hai đầu tuyến, Ôn gia chính là thường gai, Trình Cẩm đầu kia là tơ nhện, hắn nghĩ bảo đảm ngươi, đáng tiếc không nhiều lắm khả năng, về phần cái khác bất quá là nước miếng kéo ra tia nhi mà thôi, hơi không chú ý liền đoạn mất." An tơ ngát thịt giống như nhai dơ bình thường, Hàn Khiêm hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: "Vậy ngươi nói ta phải làm gì?" Đồng Dao trong miệng ngậm lấy thịt hàm hồ nói: "Nếu như dựa theo suy đoán của ta cùng phân tích, đối phương sẽ không bởi vì đánh lộn chuyện tìm ngươi phiền toái, dù sao bọn họ cũng không dám náo quá lớn, sẽ phải bắt ngươi cùng Phùng Luân quan hệ ra tay, ngươi nhiều lần đối ngoại bày tỏ ngươi cùng Phùng Luân quan hệ như thế nào như thế nào, theo Phùng Luân muốn tra ngươi, thường gai cùng tơ nhện cũng không dùng tới bất luận khí lực gì, kia mấy đạo nước miếng tuyến đoán chừng cũng gây sạch sẽ, Hoan gia à, làm phiền ngươi lớn." Những lời này để cho Hàn Khiêm càng không tâm tình ăn cơm, vô lực nằm ở trên bàn ai thanh nói: "Đồng quái vật, từ rời đi cửa nha môn nhi sau ta phát hiện lần này thế lực của đối phương đích xác tương đối lớn. Ta hiện tại cũng muốn cùng Trần Trạm liều cho cá chết lưới rách, bây giờ ta nhớ tới Trần Lôi cùng Trần Cường hai anh em, tay ta cũng ngứa ngáy. Ngứa ngáy ngươi cũng cho ta chịu đựng, ngươi tổng lựa chọn cứng đối cứng khẳng định tương đối nhất đầu, kỳ thực chuyện không có ngươi tưởng tượng khó khăn như vậy, hơn nữa ngươi phương hướng cũng không đúng, ngươi suy nghĩ chính là đem đối phương đánh rồi thì thôi, không có sau đó, đúng không?" Hàn Khiêm hơi sững sờ, hắn thật đúng là không muốn lấy sau chuyện, hướng về phía Đồng Dao chớp chớp mắt, đồng quái vật nói cho phục vụ viên ở trên một phần xương, sau đó hướng về phía Hàn Khiêm hí mắt cười nói: "Ăn nhiều một chút đi, đây nên là ngươi cuối cùng một bữa. Chờ ngươi ăn xong bữa cơm ta liền đem ngươi đưa đến bên trong ngục giam đi thể nghiệm trải nghiệm cuộc sống, để ngươi bên thai thanh tịnh mấy ngày, ta bên này vận hành cũng phương tiện một ít, nhưng là ngươi cẩn thận một chút, tối nay sẽ có người đi tìm Tần Diệu Tổ, nói thế nào đều tốt, để cho hắn cho ngươi nhốt ở một khu cách ly bên trong, không phải ta lo lắng sẽ có người ở bên trong giết ngươi." "Ta ở tù." "Ừm, ngươi chỉ để ý đi vào hưởng thụ sinh hoạt, còn lại hoàn toàn cũng có thể giao cho ta, Hoan gia, không phải tất cả mọi chuyện đều muốn dựa vào quan hệ đi giải quyết, quốc gia này luật pháp là công chính công bằng, cũng không cần luôn nghĩ đi dùng quả đấm giải quyết vấn đề." "Được rồi, xương đến, đến rồi, ăn nhiều một chút. Đang khi nói chuyện, Đồng Dao cầm lên xương, tháo thịt từng khối nhét vào Hàn Khiêm trong miệng, Hàn Khiêm miệng lớn ăn thịt, Đồng Dao nước mắt không ngừng đi xuống, Hàn Khiêm chỉ ăn một cục xương, Đồng Dao đã rơi lệ đầy mặt, đứng lên nói một câu đi bổ trang, sau đó một đường chạy chậm đi phòng vệ sinh. Xem trong gương bản thân, Đồng Dao che miệng nước nở nói, nếu như có thể, ta tình nguyện thay ngươi đi ngồi tù, nhưng ta không còn có biện pháp nào khác. Hàn Khiêm ngồi ở bên cửa sổ vị trí nhìn ngoài cửa sổ xinh đẹp bông tuyết, hắn cười, cuối cùng vẫn không có thể tránh thoát một kiếp này. Nhưng là Hàn Khiêm tin tưởng Đồng Dao. 3 giờ chiều hôm đó, Tân Hải thị truyền ra một cái kinh thiên tin tức. Hàn chó điên ở tù. Chương 778 cao phó tổng nam nhân trải qua chương 778 cao phó tổng nam nhân trải qua Hàn Khiêm ở tù tin tức quá mức đột nhiên, hơn nữa không phải đồn vô căn cứ, nhiều người gọi điện thoại hỏi thăm cửa nhà môn nhi, lấy được câu trả lời là vậy, Hàn Khiêm đích xác bị bắt giam, tin tức này không thể nghi ngờ là Tân Hải năm nay tới lớn nhất tin tức, cũng là nhất phấn khởi lòng người tin tức, có người kích động rơi lệ, có người thương tâm thương thần, còn có người thất kinh, nghĩ biện pháp đem Hàn Khiêm từ bên trong làm ra. Tập đoàn Vinh Diệu tổng hợp bộ không khí rất đê mê, Diêu Tuyết nằm ở trên bàn, một câu nói cũng không muốn nói, Lưu Cửu Long không ngừng tản bộ, đi nhiều, Diêu Tuyết mở miệng cả giận nói: "Lưu phó, ngươi có thể hay không đừng ở mí mắt ta tử căn bản lượn lờ, ta bây giờ đặc biệt phiền." Lưu Cửu Long ai thanh thở dài, nhón chân lên nhìn về phía Dương Lam phòng làm việc, cái này cũng mau khi đến ban thời gian, Dương Lam đem mình khóa trong phòng làm việc không ra, Hàn Khiêm đột nhiên ở tù tin tức làm cho tất cả mọi người không sai cùng phòng, hơn nữa không cho phép tham tù. Hoặc là nói toàn bộ Vinh Diệu không khí cũng rất đáng án. Cao Lý Hành hai tay che đầu nằm trên ghế salon, Tôn Nhã đứng ở một bên nhẹ giọng nói: "Lần này Hàn Khiêm ở tù đối với ngươi mà nói là một cái cơ hội, lần nữa tìm được Liêu Xanh Ca có thể đối phó Yến Thanh Thanh." Cao Lý Hành nhắm hai mắt thở dài: "Sau này đầu của ngươi đừng nghĩ những chuyện này, quá làm khó ngươi." Vào lúc này đột nhiên phản bội Hàn Khiêm: "Ngươi biết hắn là bản thân đi vào chơi mấy ngày hay là chuyện gì xảy ra? Nếu như là đóng phim cho người khác nhìn, như vậy hắn sau khi ra tù ta cái đầu tiên chết, bây giờ coi chừng án binh bất động là chết, tiếp tục cùng Hàn Khiêm làm đồng minh tối thiểu còn có Yến Thanh Thanh cùng Tiền Linh hai người kia chống đỡ. Ngươi đi lăn đi một bên chơi, tìm ngươi tiểu tỷ muội đi dạo phố đi, chỉ cần chớ xuất hiện ở trước mặt của ta, ngươi yêu kia liền lên đi đâu." Tôn Nhã xoay người rời đi, nàng nghĩ dở tính trẻ con, đáng tiếc không có tư cách này, Cao Lý Hành nhức đầu không thôi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói Hàn Khiêm thật bị Trần Trạm đánh ngục? Ngắn ngủi một thời gian buổi chiều, bên ngoài cái gì cũng nói, tất cả mọi người đều chờ đợi chủ tịch tập đoàn Sướng Vinh lên tiếng, nhưng mãi cho đến trời tối cũng không có đợi đến, ngược lại Ôn Gia Ôn Thục hẹn thật là nhiều đại lão cùng nhau ăn cơm tối. Đoán chừng là đang thương lượng Hàn Khiêm chuyện, lần này Hàn Khiêm đá vào tấm sắt, bao nhiêu người chờ nhìn chuyện cười của hắn. Cao Lý Hành nằm trên ghế salon gọi cho Lưu Quang Minh: "Lão Lưu, chuyện này ngươi nhìn thế nào?" Lưu Quang Minh cười lạnh châm chọc nói: "Cao Lý Hành, Hàn Khiêm ở tù không tới 3 giờ, ngươi liền có ý tưởng rồi. Nếu như ta biết ngươi phản bội Hàn Khiêm, ta cái đầu tiên giết chết ngươi." Như nhau, ta gọi điện thoại cũng là cái ý này, Hàn Khiêm đột nhiên ở tù, Tân Hải Liên Minh rắn mất đầu, ngươi dám cướp vị trí này, ta liền dám giết ngươi." Hai người ngoài miệng nói đều tốt nghe. 7 giờ tối, Dương Lam rốt cuộc đi ra phòng làm việc, hốc mắt thường đỏ nàng khóc một buổi chiều. Nàng rất muốn đi cấp Hàn Khiêm giúp một tay, nhưng nàng cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Hai mắt vô thần đi tới bãi đậu xe, vừa mới chuẩn bị lên xe, một thân ảnh thoáng qua, Dương Lam phản xạ có điều kiện lui về sau hai bước. Khi thấy người nam nhân trước mắt này lúc, Dương Lam trong mắt tràn đầy chán ghét. "Ngươi tới làm gì?" Đường Uy ăn mặc gọn gàng, đầu hình cũng có thể cắt địa qua, nửa người nửa ngậm trong tay nâng niu một bó hoa tươi, ôn nhu nói: "Lam Lam, rời đi ngươi sau ta mới hiểu được ta là ngu xuẩn cỡ nào, ta hối hận, ta tỉnh ngộ, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu có được hay không? Cấp bác bắt một đầy đủ tuổi thơ." Xem Đường Uy dáng vẻ, Dương Lam trong đầu hiện ra hắn biến thành ác ma hình ảnh, nghĩ đến chỗ này Dương Lam không khỏi lại lui về sau một bước, lạnh lùng nói: "Chúng ta đã không thể nào, Đường tiên sinh xin ngươi chú ý lời nói, bác bác cuộc sống rất đầy đủ, yêu thương nàng rất nhiều người, nhưng là ngươi không có tư cách tước đoạt bác bác quen biết nhau nàng cha ruột tư cách." Đường Uy từng bước đi lên trước, Dương Lam từng bước lui về phía sau, nàng rất khẩn trương run giọng nói: "Ở bác bác sau khi sanh các ngươi một nhà cũng chê bai là cô gái, ngươi chưa từng có ôm qua bác bác, ngươi có tư cách gì làm cha? Chẳng lẽ Hàn Khiêm có tư cách?" Đường Uy phát ra một đạo giống giận, vứt bỏ trong tay nhàn thoại, xé rách cả bạn, mặt mũi dữ tợn nói: "Ngươi tiện nhân này còn muốn leo lên Hàn Khiêm giường, để cho hắn cấp bắc bắc làm cha, không biết liêm sỉ hay là Hàn Khiêm thích như ngươi loại này sẽ hầu hạ nam nhân gái điếm túi." Dương Lam cả giận nói: "Ngươi đơn giản không thể hiểu nổi, ngươi có ở đây không đi ta sẽ phải báo cảnh sát." Dương Lam mới vừa lấy điện thoại di động ra, Đường Uy tiến lên một bước đoạt lấy điện thoại di động ngã xuống đất, nắm Dương Lam thủ đoạn dữ tợn nói: "Báo cảnh? Ngươi thích báo cảnh ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi cơ hội này. Bây giờ Hàn Khiêm đã ở tù, tất cả mọi người đều đang nghĩ thế nào cứu hắn, không có ai sẽ để ý chết sống của ngươi, tiện nhân. Lão tử năm đó có thể đánh ngươi đánh giống như một con chó vậy, hôm nay vậy có thể đánh ngươi." Dương Lam phát ra thét chói hai một tiếng, tóc dài bị Đường Uy bắt lại cưỡng ép kéo lên xe. "Dương Lam, ta bây giờ đã không phải là năm đó Đường Uy, Liêu thiếu coi trọng ta, Lâm thiếu đem ta coi là tâm phúc, lần này ta giúp Lâm thiếu giải quyết phiền toái, ta đã là dưới một người trên bọn người, ngươi tiện nhân này còn không ngoan ngoãn trở lại bên cạnh ta để lấy lòng ta. Ta cho ngươi biết, Hàn Kim Song, ngươi tên súc sinh này, Đường Uy ngươi chính là một súc sinh." Một chiếc người chăn ngựa trong, Cao Lý Hành ngậm lấy điếu thuốc mặt vô biểu tình xem xé rách hai người. "Đường Uy, Dương Lam, bây giờ Đường Uy là Liễu Xanh Ca người, Hàn Khiêm đã ở tù,
vào lúc này ở trêu chọc Liêu Xanh Ca một lần. Đó không phải là lựa chọn sáng suốt. Nổ máy xe, chân đạp cần ga, xe giống như kiếm sắc bình thường thoát ra lái rời hầm để xe, xe động tĩnh kinh sợ Đường Uy vội vàng bung ra Dương Lam tóc, nhưng sau đó xem xe rời đi, khuôn mặt của hắn trở nên càng thêm dữ tợn. Ngươi nhìn, không ai quản ngươi sống chết. Dương Lam, trừ Hàn Khiêm coi ngươi là người, ngươi ở những người khác trong mắt chính là một bình hoa, một cung cấp người phát tiết bình hoa. Lão tử hôm nay để ngươi thật tốt thoải mái thoải mái. Dương Lam sợ hãi, nước mắt không ngừng ở trong đôi mắt chảy xuống, nhưng nàng dãy rủa trở nên càng thêm mãnh liệt. Không thể, không thể cứ như vậy chấp nhận, Tiểu Khiêm một lần lại một lần cùng số mạng chém giết, nàng không thể một mực được bảo hộ, không thể vào lúc này cấp Hàn Khiêm thêm phiền toái, nhưng khí lực của nàng quá nhỏ, bụng chịu một quyền sau thống khổ cúi người xuống, Đường Uy thừa cơ hội này mở cửa xe đem Dương Lam đẩy vào. Sau đó bắt đầu hiểu dây lưng quần, cười gần nói: "Ta muốn cho vinh diệu người đều biết ngươi bị chồng trước ngươi cơ gian." Đường Uy vọt vào ngồi phía sau xé rách Dương Lam quần áo, khí trời lạnh Dương Lam xuyên tương đối nhiều, không ngừng dãy rủa để cho Đường Uy có chút gấp gáp, định không còn đi thoát Dương Lam tây trang, khi hắn bắt lại Dương Lam của lúc, một đạo cường quang ánh xạ mà đến, nhức mắt bạch quang để cho hắn không mở mắt ra được, chỉ có thể nghe được xe tiếng nổ. Chỉ càng ngày càng gần, phi nhanh dịp quanh đủ mã lực đánh về phía bộ dạ. Một trận giòn rách thanh âm truyền ra, sau đó người chăn ngựa cửa xe bị một cước đá băng, Cao Lý Hành ngậm lấy điếu thuốc đi xuống xe, hai tay cắm ở túi chậm rãi đi về phía Đường Uy, dùng khóe mắt quét nhìn liếc một cái đầy mặt nước mắt Dương Lam. Còn không có đáp thủ. Đường Uy ngồi sập xuống đất xem đi vòng vèo mà tới Cao Lý Hành, hắn run giọng nói: "Hàn Khiêm đã ở tù, Liêu thiếu sớm muộn cũng sẽ xử lý ngươi tên phản đồ này, ngươi bây giờ cút đi, ta có thể ở Liêu thiếu trước mặt xin tha cho ngươi." Hắc hắc. Cao Lý Hành lộ ra hắn chiêu bài kia nụ cười, túi người xuống lúc, kia thập tự giá bông thai ở cường quang dưới lóe ra ánh sáng, màu trà trọng kính chiếu rọi ra Đường Uy kia hoảng sợ mặt, Cao Lý Hành bắt lại Đường Uy cánh tay, đem hắn dịu dắt đứng lên, đưa tay ra vỗ một cái Đường Uy bụi đất trên người, nhè răng cười nói: "Đường Uy a, nam nhân cả đời này có hai chuyện không thể làm." Đường Uy vỗ trên cánh tay bụi đất, mắt lạnh nhìn nhau, Cao Lý Hành ngậm lấy điếu thuốc nhè răng cười nói: "Đệ nhất, một người đàn ông không thể trung thành hai cái chủ tử." Nói ra, đưa tay vỗ một cái Đường Uy bả vai, một giây kế tiếp bàn tay biến thành quả đấm, một quyền đập vào Đường Uy gò má, sau đó nâng lên đùi phải cất ở nãy nơi bụng, Đường Uy ngã nhào trên đất, Cao Lý Hành tiến lên hai bước ngồi ở trên bụng của hắn, nhổ ra trong miệng tàn thuốc, cười nói: "Thứ hai, không thể cưỡng gian nữ nhân, nếu như một người đàn ông không thể để cho người nữ nhân này cam tâm tình nguyện leo lên giường của ngươi, vậy chỉ có thể chứng minh người đàn ông này là một đại đội công phu trên giường cũng không được." Cao Lý Hành nắm Đường Uy cổ áo cưỡng ép để cho này đứng lên, lúc này Đường Uy đột nhiên vùng quyền đập vào Cao Lý Hành trên mặt, xem rơi xuống đất màu trà mắt kiếm, Cao Lý Hành trong mắt tràn đầy hưng phấn, sau đó hướng về phía Đường Uy gõ má chính là một quyền, bắt lại này cổ áo kéo xuống trước mắt, một cái đầu truy nện xuống, Đường Uy che miệng thống khổ kêu rên, máu tươi ở kẽ ngón tay chảy xuôi mà ra. Cao Lý Hành sờ một cái trán, nhàn nhạt nói: "Hoàng bét, giống như có chút nghiện." Sau đó Cao Lý Hành cởi xuống tây trang ném cho đã bỏ ra ngoài xe Dương Lam: "Ngươi đi trước đi, còn lại hình ảnh ta không quá hy vọng có người thứ hai nhìn thấy, Dương bộ trưởng." Dương Lam xoay người một đường chạy chậm rời đi bãi đậu xe, Cao Lý Hành cởi ra cả bạn, cánh tay băng bó lên bắp thịt tựa hồ muốn xé rách áo sơ mi bình thường, hắn nghe răng cười nói: "Tiểu bảo bối nhi, ngươi nhất định phải kháng đánh nha." Chờ Cao Lý Hành rời đi hầm để xe thời điểm áo sơ mi màu xám tràn đầy đỏ tươi, Đường Uy nằm dưới đất bãi đậu xe lạnh buốt nền xi măng bên trên không lúc đích, không biết sinh tử, Cao Lý Hành xem bị mài hỏng quả đấm, nhẹ giọng thở dài: "Hàn Khiêm a Hàn Khiêm, ta cũng 10 năm chưa từng đánh nhau bao giờ, lần này ngươi nếu là thật không ra được, vậy liền đem lão ca ca ta hô a." Đi ra hầm để xe lối vào, Cao Lý Hành thấy được Dương Lam, hắn nhíu mày nghi ngờ nói: "Ngươi thế nào vẫn còn ở nơi này? Dương bộ trưởng đầu óc ngươi không bình thường a. Nếu như đi ra chính là Đường Uy, ngươi có nghĩ tới hay không kết quả của ngươi?" Dương Lam cúi đầu nước nợ nói: "Cảm ơn." Cao Lý Hành phất tay một cái, nhận lấy tây trang: "Không cần cảm ơn ta, nếu như hắn ra tay đánh ngươi, ta nhìn cũng sẽ không liếc mắt nhìn, nhưng ta rất không ưa, thậm chí chán ghét cưỡng gian hai chữ này, lần sau mua cái phòng sói rủi cui điện, Dương bộ trưởng gần đây cẩn thận một chút, Hàn Khiêm phiền toái có thể so với chúng ta gặp phải lớn rất nhiều, ngươi đi bắt khu một chuyến, tìm đồ kiêu, để cho hắn cho ngươi mấy người." Dương Lam hơi có chút chần chờ, Cao Lý Hành nhàn nhạt nói: "Ta chẳng qua là cái ý kiến, chết sống của ngươi cùng ta không có cái gì quan hệ, ta cũng không thích như ngươi loại này nữ nhân." Cao Lý Hành giơ lên tây trang đi. Hàn Phong run rẩy, đi ra 200m thời điểm đột nhiên đi vào mẹo. "Dương Lam, ngươi có hay không 20 đồng tiền, ta ví tiền cùng điện thoại di động đều ở đây trong xe, quên cầm." Chương 779 ta đồng giao cùng ngươi đánh cờ, chương 779 ta đồng giao cùng ngươi đánh cờ cha. "Hàn Khiêm ở tù, ngươi nói đây có phải hay không là một tin tức tốt?" Lâm Tung Hoành hưng phấn giống như một đại ngốc tử, Lâm Mạnh Đức ngược lại lộ ra rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Chuyện này tạm thời còn không xác định có phải là Hàn Khiêm hay không chiêu trò, hắn ở Tân Hải thế lực lớn, nếu như tại cái khác địa phương ở tù là thật ở tù, ở Tân Hải khó mà nói, lúc này không nên đi làm bất cứ chuyện gì, nhìn một chút Trần Trạm bên kia nói thế nào đi, cái đó ngu thi từ bây giờ còn đang chỉnh chọe." Lâm Tung Hoành gật gật đầu, sau đó bĩu môi nói: "Nàng ngược lại không có gì uy hiếp, để cho ta nhìn không thấu chính là cái đó Hồng Công gia hỏa, trước đây không lâu nào muốn tra tìm, bây giờ người như là biến mất vậy, ta để cho người gọi điện thoại đi liên hệ, biết được người này chạy đi nước Mỹ nói chuyện làm ăn, cha, ngươi nói người này có phải hay không là Hàn Kim người?" Lâm Mạnh Đức hít sâu một hơi. Bất kể là ai người hắn cũng không bay ra khỏi bao lớn bọn nước nhìn đến,
trước một trận Hàn Khiêm không phải đi Cẩm Tây cùng Dương Kiến Phong náo tách rồi. Dương Kiến Phong mu bàn tay bị tìm một đao, cuối cùng là Diêu Quang Đại đem người mang đi, gần đây ngươi nhiều liên hệ Dương Kiến Phong, đúng, ngươi lúc nào thì đi tìm cái đối tượng, kết hôn không có vấn đề, cấp ta toàn bộ cháu trai, công ty ta liền giao cho ngươi xử lý, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai nhìn một chút tình huống gì đi.
Tốt, cha.
Hàn Khiêm cùng Lâm Tung Hoành khác nhau lớn nhất là đối đãi phụ thân thái độ, Hàn Khiêm trước giờ không có la qua lão đầu nhi cha Lâm Tung Hoành thời là ba 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 không ngừng. Về phần nhất rất cay Liễu Xanh Ca, cha hắn chết ở trong tay của hắn. Hàn Khiêm cùng Liễu Xanh Ca hai người ý tưởng nhất trí, bọn họ sẽ vượt qua bản thân lão tử, trò giỏi hơn thầy, mà không phải sống ở bọn họ ban tặng trong cuộc sống. Cái này cái buổi tối có rất nhiều người cũng mất ngủ, hưng phấn, uất ức. Mê mang nhất chính là Trần Gia người, cái này Hàn Khiêm rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao hắn lại đột nhiên ở tù? Lý Kim Hải cùng Tần Diệu Tổ tại sao phải đem bọn họ chết bảo đảm Hàn Khiêm bắt vào trong ngục giam? Hắn gọi điện thoại tìm người hỏi thăm Tần Diệu Tổ, nhưng người này không chút nào nể mặt, một câu cơ mật đuổi tất cả mọi người. Trần Trạm một lần nữa đem điện thoại gọi cho lão sư, tựa hồ là thời gian quá muộn, đối phương không có nhận. Nhưng Trần Trạm vào lúc này lấy được một tin tức mới, Hàn Khiêm núi rửa cả đêm rời đi Tân Hải, bao gồm Lý Kim Hàn ở bên trong tất cả mọi người cũng rời đi, hết thảy đều quá mức ly kỳ, đưa đến Trần Trạm cũng không dám tùy tiện tin tưởng Hàn Khiêm cứ như vậy ở tù. Không được, không thể như vậy ngồi chờ chết. Trần Trạm cầm quần áo ra cửa, đi tới bãi đậu xe thời điểm hắn nhíu mày, chiếc kia buồn vô liền dừng ở hắn xe bên cạnh. Quan Quân Bưu nhìn thấy Trần Trạm sau lộ ra rất hưng phấn. Người tốt hàng xóm, muốn ra cửa sao? Nhưng là ngươi thật giống như không đi được a. Trần Trạm đi lên trước, liếc mắt liền thấy bốn cái lốp bánh xe toàn bộ bị thả khí nhi, nhất thời giận dữ, xoay người đưa tay đưa vào cửa sổ xe bắt được Quan Quân Bưu cổ áo. Quan Quân Bưu, ngươi đừng cho là ta không biết thân phận của ngươi, chơi loại này hạ lưu thủ đoạn, ngươi đừng ép ta giết chết ngươi. Quan Quân Bưu giơ hai tay lên đẩy mặt vô tội. Trần đại nhân, bãi đậu xe có theo dõi, chính ngươi đi xem một chút là ai làm, ngoài ra nếu như ngươi có ở đây không buông tay. Hình pháp điều thứ 293, ngươi đối với ta phát ra tử vong uy hiếp đến nhân thân của ta an toàn, ngươi là phải xử lấy 5 ngày trở lên giam cầm. Trần Trạm buông tay ra, xoay người đi tra theo dõi, bánh xe đích xác không phải Quan Quân Bưu thả khí nhi, nhưng là Trần Trạm biết cái này cùng hắn tuyệt đối có quan hệ, làm Tân Hải làm lớn địa đầu xa nênh bước, cùng Hàn Khiêm xưng mình gọi đệ quan đại cậu, hắn có thể đàng hoàng. Có thể coi là đoán được có ích lợi gì. Bọn họ loại người này am hiểu nhất chui luật pháp chỗ trống. Quan Quân Bưu đứng ở dưới lầu nhìn 315 phòng bệnh ánh đèn, hắn lộ ra lau một cái nghiền ngẫm mỉm cười, lấy điện thoại di động ra bấm đồng giao dãy số, cùng tính nói: "Đồng lão sư, xe đã tắt lửa, Trần Trạm mới vừa đón xe rời đi. Ta đã biết, để ngươi chuẩn bị bệnh nhân chuẩn bị xong chưa? Tùy thời chuẩn bị đâu vào đó. Bây giờ để ngươi nhân đại lượng uống rượu, đem rượu trắng vẩy vào trên y phục, sau đó lên lầu. Sau đó ngươi bây giờ tìm một chỗ đi lên mạng, dựa chân tùy ngươi, lưu lại không ở tại chỗ chứng cứ." "Được rồi." Cúp điện thoại, Quan Quân Bưu run một cái, phát một cái tin nhắn ngắn sau lái xe chạy thẳng tới ngục giam. Quan Quân Bưu quá tinh thông những thứ này đừng dây. Ở Quan Quân Bưu rời đi không tới nửa giờ, mấy cái say bí tỉ hán tử xuất hiện ở lầu 4 bệnh khu, sải bước đi hướng 315 phòng bệnh, bệnh khu các y tá vội vàng đi theo, mấy cái hán tử say đi vào phòng bệnh sau nhanh chóng ở trong tay áo rút ra rồi tui, giận dữ hét: "Mẹ hắn, Lý Hồng Soái ngươi rất nhu bức à, mấy ngày trước ngươi đem bạn thân của ta đánh, hôm nay chúng ta sẽ để cho ngươi ở bệnh viện ở thêm mấy ngày." "Lý Hồng Soái?" Y tá sử sốt, sau đó chạy tới bác sĩ một hơi giải thích nói Lý Hồng Soái không ở nơi này cái phòng bệnh, là ở cách lách. Lúc này Trần Trạm lao bà vội vàng vàng chạy tới, xem mấy cái say rượu hán tử nàng liền hiểu chuyện gì xảy ra, phẫn nộ quát: "Các ngươi yêu tìm ai đi, nơi này không có các ngươi người muốn tìm." Cầm đầu hán tử cầm rùi tui cả giận nói: "Ngươi đánh rắm, Lý Hồng Soái ở nơi này cái 310 phòng bệnh, ngươi cái này thối đàn bà, cho là ta không dám đánh ngươi." Đang khi nói chuyện sẽ phải ra tay, bác sĩ vội vàng báo cảnh, vừa đúng hôm nay có bộ khoái mang theo phạm nhân tới rút máu tiếng nói, nhận được tin tức sau vội vàng vàng chạy tới, lấy quòng ra đem mấy người toàn bộ còng lại, gầm lên ép hỏi sau mới biết được bọn họ là đến tìm sáng sớm hôm nay nằm viện Lý Hồng Soái, uống rượu quá nhiều đi nhầm phòng bệnh. Mặc dù như thế, bọn họ cũng phải đối mặt giam cầm, bộ khoái mang theo mấy cái hán tử lúc rời đi, đi ở phía sau cùng hán tử quay đầu hướng Trần Trạm lao bà lộ ra lao một cái cười gằn: "Đi nhầm phòng bệnh. Không tồn tại, bây giờ liền muốn nhìn một chút các ngươi cái này trạng thái tinh thần có thể kiên trì bao lâu." Trong ngục giam, Trần Trạm yêu cầu thăm tù Hàn Khiêm bị tự tuyệt, không có thẩm phán trước bất luận kẻ nào cũng không thể tham tù, đồng thời chạy tới Quan Quân Bưu thì giống vậy bị cự tuyệt, Trần Trạm còn muốn lợi dụng quan hệ thời điểm, lao bà hắn cứ gọi điện thoại tới đem bệnh viện chuyện nói một lần, Trần Trạm nghe được sắc mặt tái xanh, chỉ Quan Quân Bưu gầm nhẹ nói: "Ngươi đừng để cho ta bắt được đuôi của ngươi." Quan Quân Bưu nhếch mép cười nói: "Ta cũng không có lớn lên đồ chơi a." Nghe quý phu nhân thanh âm rất cấp bách: "Trần đại nhân nếu không đi về trước, chờ có thể tham tù, ta ở nói cho ngài, nếu không ta sẽ cấp cho ngài." Trần Trạm không để ý Quan Quân Bưu, vội vàng vàng trở về bệnh viện. Quan Quân Bưu xem Trần Trạm bóng lưng híp mắt lại, đối đầu phát một cái tin nhắn ngắn: "Giải quyết mất thời gian tới cấp các huynh đệ lấy chút bồi thường, sau đó đầu độc cái đó tiệm bán quần áo ông chủ đi tìm Trần Trạm phải bồi thường, bây giờ Hàn Khiêm ở tù, ôn đoán là vợ trước, bọn họ không liên lạc được Hàn Khiêm, bây giờ đi ngay làm, nhớ thủ tiêu tin nhắn ngắn." Quan Quân Bưu nhìn sau thủ tiêu tin nhắn ngắn, lúc này thân ở Khiêm Nhi mẹ nhà Đồng Giao đứng ở trong sân điện thoại không ngừng: "Thiền Di, ta Đồng Giao a. Phiền phái mượn ngài hai cái bảo tiêu dùng mấy ngày. Đưa đi Thanh Thanh bên kia thủ cái cửa, ta không nghĩ nàng bị phái dậy. Tốt, ta bây giờ để bọn họ đi qua, nhưng hai người bọn họ có thể ngăn được Trần Trạm người. Tiến Oanh Oanh ở bên kia đâu, bọn họ không dám làm vậy, Tiền Di ngươi có thể phải đi xử lý một cái tập đoàn Minh Diệu chuyện, chuyện nào khác ta tự có an bài. Treo Tiền Linh điện thoại, Đồng Dao bấm Thái Thanh Hồ dãy số. Nói cho Ngô Thanh Ti cùng Ngụy Cửu, 24 giờ sau để bọn họ người hái mộ đầu lĩnh khuyết tán một cái tin, Lý Đại Nhân hài tử cùng lao bà theo dệt chuyện nhi ở phía trước, hai người đàn ông này một phụ nữ đánh một cái tiểu cô nương, còn dùng mảnh kiếm bể đâm bị thương tiểu cô nương bụng, bây giờ cũng là ở ung dung ngoài vòng pháp luật ở bệnh viện làm bộ như người bị hại, mà tiểu cô nương bạn trai vì bảo vệ bạn gái đầu bị phá mấy đạo lỗ nhưng là bị đưa vào ngục giam, nhớ. Hết thể dựa theo ta trước đó nói xong đi làm, đừng vẽ rắn thêm chân. Thái Thanh Hồ hít sâu một hơi. Được, ta đã biết, Hàn Khiêm những bằng hữu kia làm sao bây giờ? Nên về nhà, nên đi đâu đi, nhất là Liêu Xanh Vũ cùng Triệu Hàn Khanh, ngươi lập tức đem hai người bọn họ đuổi đi. Đông nhà, Khiêm Nhi mẹ lôi kéo tay ấm áp nhìn đứng ở trong sân đã đánh hơn một giờ điện thoại Đồng Dao, Khiêm Nhi mẹ nhẹ giọng thở dài, sau đó nhẹ giọng nói: "Ba ngươi làm một chút bước khuya, ấm áp ngươi một hồi đưa đi bệnh viện được sao?" Ôn Loan ôm bà gật gật đầu, nhẹ giọng nói: "Mẹ, ta thật vô dụng." Khiêm Nhi mẹ ôm thật chặt con dâu, Ôn Nhu nói: "Nói càn, ngươi là mẹ thương yêu nhất khuê nữ." Khiêm Nhi mẹ còn có một câu nói giấu ở trong lòng, vì Hàn Khiêm đỡ đau thanh thanh, lúc này một người bố một trận đại cục Đồng Dao đều là nàng thương yêu khuê nữ à. Hoặc giả Trần Trạm bạn bạn không nghĩ tới, lúc này cùng hắn đánh cuộc chính là một cái không có bối cảnh, không có tiền quyền, cái gì cũng không có đồng vãi vật. Không còn, bỏ phiếu, bình luận đi chương 780 phản kích bắt đầu chương 780 phản kích bắt đầu Trần Trạm nhờ quan hệ bắt đầu đối cửa nha môn làm áp lực, cửa nha môn họp thương lượng chuyện này xử lý như thế nào, bây giờ phía trên yêu cầu Hàn Khiêm giao phó cùng Phùng Luân giữa chuyện, cửa nha môn nhi ý kiến lượng cực phân hóa, có người cho là Hàn Khiêm cùng Phùng Luân không có bất cứ quan hệ gì, là Phùng Luân một mực tại kề cận Hàn Khiêm, không thể đáp ứng phía trên cái yêu cầu này. Cũng có người cho là Hàn Khiêm cùng Phùng Luân có trong hồ sơ phát trước liền từng có mật mưu, nên tiếp nhận thẩm lý. Đám người mỗi người đều có mục đích riêng, đều có bản thân ý đồ, Trình Cẩm Ý là hết sức phản đối phía trên gây áp lực, hắn phải đợi trong tỉnh văn kiện, mà Ngưu Quốc Đống thời là chống đỡ Trần Trạm hết thể quyết định. Trong phòng họp, Trình Cẩm cùng Ngưu Quốc Đống bùng nổ cãi vã, đã trở mặt người không ở cấp đối phương lưu mặt mũi, ổn đến rất hung, cuối cùng đang lúc mọi người khuyên hội nghị tạm thời bị dừng lại, kết quả cũng không có thương lượng ra cái 1 2 3 4. Ở độc lập giam cầm trong phòng ngủ một đêm, sáng sớm tỉnh lại Hàn Khiêm cảm giác trạng thái tinh thần đặc biệt đầy ắp, rất lâu không có ngủ như vậy an ổn qua, ngáp gõ cửa phòng một cái, cũng không lâu lắm, cửa phòng bị mở ra, nhìn đứng ở người ngoài cửa, Hàn Khiêm cười nói: "Cậu hai ngươi tại sao cũng tới?" Lý Kim Hải cười nói: "Nhìn ngươi ngủ ở chỗ này thế nào, đi rửa mặt đi." Hàn Khiêm nên ngang đi ở bên trong ngục giam, Lý Kim Hải ngậm lấy điếu thuốc tựa vào khung cửa hướng về phía rửa mặt Hàn Khiêm nhẹ giọng nói: "Ngươi lần này lựa chọn làm kẻ yếu, không giống như là tính cách của ngươi, coi như cứng đối cứng ngươi hẳn là cũng sẽ không thua a." Hàn Khiêm cầm lưỡi dao quát dâu, nhàn nhạt nói: "Không phải chủ ý của ta, bây giờ chuyện này là Đồng Dao đang xử lý, ý của nàng hình như là không muốn đem chuyện này xem như hề nhau đi giải quyết, muốn cho Trần gia đánh đổi một số thứ, ai nha, đổ máu." Lý Kim Hạc bĩu môi, chờ Hàn Khiêm từng lau chùi mặt, ném cho Hàn Khiêm nửa gói thuốc lá. Đồng lão sư lần này cử động không nhỏ, không hổ là làm lão sư, nàng lần này đem Tần Diệu Tổ, Tôn Chính Dân, Ôn Thủ, người, ta cùng với Trần gia người cũng đẩy tới một trường bàn cờ, bây giờ nàng thành nắm giữ ngươi thua người thắng, cam tâm. Hoặc là nói trong lòng không lo lắng. Bập bập. Hàn Khiêm đốt thuốc rút một miệng lớn, sau đó nhếch mép cười nói: "Không lo lắng, nhìn đồng quái vật đối ta tương đối lạnh lùng, thậm chí nói có chút bài xích, nhưng cái này gặp phải chuyện đứng đắn, nàng so với ai khác đều muốn đáng tin, hơn nữa đầu của nàng rất tốt dùng, tối hôm qua suy nghĩ một buổi tối, ta đại khái có thể đoán được một ít, cha vợ của ta nên bối cảnh gì cũng không có, là Đồng Dao để cho Tần Diệu Tổ bồi ta cha vợ đóng phim cấp người Trần gia nhìn a." Lý Kim Hải nhún vai một cái. "Đích thật là có chuyện như vậy, lúc ấy nàng nói ra cái kế hoạch này thời điểm chúng ta cũng cảm thấy không thể tin, cho đến Đồng Dao nói ra thế lực của đối phương có thể phải so tưởng tượng lớn lúc, chúng ta mới làm ra cái quyết định này. Trước khi ăn cơm ngươi trước ta cùng đi phòng cứu thương đi, Đồng lão sư tối hôm qua 3 giờ sáng gọi điện thoại tới, để cho ta mang ngươi giám định một cái thương, dùng để tùy thời ra ngục làm chuẩn bị." Hàn Khiêm rũ người, ngáp cười nói: "Cẩn thận tính toán, Đồng Dao giống như sẽ không cho người Trần gia cơ hội phản kháng a." Một đêm không ngủ, Đồng Dao hai tay che đầu ngồi ở trong phòng bệnh vuốt huyệt thái dương, trong đôi mắt tràn đầy tia máu, Ôn Loan đứng ở Đồng Dao bên người, nằm song xoài mặc vào yến thanh thanh xem Đồng Dao dáng vẻ mệt mỏi có chút đau lòng. 8 giờ, Quý Tĩnh mang theo bữa ăn sáng đến đây, xem Đồng Dao không có huyết sắc mặt tái nhợt, Quý bác gái nhíu mày: "Ngươi cũng chuẩn bị nằm viện?" Đồng Dao ngẩng đầu lên nhìn một cái Quý Tĩnh, khe khẽ lắc đầu: "Bây giờ vẫn không thể ngủ, bây giờ Hàn Khiêm ở bên trong, bên ngoài không nhất định sẽ xuất hiện cái gì ngổn ngang chuyện đâu, chờ chút buổi trưa Ngụy Cửu cùng Thanh Ti bên kia ra kết quả ta ở đi ngủ, bây giờ động tác nhất định phải nhanh, không thể để cho Trần Trạm phát hiện đầu mối, không thể cấp hắn cơ hội phản kích." Đang khi nói chuyện, Đồng Dao đứng lên, dưới chân mềm nhũn ngã ngồi trên ghế, Quý Tĩnh thấy vậy cau mày lắc đầu một cái, ngồi ở yến thanh thanh mép giường mở ra hộp giữ nhiệt, nhẹ giọng đem Dương Lam chuyện nói một lần, tối hôm qua Dương Lam đi tìm nàng, khóc sức mướt nghẹn ngào một đêm, không dám về nhà, lo lắng Dương Giai cùng Tiểu Bắc Bắc sẽ nhìn ra chút gì tới. Yến Thanh Thanh giận đến cắn răng: "Ta sớm muộn đem Đường Uy tay chân toàn bộ cắt đứt, tên cặn bã này thế nào còn không chết." Quý Tĩnh đem cơm chia phần 3 phần, tỏ ý ấm áp cùng Đồng Dao cũng ăn một chút, Yến Thanh Thanh ăn một miếng cơm, hàm hồ nói: "Cao Lý Hành có thể động thủ là ta không có dự liệu đến, ta còn tưởng rằng lần này Hàn Khiêm đi vào, bọn họ sẽ bỏ đá xuống giếng đâu, ngoài ý muốn." "Thật là có chút ngoài ý muốn." Ôn Đoán bưng chén nhẹ giọng nói, hắn là nhìn bây giờ chúng ta không có thời gian xử lý hắn, loại người này đưa đi ngục giam đều là dễ tha hắn, Thái Bình Hoa lớn đâu, rốt cuộc có thể hay không vào xem Hàn Kiêm. Lúc này Quý Tĩnh vén chăn lên xem Yến Thanh Thanh bụng vết đau, nhẹ giọng nói, ở lệnh mấy cm vậy liền cùng sinh mổ theo vậy, nhìn vết thương của ngươi, ta quyết định sau này ta có hài tử nhất định thuận sinh. Dứt lời ngẩng đầu lên nhìn về phía Ôn Đoán, khe khẽ lắc đầu. Ta buổi sáng gọi điện thoại hỏi qua Thanh Hồ, nàng đi thăm tù đều bị từ chối khéo, bây giờ là tất cả mọi người cũng không thể nhìn, ta đoán chừng cháu lớn ở bên trong nên là không có vấn đề gì à, hắn cùng trưởng ngục rất quen thuộc, ngươi nếu là nhất định muốn đi nhìn, đoán chừng ngươi vận dụng ngươi một chút cậu lớn quan hệ nên có thể đi nhìn. Không đi, ta cùng ta cậu lớn cãi nhau, không muốn cùng hắn nói chuyện. Mấy cái cô nương đồng thời thở dài, đột nhiên cảm giác Quý bác gái làm đồ ăn không thơm, rời đi Hàn Khiêm còn chưa đủ để 20 tiếng các nàng cũng cảm giác được khô khan, bình thường 3-4 ngày không nhìn thấy cũng không có hiện tại loại cảm giác này. Bọn họ than thở thời điểm Khiêm Nhi mẹ đến rồi, đi tới giường bệnh bên em ái hỏi thăm Yến Thanh Thanh hôm nay cảm giác thế nào. Trong tương lai bà trước mặt, Yến Thanh Thanh trang vô cùng là nhu nhược, tội nghiệp nhỏ giọng nói: "Mẹ thật là đau a, thật là đau." Khiêm Nhi mẹ đem Yến Thanh Thanh thân thể ôm vào trong ngực, cảm thụ Khiêm Nhi mẹ hoài bão, Yến Thanh Thanh đầu cho Ôn Đoán một gây hơn ánh mắt, làm sao phen này Ôn Đoán là một chút gây gỗ tâm tư cũng không có, đoán chừng ở trong phòng bệnh người chỉ có Yến Thanh Thanh là nhất không lo lắng, cũng là tín nhiệm nhất Hàn Khiêm sẽ không có sao một cái kia. Sau đó lục tục tới người thăm càng ngày càng nhiều, Liễu Xanh Ca cùng Lâm Tung Hoành hai người này đến rồi. Liễu Xanh Ca cao mày mặt lạnh xem nằm ở trên giường Yến Thanh Thanh, lạnh lùng nói: "Thật tốt vui, bây giờ công ty có người xử lý, Quý quản lý ngươi được rồi, nói cho Hàn Khiêm ta bỏ qua mặt." Dứt lời xoay người rời đi, Liễu Xanh Ca xuất hiện, hơn nữa không có mở miệng chế giễu, điều này làm cho đám người có chút ngoài ý muốn, lạnh lùng của hắn ở Yến Thanh Thanh trong dự liệu, Liễu Xanh Ca đối với nữ nhân một mực rất lạnh lùng, vẫn luôn là hắn mới đúng một người phụ nữ lộ ra quá tươi cười. Lâm Tung Hoành hướng về phía Yến Thanh Thanh cười hắc hắc nói: "Yến tổng ngài cần phải chú ý thân thể a. Sau này loại chuyện ngu này cũng không thể đang làm." Vì một cái như vậy hoa tâm củ cải không đáng giá. Nói ra, Yến Thanh Thanh nhíu mày, lạnh lùng nói: "Chúng ta rất quen." Sau đó đứng ở dưới cửa sổ lão đầu nhi ngẩng đầu nhìn Lâm Tung Hoành nhàn nhạt nói: "Năm ngoái ở trong núi lưu lại ngươi một cái mạng xem ra là trở lại gieo hòa rồi." Dứt lời lão đầu nhi đứng lên, nhàn nhạt nói: "Chúng ta đi ra ngoài hàn huyên một chút." Lâm Tung Hoành không nói câu nào, quay đầu rời đi, chờ lão đầu nhi đi ra phòng bệnh thời điểm đã không thấy được người này cái bóng, ngược lại Liêu Xanh Ca đứng ở ngoài cửa không hề rời đi, hắn nhìn lão đầu nhi một cái, nhẹ nói: "Người đã chạy." Ở lão đầu nhi chuẩn bị trở về phòng bệnh thời điểm, Liễu Xanh Ca gọi lại lão đầu nhi, không lưng 90 độ không người thi lễ: "Cảm ơn ngài." Lão đầu nhi xoay người phất phất tay, đạm mặt nói: "Các ngươi hải tử chuyện ta cái này đất chôn nửa đoạn người không dính vào, làm điểm nam nhân nên làm, thua cũng không mất mặt." Liễu Xanh Ca nâng người lên, nhẹ giọng nói: "Lão gia tử, ngài cho là ta thất bại, ta chỉ biết là con ta sẽ không thua." Lão đầu nhi đẩy cửa ra trở về phòng bệnh, sau đó không có qua mấy giây lão đầu nhi lại đi ra, Liễu Xanh Ca hướng về phía lão đầu nhi cười nói: "Ngài muốn an ủi ta?" Lão đầu nhi nhíu mày: "Ta sẽ không an ủi người, cái đó Lâm Tung Hoành giống như một nương môn, ngươi so hắn khoát đạt một ít." Liêu Xanh Ca hơi sững sờ, sau đó cười khổ nói: "Ngài lời này so giết ta còn muốn có chịu. Nam nhân chứng minh chính là trong đúng quần đồ chơi. Ta không cho là như vậy. Lão gia tử ngài cho là ngài có phải hay không thuần gia môn? Ta không biết, nghị luận người của ta ta dùng quả đấm để bọn họ ngậm miệng lại, ta chưa từng đi học, sớm nhất nhận biết chữ không phải tên của ta. Đó là cái gì? Lấy lên được, thả xuống được." Liêu Xanh Ca hít sâu một hơi: "Thu giáo." Liêu Xanh Ca xoay người rời đi. Đi ngang qua y tá đứng thời điểm các y tá toàn bộ đào đầu góc xem cái này anh tuấn hoàn mỹ nam nhân, Liêu Xanh Ca mặt lạnh quay đầu, sau đó lộ ra mỉm cười một cái này một kích chí mạng để cho mấy cái tiểu y tá quên đi trong tay chuyện nên làm. Xoái, đơn giản quá đẹp rồi. Lao đầu nhi xem Liêu Xanh Ca bóng lưng nhẹ giọng nỉ non. Vốn là nên trở thành bạn bè hai người a, làm sao sẽ biến thành kẻ địch đâu. Đáng tiếc a. Đang khi nói chuyện Khiêm Nhi mẹ mở cửa đi ra, đứng ở lão đầu nhi sau lưng nhẹ giọng nói: "Con trai của ngươi kia tính cách kết bạn nhiều khó khăn trong lòng người không rõ ràng lắm. Hắn thì giống như bầy dê người cầm đầu kia dê vậy, chỉ cần là kiêu ngạo người liền không có biện pháp cùng hắn làm bạn bè, tính cách của Tiểu Khiêm quá kiểu cách." Lão đầu nhi một lời bật trần, sau đó hai người già rời đi bệnh viện, bọn họ đi chuẩn bị cho Yến Thanh Thanh cơm trưa, vì hai tử nhà mình bị thương, địa lễ cũng phải hầu hạ, vào giờ phút này trong phòng bệnh loạn thành một đoàn. Yến Thanh Thanh phải đi nhà cậu, xem Ôn Đoán trong tay bình nước tiểu, Yến Thanh Thanh cả người cũng không tốt, Ôn Đoán nhẹ giọng nói: "Yến hồ ly, ta hôm nay phá lệ một lần, ta không ngại ngươi bẩn." Đồng Dao nhéo cằm nhẹ giọng nói: "Ta còn không có ra mắt nằm ngửa đi nhà cầu đây này, ngươi để cho ta mở mắt một chút." "A, điện thoại di động ta đâu?" Yến Thanh Thanh sắc mặt tái xanh, cắn răng căm tức nhìn Đồng Dao, gầm nhẹ nói: "Đồng quái vật, ngươi đừng ép ta cùng ngươi đồng quy vu tận, cũng xéo ngay cho ta, ta phải đi nhà cầu. Lặng lặng ngươi qua đây dịu ta một cái." Quý Tĩnh mặt lộ vẻ khó xử, dầu dĩ mở miệng nói: "Vết đau của ngươi nếu là vỡ ra, cháu lớn biết là sẽ cùng ta liều mạng, ta không dám a. Ta đi tìm bác sĩ." "Quý Tĩnh, ta không đi." Ôn Đoán bưng bình nước tiểu áp sát Yến Thanh Thanh, Yến Thanh Thanh thét to: "Ôn Đoán, ngươi cút xa một chút cho ta." Yến Thanh Thanh gầm thét truyền khắp toàn bộ bệnh khu, cuối cùng vẫn là y tá đẩy tới một thanh xe lăn, Yến Thanh Thanh cự tuyệt tất cả mọi người dịu ngồi ở xe lăn, chỉ ba nữ nhân cắn răng nói: "Các ngươi chờ, chờ ta xuất viện một ngày kia, các ngươi ba cái sẽ chờ bị đòn đi, Ôn Đoán, cái đầu tiên đánh trước ngươi." Ôn Loan túi đầu nhìn một cái trong tay bình nước tiểu, đầy mắt đều là mất mát. Yến Thanh Thanh biết cô nương này đang suy nghĩ gì, nắm lên trên giường gối đầu đánh tới hướng Ôn Loan, ý tính tới đẩy Yến Thanh Thanh thời điểm Yến Thanh Thanh cả giận nói: "Ta con mẹ nó chính là bụng chịu một đau, không phải gãy chân." Nói ra, Ôn Loan nhẹ giọng nghi ngờ nói: "Yến Hồ Ly, ngươi nếu là dùng sức vậy vết đau Ôn Loan, ngươi cút cho ta." Yến Thanh Thanh là thật sụp đổ, nàng bây giờ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Yến Thanh Thanh tiến phòng vệ sinh, đóng cửa lại thở dài, hoặc giả như vậy có thể làm cho các nàng trong lòng đừng như vậy nặng nề a. Suy tính thời điểm Thái Thanh Hồ đẩy cửa ra lộ ra đầu, nghi ngờ hỏi ở nào cái gì, ở hành lang đều nghe được Yến Thanh Thanh gầm thét, đồng dao chỉ Ôn Loan trong tay bình nước tiểu, Thái Thanh Hồ hiểu, che đầu vô lực nói: "Ôn Loan a, nói thế nào Yến Buồn Hoa cũng phải cần mặt người a. Thái Bình Hoa lớn ngươi xéo ngay cho ta." Yến Thanh 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 âm ở phòng vệ sinh truyền ra, Thái Thanh Hồ đi lên trước hít sâu một hơi, đẩy ra phòng vệ sinh cửa la lớn: "Sập với xe baby." "Cút." "Được rồi." Thái Thanh Hồ đóng cửa lại xoay người hướng về phía Ôn Loan cười nói: "Tướng công phen này phải cùng trưởng ngục uống trà nói chuyện tiếng đâu, chứ buổi tối phải về phòng giam, thời gian nào khác cũng tương đối tự tại, có người ở bên trong 24 giờ nhìn chằm chằm hắn, không cho phép bất luận kẻ nào đến gần, hệ số an toàn vẫn tương đối cao, các ngươi cũng không cần lo lắng. Nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, Bách Hóa cửa tiệm kia ông chủ đi bệnh viện tìm người Trần gia trò chuyện bồi thường chuyện, Trình Cẩm cùng đi." Chiếm được tin tức này, Đồng Dao thở phào nhẹ nhõm, sau đó Thái Thanh Hồ tiếp tục nói: "Ngược lại Thanh Ti cùng Ngụy Cửu bên kia xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, ngày hôm qua nàng ăn mặc đồ hóa trang đội vàng tới bệnh viện nguyên nhân bị một ít người hái mộ tra được, cái này tra liền tra được Thanh Thanh thương, tra được Trần Cường cấp Ôn Loan một bạn thai chuyện, bây giờ chẳng qua là ở mạng xã hội thượng lưu truyền, đoán chừng không dùng đến 2 giờ sẽ phải quyết tán." Đồng Dao nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại. "Thanh Hồ, ngươi cấp Diệp Chi gọi điện thoại, nói cho nàng biết có thể hành động, ta phải ngủ một hồi, ta gánh không được." Thái Thanh Hồ mê mang nói: "Hành động gì?" "Ngươi gọi điện thoại Diệp Chi biết ngay." Bất quá mấy giây, Đồng Dao ngủ thiết đi, Thái Thanh Hồ nửa tin nửa ngờ đem điện thoại gọi cho Diệp thư ký, Diệp Chi trả lời một câu biết liền đem điện thoại cút. Lý Sợ tiến về thị bệnh viện, Diệp Chi muốn lấy thư ký Hàn Khiêm thân phận đi cầu cùng, Đồng Dao nói cho nàng, Trần Trạm là chắc chắn sẽ không đồng ý cầu hòa, bây giờ đi là để cho hắn cho là chúng ta luôn uống, sợ hãi, như vậy mới có thể tranh thủ ở hắn còn không có lấy lại tinh thần nhi thời điểm cho một kích chí mạng. Xem ngồi ở hành lang ngậm tâm xỉa răng Nhi Quan Quân Ưu, sau đó vừa liếc nhìn hắn chống đỡ 315 phòng bệnh, Diệp Chi hít sâu một hơi, một thân chuyên nghiệp thư ký trang phục nàng đẩy ra 315 cửa phòng bệnh. "Chào ngài, ta gọi Diệp Chi, là tiên sinh Hàn Khiêm thư ký." Đung đưa 4000 chữ lại chương.